Diệp Bình trở lại chỗ nghỉ ngơi, rất nhanh Lý Ngọc thân ảnh liền xuất hiện. Chúc mừng lão sư, chúc mừng lão sư, thắng ngay từ trận đầu. Lý Ngọc vội vã địa đi vào Diệp Bình trước mặt, hắn lộ ra hưng phấn dị thường, hướng Diệp Bình chúc. Mới thắng trận đầu mà thôi, không có gì chúc. Nghe được Lý Ngọc chúc mừng thanh âm, Diệp Bình thật sự là cao hứng không nổi. Lại thêm mình trận đầu gặp phải đối thủ, vẫn là kém như vậy tu sĩ, Diệp Bình càng thêm không vui. Lão sư, không thể nói như thế, dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba, bất quá cái này Lý Trường Dạ quả nhiên là cái vô danh tiểu tốt, ngay từ đầu ta còn thực sự lo lắng, hắn là cái gì ẩn thế truyền nhân, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là học sinh suy nghĩ nhiều. Lý Ngọc nói như vậy nói y. Bất quá rất nhanh, Lý Ngọc tiếp tục mở miệng nói y. Lão sư, còn có một chuyện, ta phải đi cùng đại sư bá nói rằng. Chuyện gì? Diệp Bình có chút hiếu kỳ, không rõ Lý Ngọc có chuyện gì muốn tìm Tô Trường Ngự. Vương Lôi vứt bỏ so tài. Lý Ngọc tùy ý nói. Lời này nói chuyện, Diệp Bình không khỏi sương sờ. Vứt bỏ so tài. Còn có thể trực tiếp vứt bỏ thi đấu. Diệp Bình có chút không nghĩ tới, Vương Lôi thế mà trực tiếp vứt bỏ so tài. Lão sư, ngài cũng không nhìn một chút ngài mới vừa rồi là cái gì tư thế, đưa tay chính là hoàn chỉnh tứ lôi kiếm thế, nói thật kỳ trước Thanh Châu kiếm đạo đại hội, đừng bảo là nắm giữ tứ lôi kiếm thế, chỉ cần nắm giữ ba đạo kiếm thế, liền có thể nhô đến thứ nhất. Ngài đi lên chính là hoàn chỉnh tứ lôi kiếm thế, ai dám trêu chọc ngài à, lại liên tưởng một chút đại sư bá, Vương Lôi vứt bỏ thi đấu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cùng đến lôi đài bị đại sư bá đánh xuống đài, chẳng bằng trực tiếp vứt bỏ thi đấu, tối thiểu nhất còn tính là thức thời. Lý Ngọc lại cảm thấy Vương Lôi vứt bỏ thi đấu rất bình thường. Cái này không bỏ thi đấu, còn chờ cái gì? Chờ chết sao? Luận võ mà thôi. Về phần lấy mạng liệu sao? Mà lại lão sư, học sinh cảm thấy, ngài tiếp xuống cũng không cần ở chỗ này chờ, đoán chừng tiếp xuống đối đầu ngài người dự thi, trên cơ bản đều sẽ vứt bỏ thi đấu. Cuối cùng, Lý Ngọc còn tiếp tục bổ sung một câu. Hẳn là sẽ không a. Trường môn nói qua, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, ngọa hổ tàng long. Khả năng chỉ là ta nhất thời vận khí tốt, gặp phải tu sĩ yếu nhược mà thôi. Diệp Bình khẽ nhíu mày nói như vậy nói y. Mà Lý Ngọc thoáng trầm mặc một phen, nhìn lướt qua Diệp Bình, Lý Ngọc rất muốn nói một câu, ngài không phải liền là ngọa long sao. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có nói. Rất nhanh, Lý Ngọc cáo biệt Diệp Bình, đi Mãn Giang lâu tìm Tô Trường Ngự, truyền đạt chuyện này. Không thể không nói chính là, Lý Ngọc coi như thật không tệ, mười phần tôn sư trọng đạo, có nho ra khí khái, bất quá đáng tiếc là. Mình vẹn vẹn chỉ là cái thực tập đệ tử, bằng không, cũng không phải không thể thu Lý Ngọc làm đồ đệ. Giống như đây, sau 2 canh giờ, trận đầu kiếm đạo đại hội tỉ thí kết thúc, 1,024 người, 500 số 010 trận thử kiếm cũng triệt để kết thúc, hết thể có 5 người vứt bỏ thi đấu. Mà trận thứ 2 kiếm đạo đại hội cũng như hỏa như đồ cử hành. Nhưng chính như Lý Ngọc nói, trận thứ 2 Diệp Bình đối thủ, ngay cả mặt đều không có lộ, liền trực tiếp vứt bỏ so tài. Nghe nói thời điểm ra đi. Còn vừa đi vừa mang kiếm đạo đại hội nhắm vào mình, để cho mình một cái tam lưu tông môn đệ tử, đi quyết đấu Diệp Bình, đây không phải tấm màn đen đây là cái gì. Chẳng những Diệp Bình trận thứ 2 đối thủ vứt bỏ thi đấu, Tô Trường Ngự trận thứ 2 đối thủ cũng vứt bỏ so tài. Nói cách khác, Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự thuận lợi tấn cấp 256 mạnh. Giờ mùi. Mãn Giang lâu bên trong. Đương Tô Trường Ngự nghe được tin tức này về sau, cả người cũng ngộng. Lại tiến top 500 rồi. Tô Trường Ngự hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc, hắn đều đã làm xong trận đầu xuống đài chuẩn bị, thật không nghĩ đến mình lại tiến top 500 rồi. Cách mình lần trước tiến top 500, đã qua 63i5A. Vậy mình chẳng phải là lại có thể bạch chơi một bộ mới top 500 chiến bảo. Khách phòng bên trong, Tô Trường Ngự tâm tình một nháy mắt trở nên vô cùng tốt. Thậm chí Tô Trường Ngự đã tại huyễn tưởng mình vận khí nếu là cho dù tốt một điểm, có hay không có thể tiến top 100 mạnh. Phải biết, Thanh Châu kiếm đạo đại hội, top 100 mạnh ban thưởng. So top 500 muốn phong phú rất nhiều, thiên y các định chế kiếm đạo đại hội top 100 trường bảo, tượng trưng cho vô thượng vinh quang A. Giống như đây, thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh. Chỉ trước mắt, 2 ngày thời gian quá khứ. 2 ngày này thời gian, Diệp Bình đúng hẹn mà tới, nhưng như là Lý Ngọc nói như ra vừa rút lui, 2 ngày liên tục 4 trận tỉ thí, Diệp Bình đối thủ thuần một sắc toàn bộ lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Không chỉ là Diệp Bình, liên đối lấy Tô Trường Ngự đối thủ cũng lựa chọn vứt bỏ so tài. Chủ yếu là Diệp Bình xuất thủ liền phóng đại, đổi ai ai chịu nổi a? Mọi người là tới luận võ thử kiếm, cũng không phải tới chịu chết, dù là biết do đánh không lại, ra sân lĩnh giáo một chút, học tập một chút cường giả kiếm đạo, bọn hắn cũng là vui lòng. Nhưng vấn đề là Diệp Bình giống như là tỷ thí sao? Vừa ra tay chính là ra cường phiên bản tứ lôi kiếm thế, cái này ai chịu nổi a? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sư đệ đều mạnh như vậy, cái kia sư huynh chẳng phải là muốn cất cánh. Cho nên phàm là rút đến Diệp Bình hoặc là Tô Trường Ngự đệ tử dự thi, không nói hai lời trực tiếp thu thập hành lý về nhà. Cái này thử kiếm yêu thử ai thử. Cũng chính là như thế, Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự cứ như vậy không minh bạch tiến vào thập lục cường. Mà cái này thập lục cường bên trong, cũng không chỉ là Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự hai người xuất tận danh tiếng. Tư Không Kiếm Thiên uy danh cũng không yếu, bất quá Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự, chưa hề xuất hiện, bọn hắn đều không có dự thi, nhưng một đường xâm nhập thập lục cường. Không chỉ như thế, còn có mấy người cũng thanh danh cực lớn. Vương Minh Hạo, Từ Cận, Trương Cảng, Vương Phi Bằng. Bốn người này một đường thắng liên tiếp, mà lại đều có không tầm thường biểu hiện. Nhưng những người này cộng lại còn không bằng Diệp Bình một người danh khí. Bây giờ toàn bộ Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, tất cả tu sĩ đều chú ý Tư Không Kiếm Thiên, Diệp Bình, cùng Tô Trường Ngự ba người. Bọn hắn chờ mong Tư Không Kiếm Thiên đánh với Tô Trường Ngự một trận, hoặc là Tư Không Kiếm Thiên đánh với Diệp Bình một trận. Về phần Vương Minh Hạo mấy người, đến không có rất lớn chú ý, dù sao có Diệp Bình ba người, ai còn sẽ quan tâm một chút tiểu nhân vật. Ngày thứ ba, giờ thịnh. Thập lục cường thi đấu sự tình biểu xuất hiện. Dẫn tới vạn chúng chú mục, đáng tiếc là, Diệp Bình, Tư Không Kiếm Thiên, Tô Trường Ngự ba người hoàn mỹ dịch ra. Mà như trước đó, rút chúng ba người này đệ tử dự thi, cũng ngay đầu tiên lần lượt tuyên cáo vứt bỏ thi đấu. Cứ như vậy, Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự thành công tiến vào bát cường thi đấu. Mà trận này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, bởi vì Tư Không Kiếm Thiên xuất hiện, từ lâu bị Tấn Quốc trên dưới vô số tu sĩ chú ý. Thậm chí có mấy cái thương hội càng là cường cường liên thủ, mở ra Kiếm Đạo Đại Hội bản khẩu. Dẫn tới Tấn Quốc vô số tu sĩ tập trung. Giờ này khắc này, Thanh Vân Sơn mạch bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Là Thập Lưỡng Kim thân ảnh. Chương 97, không phải mười mấy vạn hai, là mười mấy vạn mai linh thạch. Thanh Vân Đạo Tông. Từ khi Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự sau khi xuống núi, Thái Hoa Đạo Nhân một lòng liền suy tư liên quan tới Thanh Vân Đạo Tông kiến thiết sự tình. Về phần Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự tại Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội có hay không cầm thứ tự, Thái Hoa Đạo Nhân thật cũng không quá quan tâm. Thứ nhất là không có rất lớn mong muốn, Diệp Bình có thể đi vào cái top 100 hắn liền rất thỏa mãn. Thứ hai là tin tức truyền đạt không tiện, Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội cũng vẹn vẹn chỉ là tại Thanh Châu chú ý độ cao, phóng nhãn Tấn Quốc lại không tính là cái gì, cho nên thường thường muốn chờ giải thi đấu kết thúc về sau, mới có thể có biết tin tức. Cho nên cùng khắp nơi đi nghe ngóng tin tức, chẳng bằng ngay tại Tông Môn Thành Thành thật thật chờ Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự trở về. Hôm nay, Thái Hoa Đạo Nhân hoàn toàn như trước đây địa tại Sơn Môn Khẩu bữa ăn hà luyện khí. Làm một người tu sĩ, phải hiểu được dưỡng sinh, sáng sớm linh khí nồng nặc nhất, cũng tinh khiết nhất. Chủ yếu nhất là, sáng sớm luyện khí còn có thể tiết kiệm dừng lại đồ ăn sáng, đã có thể tăng trưởng tu vi, lại không cần lãng phí dừng lại đồ ăn sáng. Chuyện tốt như vậy, Thái Hoa Đạo Nhân sao có thể coi nhẹ. Nhưng mà, ngay tại Thái Hoa Đạo Nhân chuẩn bị mỗi ngày luyện khí lúc, một đạo quen thuộc địa thân ảnh, đông nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Là Thập Lưỡng Kim. Một nháy mắt, Thái Hoa Đạo Nhân hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thập Lưỡng Kim thế mà lại đến Thanh Vân Đạo Tông. Cái này có chút kỳ quái. Hắn đến Thanh Vân Đạo Tông làm gì? Cha NG lẽ lại là muốn trả hàng. Vẫn là nói muốn tới tìm ta vay tiền. Thái Hoa Đạo Nhân cau mày, có một loại như lâm đại địch thần thái. Chỉ là còn không đợi Thái Hoa Đạo Nhân suy nghĩ nhiều, Thập Lượng Kim thanh âm vang lên theo. Thái Hoa tiền bối, tin tức tốt ta. Đương Thập Lượng Kim nhìn thấy Thái Hoa Đạo Nhân lúc, mặt phì nộn bên trên viết đầy kích động cùng hưng phấn. Tin tức tốt gì? Trên đỉnh núi, Thái Hoa Đạo Nhân không hiểu cảm thấy câu nói này có chút quen tai, tựa hồ lúc trước mua tu tiên quỹ ngân sách lúc, đối phương giống như cũng là cái giọng nói này. Rất nhanh, Thập Lượng Kim đi vào Thái Hoa Đạo Nhân trước mặt. Hắn mệt có chút không được, nói không ra lời, hai tay chống trên chân, từng ngụm địa hô hấp. Mà Thái Hoa Đạo Nhân thì nhìn lướt qua Thập Lưỡng Kim, trực tiếp mở miệng nói. Trưởng quỹ, ta đầu tiên nói trước, không mua quỹ ngân sách ra. Thái Hoa Đạo Nhân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Mà Thập Lưỡng Kim khoát tay áo, lại hít sâu hai cái nọ y. Không phải, Thái Hoa tiền bối, ngài còn không biết sao, đồ đệ của ngài tiến vào Thành Châu Kiếm Đạo Đại Hội bắt cường A. Thập Lưỡng Kim kích động nói. Cái gì? Tiến vào Kiếm Đạo Đại Hội bắt cường rồi. Thái Hoa Đạo Nhân có chút chấn kinh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Bình có thể đi vào bắt cường thi đấu. Cái này. Làm dạng dỡ tổ tông, làm dạng dỡ tổ tông A. Lúc này tấn cấp tam phẩm tông môn, ổn. Ổn rất A. Không nghĩ tới ta kia tiểu đồ nhi, thế mà có thể đi vào bắt cường. Không tệ. Xem ra những ngày này, bản trưởng giáo dốc lòng dạy bảo, cuối cùng là có chút tác dụng A. Thái Hoa đạo nhân tỉnh táo lại, sau đó tự nhủ tán dương mình cùng Diệp Bình. Nhưng mà Thập Lưỡng Kim tiếp tục mở miệng nói y. Không chỉ là Diệp Bình à, ngài vị kia đại đệ tử, cũng tiến vào bắt cường thi đấu, một môn song thiên kiêu à. Thập Lưỡng Kim vội vàng nhắc nhở. A, Tô Trường Ngự cái kia phế. Khu khu, ta kia lớn đổ nhi cũng tiến vào. Thái Hoa đạo nhân triệt để mộng. Diệp Bình tiến bắt cường, Thái Hoa đạo nhân cảm thấy là hợp tình lý, ngoài ý liệu sự tình, dù sao Diệp Bình mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng có chút số. Nhưng vấn đề là, Tô Trường Ngự cũng có thể tiến bắt cường. Giới này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội có nội tình sao? Vẫn là nói giới này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội cũng chỉ có 8 người dự thi. Cái này không hợp thói thường a. Tô Trường Ngự thực lực gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, liền cái này còn có thể tiến bắt cường. Vậy ta bên trên ta cũng được a. Đúng vậy à, hiện tại ngài hai cái này đồ nhi, một cái so một cái danh tiếng thịnh, được vinh dự Thanh Châu tuyệt đại song tiêu a. Thập Lưỡng Kim vội vàng nói. Đạt được xác định trả lời chắc chắn về sau, Thái Hoa đạo nhân trong nháy mắt trầm mặc. Một lát sau, hắn có một ít hối tiếc. Sớm biết Tô Trường Ngự đều có thể tiến trước 8 cường, mình cũng đi dự thi được, trước 8 cường a, mỗi cái đệ tử đều ban thưởng 1000 mai hạ phẩm linh thạch, cộng thêm thập cường chiến bảo cùng một thanh pháp khí phi kiếm, có giá trị không nhỏ. Thua lỗ, thua lỗ, bệnh thiếu máu a. Thái Hoa đạo nhân lòng như lao cắt, hắn nhìn tính và tính, chính là không tính được tới Tô Trường Ngự đều có thể tiến trước 8 cường. Bất quá cũng liền tại lúc này, Thập Lưỡng Kim thanh âm tiếp tục vang lên. Thái Hoa thượng tiên, ta chỗ này có cái phát tài sinh ý, ngài nhìn có hứng thú hay không? Thập Lưỡng Kim nói ra mình tới mục đích. Phát tài. Nghe được cái từ này, Thái Hoa đạo nhân trong nháy mắt con mắt tái rồi, hắn người này cái gì đều không thích, liền thích tiền tài, nghe được có thể phát tài tự nhiên hứng thú 10 phần. Làm sao cái phát tài chi pháp? Thái Hoa đạo nhân ngữ khí tràn ngập hiếu kỳ nói. Thái Hoa thượng tiên, hiện tại Tấn Quốc có mấy cái thương hội, liên hợp lại cầm cái, mở một cái bàn khẩu, chính là nhằm vào lần này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội. Ngài hai vị đồ nhi đều lên bảng, chúng ta không bằng hợp tác một chút, ngài dùng bồ câu đưa tin, để ngài vị kia lớn đồ nhi cố ý thua cho tiểu đồ nhi, chúng ta thừa cơ kiếm bộn như thế nào. Thập Lưỡng Kim rốt cục nói ra mình tới mục đích. Hắn đến Thanh Vân Đạo Tông chính là vì chuyện này. Phải biết, bây giờ Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình, danh khí lớn táo, nhưng cũng tiếc chính là không ai biết Thanh Vân Đạo Tông. Nhưng người khác không biết, hắn Thập Lưỡng Kim biết à. Thập Lưỡng Kim làm ăn nhiều năm như vậy, phi thường minh bạch làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì? Đó chính là tin tức. Ngươi biết người khác không biết tin tức, như vậy ngươi liền có thể kiếm được người khác không kiếm được tiền tài. Hắn biết Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự là Thái Hoa đạo nhân đệ tử, như vậy chẳng lẽ có thể hợp tác một chút? Mà Thái Hoa đạo nhân nghe xong lời này, lập tức thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Thập Lưỡng Kim trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Chúng ta kiếm tu có thể nào đi chuyện xấu xa? Thập trưởng quỹ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá xem thường chúng ta Thanh Vân Đạo Tông đi. Mặc dù chúng ta Thanh Vân Đạo Tông chỉ là bất nhập lưu tông môn, nhưng cũng có tối thiểu đạo đức danh giới cuối cùng, như thế chuyện xấu xa, ngươi lại dám nói ra. Ngươi đây là nhục nhã ta Thanh Vân Đạo Tông sao? Thái Hoa đạo nhân trực tiếp mở miệng, nghĩa chính ngôn tử, thần sắc nghiêm túc khiển trách. Mà cái sau thần sắc không khỏi sững sờ, hắn nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này không đúng, hắn liếc thấy được đi ra, Thái Hoa đạo nhân cùng mình là cùng một loại người, làm sao đột nhiên một chút trở nên quang minh lỗi lạc như vậy rồi. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Chỉ là còn không đợi Thập Lưỡng Kim lấy lại tinh thần, Thái Hoa đạo nhân thanh âm không khỏi tiếp tục vang lên. Hai ta vị đệ tử, 10 năm như một ngày địa tôi luyện kiếm ý, vì chính là dương danh Thanh Châu, ngươi bây giờ muốn cho bọn hắn hy sinh chính mình kiếm đạo, hy sinh chính mình kiếm ý, đến dành chỉ là mấy trăm lượng mấy ngàn lượng bạch ngân, thật sự là có thật tốt cười. Ngươi coi ta là làm cái gì người? Hám lợi người sao? Tham tài đồ háo sắc sao? Người tới, tiễn khách. Thái Hoa đạo nhân càng nói càng kích động, hắn thật đúng là không phải diễn kịch. Tiến vào trước 8 cường, vận khí hơi tốt, nói không chừng có thể tiến trước 4A, nếu là thật sự đi đại vận, không chừng liền cầm xuống Thanh Châu thứ nhất A. Nếu là có thể nắm lấy số 1, chỉ là mấy trăm lượng mấy ngàn lượng bạch ngân là cái lông. Từ trước Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng có người bắt đầu phiên giao dịch. Bất quá trên cơ bản tỷ lệ đặt cược lại cao hơn, có thể thắng cái mấy trăm lượng mấy ngàn lượng cũng liền không sai biệt lắm, mấy vạn lượng cũng không thể xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Hoa đạo nhân cũng không phải không có điểm nào đó số, trực tiếp cự tuyệt Thập Lưỡng Kim. Cái sau bị Thái Hoa đạo nhân lời nói này nói mặt đỏ tới mang tai. Kỳ thật việc này đích thật là cái chủ ý ngu ngốc, nhưng chủ yếu vẫn là hắn cảm thấy Thái Hoa đạo nhân là loại kia hám lợi người. Thật không nghĩ đến Thái Hoa đạo nhân cư nhiên như thế chính nghĩa, là mình nhìn lầm. Nghĩ tới đây, Thập Lưỡng Kim không khỏi chê cười nói. Thái Hoa Thượng Tiên, là tiểu nhân hiểu lầm, chủ yếu là ta nhất thời xúc động, Tấn Quốc mấy cái đại thương hội liên thủ bắt đầu phiên giao dịch, bên trên không giới hạn, ta vốn nghĩ hợp tác một phen, nếu là vận khí tốt, kiếm cái mười mấy vạn mai linh thạch, cũng không tại nói dưới, thậm chí mấy chục vạn linh thạch cũng có thể. Trong lúc nhất thời, bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, mong rằng Thái Hoa Thượng Tiên, chớ có sinh khí. Thập Lưỡng Kim nói liên tục xin lỗi. Hắn cũng không phải cố ý, chủ yếu vẫn là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, lúc này mới mất trí. Mười mấy vạn lạng bạch ngân, lại như thế nào? Liền xem như trăm vạn lượng bạch ngân lại có thể thế nào? Thái Hoa đạo nhân vẫn như cũ đại nghĩa bính nhưng no y. Tại Thanh Châu kiếm đạo đại hội trước mặt, mười mấy vạn lạng bạch ngân thật đúng là không đáng chú ý. Vâng vâng vâng, Thái Hoa thượng tiên nói cực phải, bất quá không phải mười mấy vạn lạng bạch ngân, là mười mấy vạn mai linh thạch. Thập Lưỡng Kim chê cười nói. Sau một khắc, Thái Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó thần sắc chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Thập Lưỡng Kim. Mười mấy vạn mai linh thạch. Ngươi hù ta. Có thể kiếm nhiều như vậy. Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc. Mà Thập Lưỡng Kim cũng không khỏi sương sở. Nhưng rất nhanh, hắn đống nhiên minh bạch. Mình đích thật không có nhi nở nhầm. Chương 98, cái gì? Ta kia lớn đổ nhi một bồi 20. Kia trực tiếp mua hắn thua. Thái Hoa đạo nhân là thật ngộng. Mười mấy vạn mai linh thạch. Thậm chí mấy chục vạn mai linh thạch. Đây là khái niệm gì? Mười lượng hoàng kim tương đương một viên hạ phẩm linh thạch. Mười mấy vạn mai hạ phẩm linh thạch tương đương hơn 100 vạn lượng hoàng kim A. Bất nhập lưu tông môn, một năm thu nhập mấy trăm lượng hoàng kim. Tam phẩm tông môn, một năm thu nhập 1.000 lượng hoàng kim xoa không nhiều lắm. Nhị phẩm tông môn, năm thu nhập vạn lượng hoàng kim cũng là cực hạn. Nhất phẩm tông môn, năm thu nhập không sai biệt lắm mười mấy vạn hay là mấy chục vạn lượng hoàng kim. Nói cách khác nếu như vận khí tốt, có thể kiếm lấy nhất phẩm tông môn một năm thuần thu nhập. Thái Hoa đạo nhân ngộ. Bất quá có một chút Thái Hoa đạo nhân đánh giá thấp, nhất phẩm tông môn kiếm tiền thủ đoạn rất nhiều, xa xa không chỉ những này, nhưng cụ thể lợi nhuận nhiều ít, những tông môn này cũng không thể nói ra. Đây đều là chính Thái Hoa đạo nhân phỏng đoán. Nhưng mặc kệ đến cùng nhiều ít, đối Thái Hoa đạo nhân tới nói, mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch là thiên văn sổ tự. Một đời một thế xài không hết. Một đời một thế xài không hết ta. Khu khu. Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân không khỏi tằng háng một cái, lại nhìn về phía Thập Lưỡng Kim nói y. Tu sĩ chúng ta, tuyệt đối không thể nhiễm hơi tiền, bất quá ta bỗng nhiên nghĩ đến, ta kia lớn đồ nhi, trời sinh tính hiền hòa, có một viên lòng từ bi, không thể gặp giữa trần thế cực khổ, không có việc gì liền thích quên tặng ngân lượng. Lần này hành vi, mặc dù hợp thiên lý, nhưng tiền tài chi vật, lại không thể trộm đoạt. Những ngày này ta cũng đúng lúc vì chuyện này phát sầu, thập trưởng quỹ, ngươi nói trước đi dưới, chỉnh thể kế hoạch như thế nào, đến lúc đó ta tại hỏi thăm ta kia lớn đồ nhi. Bất quá thập trưởng quỹ, giới trước Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng không phải không có loại này đánh cược, nhưng đại bộ phận hạn mức cao nhất cực cao à, nói kiếm cái mấy ngàn lượng mấy vạn lượng bạch ngân ta tin, mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mai linh thạch, ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta. Thái Hoa đạo nhân nói như vậy đạo, mặt không chân thật đáng tin. Nhưng lại rất hiếu kỳ. Giới trước Thanh Châu kiếm đạo đại hội, hắn cũng không phải không biết, có đánh cược nhưng bình thường đều có hạn mức cao nhất, coi như ngươi vận khí cho dù tốt, không ai dám tiếp bàn a. Cho nên kiếm mười mấy vạn linh thạch, Thái Hoa đạo nhân có chút không tin. Mà Thập Lưỡng Kim cũng là nhân tình, không có chút nào quan tâm Thái Hoa đạo nhân trước đó tha ý độ đối với chính mình, với hắn mà nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, thu điểm khí không tính là gì. Đầu năm nay muốn đứng đấy đem tiền cầm, ngài coi là ngài là đinh tam thạch. Thái Hoa Thượng Tiên, ngài thân cư tông môn, khả năng đối với ngoại giới sự tình không hiểu rõ lắm, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, có thể nói là cả nước chú ý. Thập Lưỡng Kim giải thích nói. Cả nước chú ý. Vì sao? Thái Hoa đạo nhân có chút hiếu kỳ. Thư không kiếm thiên cũng tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Thập Lưỡng Kim mở miệng, một nháy mắt Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc. Thư không kiếm thiên cũng tới kiếm đạo đại hội. Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc, toàn bộ Tấn Quốc người nào không biết Thư không kiếm thiên a? Nếu như thật sự là như vậy, kia cả nước chú ý cũng đúng là bình thường. Đúng vậy à, cũng chính bởi vì Tư Không Kiếm Thiên cũng tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, toàn bộ Tấn Quốc từ trên xuống dưới đều chú ý trận này kiếm đạo đại hội, nhưng được quan tâm nhất không chỉ là Tư Không Kiếm Thiên, ngài kia hai cái đồ nhi cũng có thụ chú ý. Lần này có đại thương hội cầm cái, chúng ta nếu là thoáng vận hành một phen, vậy đơn giản là. Thập Lưỡng Kim sau khi nói đến đây, liền không có tiếp tục nói đi xuống. Bất quá ý tứ này rất rõ ràng. Thái Hoa đạo nhân cũng là nhân tinh, một nháy mắt liền minh bạch Thập Lưỡng Kim đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Dĩ vãng Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng có người đường trang, nhưng đều có hạn mức cao nhất, cho nên liền không tồn tại dở trò dối trá. Mà lần này bởi vì Tư Không Kiếm Thiên nguyên nhân, dẫn đến toàn bộ Tấn Quốc đều chú ý trận đại chiến này, có chú ý độ tự nhiên mà vậy liền có lợi ích liên lụy, một khi có lợi ích liên lụy, vậy liền sẽ dẫn tới đại tài chủ đại lý. Nếu như có thể khống chế thắng thua, vậy liền huyết trắng A. Nghi do rằng điểm ấy về sau, Thái Hoa Đạo Nhân triệt để kích động. Cụ thể nên như thế nào mới làm? Thái Hoa Đạo Nhân cũng không giả, trực tiếp hỏi nói y. Dưới mắt cái gì đều là hư, duy chỉ có linh thạch chân thật nhất. Thứ tự là cái lông. Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự đều tiến vào trước tám cường, như vậy tấn cấp tam phẩm còn không phải dư xài. Lại thêm Tư Không Kiếm Thiên cũng dự thi, muốn cầm thứ nhất trên cơ bản rất khó, tốt nhất thứ tự đoán chừng chính là thứ hai. Nhưng mà thứ hai cùng thứ tám không có gì khác nhau, nhưng nếu là có thể từ đó kiếm lời, vậy đơn giản là sảng khoái. Cho nên Thái Hoa Đạo Nhân tâm động, thật sự tâm động. Thái Hoa Thượng Tiên, bây giờ Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, lớn nhất chuẩn bị tranh cãi, vừa lúc là ngài hai vị này đồ nhi, ta ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta bắt cường thi đấu nếm thử tính áp chú, tứ cường thi đấu lúc nếu là ngài hai vị đệ tử có thể đụng tới cùng một chỗ, đó chính là chúng ta kiếm lời lớn thơ ý điểm. Ai tỷ lệ đặt cược tối cao, chúng ta liền để ai thua, cứ như vậy, toàn diện bảo lệnh, phía sau màn thương hội có thể kiếm được đại lượng linh thạch, mà chúng ta cũng có thể từ đó kiếm lời, nhất cử xong đến, ngài thấy thế nào? Thập lưỡng kim một phen, nói Thái Hoa Đạo Nhân tâm động liên tục. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế, lúc đầu trước đó hắn còn có chút lo lắng, dù sao ngươi kiếm lời nhà cái linh thạch, khó đảm bảo đối phương không điều tra. Nhưng nếu là bảo lệnh, nhà cái kiếm, bọn hắn cũng có thể kiếm, xui xẻo là những cái kia dân cờ bạc thôi. Chỉ bất quá Thái Hoa Đạo Nhân vẫn còn có chút không đành lòng nói, nếu như thật bảo lệnh, những cái kia đặt cược người, chẳng phải là. Thái Hoa Đạo Nhân có chút không đành lòng, luôn cảm thấy có chỗ thua thiệt. Chỉ là thập lưỡng kim lại cười lạnh lắc đầu nói. Thái Hoa Thượng Tiên, điểm ấy ngài liền muốn sai, dân cờ bạc có mấy cái là đồ tốt. Cho dù là chúng ta không tham gia, những này dân cờ bạc liền nhất định có thể thắng sao. Cho dù là bọn hắn có thể thắng, chẳng lẽ có thể thắng cả một đời. Thậm chí, bọn hắn một khi thắng, sẽ nghĩ thắng càng nhiều, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thu tay lại, thắng còn muốn thắng, thua nghị gỡ vốn, đầu năm nay ai cũng là người đáng thương, duy chỉ có dân cờ bạc nhất không thể yêu. Chúng ta dạng này thật có chút không ổn. Nhưng thế gian này không phải liền là như thế, có nhân sinh đến không thiếu áo cơm, có nhân sinh đến ăn không đủ no một bữa cơm. Thượng tiên, ta thập lưỡng kim chính là cái tục nhân, nhìn thấy người đáng thương ta cũng sẽ thưởng ít tiền tài, nhưng ta cũng muốn ăn cơm, ta cũng muốn sinh tồn. Đầu năm nay cười y nghe ho không cười kỳ nư, cùng khổ thơ y điểm, đầy ngập nhân nghĩa, chỉ là trò cười thôi. Thập lưỡng kim một phen, nói chém đinh chặt sắt. Mà Thái Hoa Đạo Nhân trên mặt do dự, cũng dần dần biến mất. Bởi vì hắn nói không sai. Quyền kia kim tính thế nào? Thái Hoa Đạo Nhân tiếp tục hỏi. Tiền vốn rất đơn giản, 46, ta ra 6 thành, ngài ra 4 thành, nếu là ngài không có, ta trước tiên có thể cấp cho tiên trưởng, tổng lợi nhuận chia 5 năm sổ sách. Thập lưỡng kim nói như thế. Nếu như việc này có thể thành, vậy liền 37, ta ra 3 thành tiền vốn, ngươi ra 7 thành. Thái Hoa Đạo Nhân suy nghĩ một phen, sau đó nói ra cái này phân phối tỷ lệ. Lập tức, thập lưỡng kim trầm tư một phen, một lát sau hắn cắn răng nói, 37 liền 37, bất quá Thái Hoa Thượng Tiên nhất định phải thuyết phục ngài hai vị này đồ nhi, dù sao muốn kiếm được nhiều, tiền vốn không thể thiếu, chúng ta thua không nổi a. Tiền vốn ra 7 thành, cái này không có bất cứ quan hệ nào, nhưng điều kiện tiên quyết là không dung có lỗi, dù sao chia lợi nhuận là 5 năm, đơn giản chính là gánh chịu phong hiểm lớn hơn một chút thôi. Cái này ta cũng không dám cam đoan, nhưng ta sẽ viết một lá thư, chúng ta phải đến cắt xác thực trả lời chắc chắn. Lại xuống chú như thế nào? Thái Hoa Đạo Nhân cũng không rõ ràng Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình có nguyện ý hay không tiếp cái này sống. Nếu là bọn hắn không nguyện ý, vậy cũng không có cách, dù sao nhìn ý nguyện cá nhân. Được, Thái Hoa Thượng Tiên, chúng ta trước xuống núi, vừa đi vừa nói. Thập lưỡng kim nhẹ gật đầu, dù sao không phải 10 phần chắc chín hắn không làm. Tốt, đúng, hiện tại ai thua tỷ lệ đặt cược cao điểm? Tư Không Kiếm Thiên thua tỷ lệ đặt cược tối cao, 1:20, ngài lớn đồ nhi tỷ lệ đặt cược thứ hai. 1:10, ngài tiểu đồ nhi tỷ lệ đặt cược thứ ba, 1:5. Cái gì? Ta kia lớn đồ nhi 1:20. Cái kia còn chim bổ câu cọng lông A, trực tiếp mua hắn thua. Thái Hoa Đạo Nhân cùng thập lưỡng kim thanh âm, dần dần biến mất tại Thanh Vân Sơn Mạch bên trong. Giống như đây. Bát cường thi đấu danh sách xuất hiện lần nữa, Diệp Bình, Tư Không Kiếm Thiên, Tô Trường Ngự ba người đối thủ lần nữa vứt bỏ thi đấu. Cuối cùng tứ cường thi đấu danh sách cũng tại buổi trưa công bố. Diệp Bình đối Vương Minh Hạo, Tô Trường Ngự đối Tư Không Kiếm Thiên. Danh sách vừa ra, toàn bộ Thanh Châu cổ thành sôi trào. Vẹn vẹn không đến nửa ngày, toàn bộ Tân Quốc sôi trào. Chương 99, người này, chính là tuyệt thế kiếm tiên, tất phải giết. Thanh Châu cổ thành. Theo tứ cường thử kiếm danh sách xuất hiện về sau, toàn bộ Thanh Châu cổ thành xôn xao một mảnh. Bởi vì tất cả tu sĩ cũng chờ đợi một màn này. Nguyên bản Thanh Châu kiếm đạo đại hội, vẹn vẹn chỉ là một châu tỉ thí, trên cơ bản cũng chính là Thanh Châu tu sĩ chú ý một chút. Nhưng theo Tư Không Kiếm Thiên gia nhập, dẫn đến lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, nhận Tấn Quốc trên dưới chú ý. Chỉ là để cho người ta buồn bực chính là, lớn nhất chuẩn bị tranh cãi ba cái dự thi tu sĩ, căn bản liền không có đi ra cái gì tay. Cũng chính là trận chiến đầu tiên, Diệp Bình đi ra một lần tay, về sau một mực có bỏ qua thi đấu. Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự càng là một lần tay đều không có đi ra, cái này khiến đến đây quan sát thử kiếm tu sĩ có chút buồn bực. Mọi người là muốn nhìn cao thủ đại chiến, không phải tới du lịch, trong lúc nhất thời đưa tới không ít tranh luận. Mà bây giờ kiếm đạo đại hội ban ra mở kha ho đoàn cuối cùng là làm một kiện nhân sự. Để Diệp Bình đánh với Vương Minh Hạo một trận. Cũng làm cho Tô Trường Ngự cùng Tư Không Kiếm Thiên một trận chiến. Thực lực đều, vừa vặn thỏa mãn Thanh Châu cổ thành tất cả tu sĩ ý nghĩ. Dù sao nếu để cho Tô Trường Ngự cùng Vương Minh Hạo một trận chiến, vậy liền không có ý gì. Mặc dù Vương Minh Hạo thắng liên tiếp 8 trận, mà lại hoàn toàn chính xác có thực lực, nhưng ở trong lòng mọi người, Tô Trường Ngự thực lực cao thâm mặt chắc, toàn bộ Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng chỉ có Tư Không Kiếm Thiên có thể cùng đánh một trận. Mà Diệp Bình đánh với Vương Minh Hạo một trận, cũng vừa tốt phù hợp, bởi vì cả hai giống nhau thể hiện ra thực lực không tầm thường. Cho nên theo danh sách một công bố, toàn bộ Tấn Quốc trên dưới đều nghiêm túc chú ý trận đại chiến này. Diệp Bình cùng Vương Minh Hạo trước chiến, tiếp theo chính là Tô Trường Ngự cùng Tư Không Kiếm Thiên một trận chiến. Cái này hai trận tình hình chiến đấu, cũng làm cho Tấn Quốc dưới mặt đất cược trang nên đón một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Diệp Bình cùng Vương Minh Hạo tranh đấu, Diệp Bình thắng tỷ lệ đặt cược là 1-1.3, mà Vương Minh Hạo tỷ lệ đặt cược là 1-2. Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự tranh đấu, Tư Không Kiếm Thiên thắng tỷ lệ đặt cược là 1-1.1, Tô Trường Ngự tỷ lệ đặt cược là 1-3. Các phe áp chú kim ngạch đủ để cho mấy đại thương hội mồ hôi lạnh chảy ròng. Trận đầu còn dễ nói, dù sao Diệp Bình cùng Vương Minh Hạo thực lực tương đương, chỉ nói là Diệp Bình nhân khí cao hơn một chút. Nhưng trận thứ hai hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tình thế, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Tô Trường Ngự thực lực rất mạnh, dù sao có Diệp Bình phía trước. Nhưng vấn đề là Tư Không Kiếm Thiên uy vọng thật sự là quá cao, chỉ là Thanh Châu cổ thành, ép Tư Không Kiếm Thiên thắng linh thạch, cũng đã phá ngàn vạn. Không sai, chỉ là một cái Thanh Châu cổ thành. Riêng là áp Tư Không Kiếm Thiên thắng linh thạch đã phá ngàn vạn mai. Mà ép Tô Trường Ngự thắng linh thạch, mới không đến 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng cho dù là Tư Không Kiếm Thiên tỷ lệ đặt cược không ngừng giảm xuống, áp chú kim ngạch cũng không ngư nở dê dâng lên. Cho nên đánh cược trang sau lưng thương hội tới nói, là một lần khiêu chiến thật lớn. Bất quá cược trang dám bắt đầu phiên giao dịch, cũng không phải là cược Tô Trường Ngự có thể thắng, mà là cược Tư Không Kiếm Thiên sẽ chống chỗ. Không sai, chính là chống chỗ. Bọn hắn cược Tư Không Kiếm Thiên sẽ không nên chiến, bởi vì cả hai không phải một cái khái niệm, có người suy đoán Tư Không Kiếm Thiên đến đây Thanh Châu cổ thành, tuyệt đối không phải là vì Thanh Châu kiếm đạo đại hội mà tới. Chỉ là mượn Thanh Châu kiếm đạo đại hội cái này ngụy trang, đi làm sự tình khác, cũng chính bởi vì vậy, dưới mặt đất cược trang mới dám bắt đầu phiên giao dịch, nếu không loại này tặng không đánh cược, ai dám bắt đầu phiên giao dịch. Giờ này khắc này, Mãn Giang lâu trong hậu hoa viên, Tô Trường Ngự tĩnh tọa tại một gốc dưới cây liễu. Hắn hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tại ngộ đạo, để cho người ta tràn đầy hiếu kỳ. Mà tại cách đó không xa, Diệp Bình cũng tại ngộ kiếm. Vì ngày mai chi chiến mà ôn tập kiếm pháp. Cũng liền tại lúc này, Lý Ngọc thân ảnh xuất hiện, hắn có chút vội vàng, đi vào Diệp Bình bên cạnh. Lão sư, lão sư. Lý Ngọc thanh âm không coi là quá lớn, nhẹ nhàng địa la lên vài câu. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình mở mắt. Làm sao? Diệp Bình ánh mắt bên trong bộc lộ vẻ tò mò. Không biết Lý Ngọc có chuyện gì. Tha thứ học sinh quấy rầy, lão sư, ta có kiện sự tình, không biết có nên nói hay không. Lý Ngọc mở miệng, có vẻ hơi thẹn thùng. Nói đi. Diệp Bình lộ ra rất bình tĩnh. Lão sư, học sinh muốn hỏi, đại sư bá. Thực lực đến cùng như thế nào? Lý Ngọc trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được như vậy hỏi. Hỏi cái này làm gì? Diệp Bình càng thêm tò mò. Mà Lý Ngọc lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, ngay sau đó như nói thật no y. Lão sư, hiện tại có mấy cái thương hội liên hợp đại lý, đại sư bá thắng được ngày mai giải thi đấu tỷ lệ đặt cược, đã cao tới 1-5, học sinh cũng là không phải tham tài, chỉ là học sinh ngày thường chi tiêu cũng lớn, trong nhà cho tiền không nhiều, cho nên nghĩ đến có thể hay không kiếm chút thường ngày chi tiêu, cho nên vì vậy hỏi một chút. Đương nhiên, nếu là chạm tới một chút không nên hỏi sự tình, vậy coi như học sinh chưa từng tới. Lý Ngọc nói như vậy nói y. Thân là Tấn Quốc Thái tử, dân sinh đại kế, nông thương đại nghiệp, đế vương tâm thuật, Lý Ngọc hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, bây giờ Tấn Quốc mấy đại thương hội liên hợp đại lý, cho dù là thân là Tấn Quốc Thái tử, Lý Ngọc cũng động tâm a. Dù sao hắn hiện tại vẫn là Thái tử, không phải Tấn Quốc Hoàng đế, ngày thường chi tiêu, bao quát thu mua lòng người, địa phương nào không cần tiền. Cho nên Lý Ngọc cũng nghĩ kiếm một chén canh. Nghe được Lý Ngọc lên tiếng như vậy, Diệp Bình lập tức minh bạch, ngay sau đó Diệp Bình suy tư một phen, sau đó hạ giọng lộ ra cực kỳ thần bí nói. Nói ta có thể nói, nhưng có một chút, ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Bình hạ giọng, lộ ra thập phần thần bí. Mời lao sư nói, học sinh tất nhiên khắc trong tấm khảm. Nhớ kỹ, đại sư huynh thực lực, ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhưng tuyệt đối không nên truyền đi. Diệp Bình chăm chú vô cùng nói y. Lời này nói chuyện, Lý Ngọc lập tức đống nhiên gật đầu nói, lão sư ngươi yên tâm, ta Lý Ngọc là có tiếng thủ khẩu như mình, miệng chặt chẽ vô cùng, nhất định bất loạn truyền. Lý Ngọc chăm chú vô cùng nói y. Kia tốt. Diệp Bình nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc vô cùng nói, đại sư huynh của ta, chính là tuyệt thế kiếm tiên. Lời này nói chuyện, Lý Ngọc lập tức sửng sốt. Tuyệt thế kiếm tiên. Hắn kìm lòng không đặng nhìn lướt qua Tô Trường Ngự. Ngài khoan hay nói, thật là có chút giống. Đại sư huynh của ta tại tông môn, mỗi ngày đêm khuya đều sẽ đứng tại trên vách núi, nhìn chăm chú lên thương khung, ngươi biết hắn thường xuyên nói một câu nói là cái gì không? Nhìn Lý Ngọc lần này biểu lộ, Diệp Bình tiếp tục nạp liệu. Lời gì? Lý Ngọc nuốt ngụm nước bọt, tràn đầy hiếu kỳ. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cẩn tận bộ dạng phục tùng. Diệp Bình mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói. T. 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 Một nháy mắt, Lý Ngọc cả người đều ngộng. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cẩn tận bộ dạng phục tùng. Lời nói này, không khỏi cũng quá bá khí đi. Lý Ngọc con ngươi co rụt lại, chấn kinh đến quên mất hô hấp. Mà xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Bình, rất hài lòng Lý Ngọc biểu lộ. Mặc dù đoạn chuyện xưa này, hắn có chút khuyết đại, bất quá tại Diệp Bình trong lòng, Tô Trường Ngự đích thật là tuyệt thế kiếm tiên, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Lão sư, ta hiểu được, ta hiện tại đi mua ngay đại sư 3 tháng, nếu là thật sự kiếm lời. Chắc chắn sẽ xuất ra bộ phận, hiếu kính lao sư cùng đại sư bá. Lý Ngọc kích động. Hắn biết Tư Không Kiếm Thiên rất mạnh, nhưng hắn cũng cảm thấy Tô Trường Ngự không kém, chỉ là không nghĩ tới Tô Trường Ngự thế mà mạnh như vậy. Tuyệt thế kiếm tiên. Lúc này mình muốn bay lên. Phi 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 phi. Đi thôi, bất quá không muốn ép quá nhiều, miễn cho thắng nhiều lắm, nhà cái không nhận nợ. Diệp Bình nhẹ gật đầu, để chính Lý Ngọc đi xử lý. Mà Lý Ngọc cũng liền gật đầu liên tục. Bất quá hắn không sợ nhà cái không nhận nợ, dám không nhận thái tử sổ sách. Trừ phi không muốn tại Tấn Quốc lan lộn. Đợi Lý Ngọc sau khi đi. Diệp Bình thì không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Trường Ngự. Cái sau đóng chặt lại lông mày, tựa hồ tại khổ tư lấy cái gì. Có lẽ đây chính là cao nhân đi, thời thời khắc khắc đều đang tự hỏi đại đạo. Diệp Bình thu hồi tâm thần, sau đó tiếp tục bắt đầu ngộ kiếm. Mà cách đó không xa, Tô Trường Ngự trong lòng không ngừng thầm nói. Tứ cường chiến bào tốt nhất đừng làm màu xanh trắng, bằng không, cùng ta bộ này bạch hạc giả đụng nhan sắc coi như không xong. Quay lại cùng Sương Nhi cô nương hảo hảo nói một chút. Tô Trường Ngự thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy sau 3 canh giờ. Từng cái tin tức đống nhiên tại Thành Châu cổ thành truyền ra. T, các ngươi nghe nói không? Cái kia Tô Trường Ngự, là tuyệt thế kiếm tiên A. Cái gì? Tô Trường Ngự là tuyệt thế kiếm tiên. Các ngươi còn không biết sao? Căn cứ tin tức đáng tin. Cái này Tô Trường Ngự chính là 500 năm trước, 10 quốc hữu tên kiếm tiên, chỉ là về sau bởi vì tình vây khốn, cuối cùng mai danh nhận tích. Thật hay giả a? Tuy nói cái này Tô tiền bối, nhìn hoàn toàn chính xác giống kiếm tiên, nhưng ta làm sao chưa nghe nói qua a? Thật đúng là giả. Lời này thế nhưng là một đại nhân vật nói, mà lại các ngươi động não được hay không a? Lần này Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự đại chiến, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tư Không Kiếm Thiên tất thắng. Nhưng vì cái gì các đại thương hội dám liên hợp lại bắt đầu phiên giao dịch? Bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch lực lượng là cái gì? T. Lời này của ngươi nói chuyện, còn giống như thật sự là A, những này thương hội từng cái so với ai khác đều tinh, ta liền nói bọn hắn vì cái gì như thế xuẩn, không nghĩ tới bọn hắn như thế âm. Ta ném, ta vừa đè ép Tư Không Kiếm Tiên 300 mai linh thạch, ngươi bây giờ mới nói cho ta Tô Trường Ngự là kiếm tiên. Không được, ta muốn đi hiệu cầm đồ, tranh thủ thời gian làm ta tổ chuyển phi kiếm. Không phải liền muốn thua thiệt chết rồi. Ông trời ơi, phát sinh đại sự, Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự vừa mới tại cổ thành bên ngoài đánh một trận, Tư Không Kiếm Thiên ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra liền thua, Tư Không Kiếm Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỏi thăm Tô Trường Ngự đến cùng là ai, các ngươi biết Tô tiền bối trả lời như thế nào sao?
Nói cái gì?
Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng.
T. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian ép Tô tiền bối thắng A.
Nhanh lên đi A, Tô tiền bối tỷ lệ đặt cược, trực tiếp xuống đến 1-2, chậm thêm điểm ngay cả canh đều không có uống.
Thanh Vân bên trong tòa thành cổ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, từng đạo lời đồn nổi lên bốn phía, gây nên rối loạn tương bừng.
Mà sau 3 canh giờ, Thanh Châu cổ thành bên ngoài, một chỗ hoang vu giữa núi non. Mấy trăm vị người áo đen tụ tập ở đây. Những người áo đen này mỗi một cái ánh mắt đều tràn đầy lạnh lùng. Trước mặt bọn hắn, đứng đấy một cái quạt xếp nho sinh.
Chư vị, bây giờ Tấn Quốc trên dưới đã phát hiện tung tích của chúng ta, cũng thấy rõ chúng ta thánh giáo kế hoạch, cho nên nhiệm vụ lần này một mực trì hoãn.
Nhưng trong giáo phái đã ra lệnh, đợi Thanh Châu kiếm đạo đại hội kết thúc, theo kế hoạch làm việc, ám sát thiên tài.
Nơi này có một phần danh sách cùng chân dung, các ngươi chăm chú quan sát, đến lúc đó thà giết lầm 3000, cũng tuyệt không thể buông tha một người.
Biết không?
Nho sinh mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo.
Chúng ta minh bạch, kính tuân sắc lệnh.
Mấy trăm người thanh âm vang lên.
Chỉ là rất nhanh, có người không khỏi mở miệng nói.
Thượng vị, phổ thông thiên tài chúng ta đều có thể giải quyết, nhưng vấn đề là Tư Không Kiếm Thiên nên xử lý như thế nào?
Đặt câu hỏi tiếng vang lên, trong nháy mắt mấy trăm người có chút hiếu kỳ.
Phổ thông thiên tài bọn hắn không sợ, nhưng Tư Không Kiếm Thiên cũng không phải HNZ người bình thường NZ, bọn hắn tự nhiên có chút đề phòng.
Các ngươi không cần lo lắng, lần này Thánh giáo biết Tư Không Kiếm Thiên cũng tới Thanh Châu cổ thành, Thánh giáo đã phái ra trưởng lão, dự định tự mình tru sát Tư Không Kiếm Thiên, nhưng các ngươi phải chú ý, người mạnh nhất, không phải cái này Tư Không Kiếm Thiên.
Nho sinh mở miệng, nói tới chỗ này, mấy trăm người áo đen trong nháy mắt kinh ngạc.
Trong mắt bọn hắn, Tư Không Kiếm Thiên đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng trước mắt Nho sinh lại còn nói Tư Không Kiếm Thiên không phải đỉnh tiêm cao thủ.
Xin hỏi đại nhân, không phải Tư Không Kiếm Thiên, đó là ai?
Có người kiên trì hỏi.
Tô Trường Ngự.
Nho sinh chậm rãi mở miệng, sau đó tay lấy ra Trần Dung, lạnh lùng vô cùng nói y.
T.
Giờ khắc này, đám người không khỏi kinh ngạc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút nghi hoặc.
Mà Nho sinh lại một chút liền xem thấu bọn hắn vì sao nghi hoặc.
Nho sinh không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi mở miệng nói.
Các ngươi có phải hay không cảm thấy, Tấn Quốc đã phát sinh chúng ta tung tích, cũng biết chúng ta kế hoạch, vì vậy Tấn Quốc mời đến Tư Không Kiếm Thiên, đi vào Thanh Châu cổ thành, giả ý dự thi, kỳ thực là muốn chờ đợi chúng ta xuất hiện.
Hắn nói như vậy đạo, đám người cũng nhao nhao gật đầu, bởi vì bọn họ thật là như vậy nghĩ.
Mà Nho sinh lắc đầu, lộ ra trí tuệ vững vàng nói y.
Ngay từ đầu, bản tọa cũng là như vậy nghĩ, nhưng rất nhanh bản tọa phát hiện một chút dấu vết để lại.
Tư Không Kiếm Thiên mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng hắn chủ động xuất hiện, dám bại lộ như vậy thân phận của mình, rõ ràng liền không thích hợp, trừ phi hắn có tự tin không sợ chúng ta thành giáo, nhưng rất rõ ràng hắn không có khả năng không sợ.
Bản tọa liền một mực suy nghĩ, Tư Không Kiếm Thiên đến cùng vì sao trắng trợn địa đi vào Thanh Châu cổ thành, mãi cho đến mới ta triệt để minh bạch.
Hắn nhưng thật ra là vì che giấu cái này Tô Trường Ngự thân phận, Tấn Quốc mời tới một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật này lặng yên vô tức địa đi vào Thanh Châu cổ thành, nhưng vị đại nhân vật này cho dù là lại địa thấp, cũng vô pháp che giấu khí chất của mình.
Cho nên vì che giấu thân phận của hắn, liền mời tới Tư Không Kiếm Thiên, để hắn làm mồi dụ, để cho chúng ta ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở trên người hắn, kể từ đó, chúng ta không để ý đến cái này Tô Trường Ngự, toàn tâm toàn ý nhằm vào lấy cái này Tư Không Kiếm Thiên.
Chỉ cần chúng ta vừa ra tay, người này liền sẽ đại khai sát giới, nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính. Bố trí vô cùng tinh tế, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng.
Ta tại cổ thành bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Tấn Quốc Thái tử Lý Ngọc, thế mà đi theo một người trẻ tuổi, tôn hắn vi sư còn chưa tính, mà lại cái này Tấn Quốc Thái tử Lý Ngọc, càng là hào không tâm cơ, không che đậy miệng địa nói ra, Tô Trường Ngự chính là tuyệt thế kiếm tiên.
Trong lúc nhất thời, bản tọa nghi do rằng mọi chuyện cần thiết, Tấn Quốc tất cả bố cục, cũng toàn bộ hiện ra trong mắt ta, chính các ngươi ngẫm lại xem. Rõ ràng có thể bất động thanh sắc tiến vào Thanh Châu cổ thành, cái này Tư Không Kiếm Thiên vì sao như thế cao điệu.
Đây chính là muốn che đậy một người khác thân phận, bọn hắn rất thông minh, nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn gặp bản tọa.
Nho sinh một phen, nói rõ ràng, nói chém đinh chặt sắt, để mấy trăm người áo đen lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Thượng vị thật sự là túc trí đa mưu a.
Thượng vị không hổ là túi khôn.
Đám người tùy tâm tán dương, mà Nho sinh cũng rất lạnh nhạt khoát tay áo, ngay sau đó một mặt chân thành nói.
Các ngươi nhớ kỹ, chờ kiếm đạo đại hội kết thúc về sau, liền chấp hành kế hoạch, nếu như gặp được hắn, tuyệt đối không nên lô mãng, có thể chạy thì chạy, bản tọa đã truyền tin trong giáo, mà trong giáo cũng đã khẩn cấp phái ra thất thập nhị địa sát bên trong ba vị trưởng lão tự mình đến đây, chính là vì ngăn giết người này. Cho nên, lần này nhiệm vụ, hung hiểm vô cùng, các ngươi muốn báo lòng quyết muốn chết thái, sau khi chết có thể nhập ta đại diễn thiên giới, hưởng vô tận cực lạc, cho nên không cần thiết do dự, biết không? Nho sinh khuôn mặt lạnh lùng nói. Vâng. Vì thánh giáo mà chết, quả thật chúng ta vinh quang. Mấy trăm người áo đen ánh mắt cùng nhiệt, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói. Chương 100, Thư Không Kiếm Thiên bố cục, bốn cường thi đấu. Trước giờ đại chiến. Đêm khuya. Đầy trời sao trời treo thiên khung. Một tòa phủ đệ bên trong, Tư Không Kiếm Thiên lẳng lặng mà ngồi tại đại điện ở trong. Mà trước mặt hắn thì quỳ một bóng người. Tư Không đại nhân, giám thiên viện tin tức mới nhất, ma thần giáo đã phái ra thất thập nhị địa sát, đến đây Thanh Châu cổ thành. Phía trên lên tiếng, lần này nếu là có bất luận cái gì tổn thất, đều có Tư Không đại nhân ngài toàn quyền phụ trách. Thanh âm vang lên, không tình cảm chút nào. Thất thập nhị địa sát. Bọn hắn thật đúng là để mắt ta à? Tư Không Kiếm Thiên hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình thế mà đưa tới thất thập nhị địa sát. Ma thần giáo chính là đại hạ vương triều nổi danh ma giáo, nổi danh nguyên nhân không phải là bởi vì mạnh, mà là bởi vì ma thần giáo hung tàn nhất, bọn hắn ngay tại cử hành một trận tế tự, muốn khôi phục một vị ma thần xuất thế, lấy người sống tế tự, xúc phạm tu sĩ chính đạo danh giới cuối cùng. Ma thần giáo bên trong, có giáo chủ và phó giáo chủ, tứ đại minh vương, 12 kim cương, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Hướng xuống chính là vạn thống lĩnh, thiên thống lĩnh, cùng trăm thống lĩnh. Thất thập nhị địa sát giống nhau đều là tu sĩ kim đan, xếp hạng cao nhất mấy vị, thậm chí khả năng đã đến nguyên anh cảnh. Tư Không Kiếm Thiên cũng không nghĩ tới, mình thế mà có thể đem thất thập nhị địa sát dẫn tới. Bất quá trọng điểm không phải cái này. Toàn quyền ta phụ trách. Vậy nếu như ta giải quyết tốt đẹp, giám thiên viện cho ta ban thưởng gì? Tư Không Kiếm Thiên như vậy hỏi. Phía trên nói, đây là ngài bản chức công việc, sự tình làm tốt, là hẳn là. Nếu là không có làm tốt, mời Tư Không đại nhân trở về chuẩn bị bị phạt đi. Thanh âm đối phương vẫn như cũ tràn đầy bình tĩnh, không có chút nào tình cảm. Lập tức Tư Không Kiếm Thiên không khỏi cau mày. Bất quá rất nhanh, Tư Không Kiếm Thiên lắc đầu nói. Trở về nói cho phía trên, lần này ta cố ý hiện thân, là muốn cho bọn hắn lộ ra chân ngựa, bọn hắn ngày mai chắc chắn sẽ đến đây Thanh Châu cổ thành quan chiến, đến lúc đó chính là gậy ông đập lưng ông. Bọn hắn tại giao người, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật sự cho rằng ta đến Thanh Châu cổ thành, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Ta muốn để thất thập nhị địa sát trước khi đến, đem bọn hắn tất cả nhanh vuốt toàn bộ đánh giết, đến lúc đó đem bọn hắn thi thể, treo ở thành miệng phía trên, để 10 nước người nhìn xem, gia nhập ma thần giáo sẽ là kết cục gì? Tư Không Kiếm Thiên sau khi nói đến đây, càng là trực tiếp đứng lên nói, được rồi, ngươi trở về phục trên lại đi. Tuân mệnh. Cái sau không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giống như đây, thời gian chậm rãi trôi qua. Giờ dần. Trời mờ sáng. Thanh Châu cổ thành vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Nhất là hôm nay, Diệp Bình cùng Vương Minh Hạo quyết đấu, cùng Tư Không Kiếm Thiên cùng Tô Trường Ngự quyết chiến, càng là làm cho dư luận xôn xao. Kiếm đạo đại hội vây xem tịch, một vị trí đều xào đến ngàn lượng hoàng kim, để Thanh Châu cổ thành một lần kiếm lời cái hung ác. Nhưng mà, một thân ảnh lại có vẻ mười phần cô đơn. Lý Trường Dạ kéo lấy đầy người ra rời, đi ra Thanh Châu cổ thành. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Nguyên bản, hắn coi là đây là hắn con đường vô địch bắt đầu, nhưng mà không nghĩ tới chính là, đây là kết thúc. Bất quá Lý Trường Dạ cũng không cảm thấy là mình kiếm đạo quá yếu, hắn cảm thấy hoàn toàn là mình chủ quan. Có thể bại chính là bại. Cho dù nội tâm có ước vạn cái không cam tâm, Lý Trường Dạ vẫn là chọn rời đi tòa này Thương Tâm Thành. Hắn muốn trở về, đi tìm hắn sư phụ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có phải hay không bại. Chỉ có thể trở về tìm sư phụ. Chỉ là ngay tại Lý Trường Dạ mới vừa đi ra cổ thành lúc, một thân ảnh vội vàng đổi tới. Là chữa thương dược sư. Lý Trường Dạ, Lý Trường Dạ. Dược sư tại sau lưng đuổi theo, có vẻ hơi vội vàng. Lập tức Lý Trường Dạ quay đầu lại, cũng có một chút hiếu kỳ, không biết đối phương muốn làm gì. Lý Trường Dạ, nhìn ta cái này chỉ nhớ, quên nói với ngươi sự kiện, Diệp Bình ngươi còn nhớ rõ sao? Dược sư thở hổn hển nói. Nhớ kỹ. Nghe được Diệp Bình cái tên này, Lý Trường Dạ lập tức liền có chút phiền muộn, nhưng cân nhờ ảo cờ đến đối phương là dược sư, cứu mình một mạng, Lý Trường Dạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Bình nắm ta mang cho ngươi câu nói hắn thật không phải cố ý, nói cái gì hắn ngay từ đầu không có minh bạch ngươi, để cho ta hỏi một chút ngươi ở lại nơi nào, về sau hắn chắc chắn sẽ đến nhà xin lỗi. Dược sư mở miệng chăm chú vô cùng nói y. Lý Trường Dạ. Có ý tứ gì? Còn muốn đến nhục nhã ta? Giết người chu tâm sao? Diệp Bình, ta liều mạng với ngươi a. Lý Trường Dạ lại nghe xong lời nói này về sau, cả người sắc mặt đỏ lên, đây là tức giận.
Hắn tức giận a.
Ta đều muốn đi, ngươi còn muốn đến nhục nhã ta sao?
Phúc.
Một cái mắt, Lý Trường Dạ lại muốn thổ huyết. Mà dược sư vội vàng lấy ra một bình bổ huyết đan nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi thương thế nghiêm trọng, bình thuốc này ngươi trên đường cầm, về sau nhưng tuyệt đối đừng xính cứng rồi, đao kiếm không có mắt ta.
Lý Tiểu Hữu, ngươi tại sao khóc?
Đừng khóc, đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc ca, không phải liền là thua một trận thử kiếm sao?
Cùng lắm thì năm sau lại đến, năm nay hoàn toàn chính xác cường giả như mây, ngươi lần sau đến, vận khí tốt nói không chừng liền có thể hôn đến top 500.
Đừng khóc, đừng khóc.
Dược sư không ngừng an ủi Lý Trường Dạ.
Mà cái sau không nói lời nào, trực tiếp hướng thành nội đi.
Hắn không trở về, hắn muốn chờ kiếm đạo đại hội kết thúc về sau, tìm hắn đơn đấu.
Không thắng trở về, khẩu khí này hắn Lý Trường Dạ nuối không trôi a.
A a a a a.
Lập tức Lý Trường Dạ hướng thành nội đi đến, lộ ra kích động dị thường.
Mà lúc này giờ phút này, cổ thành ở trong. Theo một sợi tà dương vẩy xuống trên người Diệp Bình.
Giờ khắc này, Diệp Bình không khỏi mở mắt.
Trước giờ đại chiến, Diệp Bình một mực tại lĩnh ngộ kiếm ý.
Ngày đó tại Thanh Châu cổ thành bên ngoài, Diệp Bình liền có thể ngưng tụ kiếm ý, nhưng cuối cùng hắn không có lựa chọn ngưng tụ kiếm ý, là bởi vì tứ lôi kiếm pháp cùng thiên hà kiếm pháp, cũng không phải là thích hợp nhất chính mình kiếm ý.
Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian này đến, Diệp Bình một mực tại suy tư, mình rốt cuộc cần gì kiếm ý?
Rốt cuộc muốn ngưng tụ cái gì kiếm ý?
Kiếm tu, tam trọng cảnh giới.
Kiếm chiêu, kiếm thế, kiếm ý.
Một khi ngưng tụ ra kiếm ý, như vậy vô luận ngươi kiếm thế mạnh cỡ nào, đều sẽ bị trực tiếp chấn áp.
Cho nên Diệp Bình rất khát vọng sớm đi ngưng tụ kiếm ý của mình.
Nhưng khổ sở suy nghĩ 7 ngày, mình vẫn là ngưng tụ không xuất kiếm ý, bất quá cũng may Thanh Châu kiếm đạo đại hội sắp kết thúc rồi.
Chờ kiếm đạo đại hội kết thúc về sau, về tông môn về sau, hảo hảo hướng đại sư huynh lãnh giáo một chút.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình thu thập tâm tình, hướng kiếm đạo đại hội tiến đến.
Bây giờ một đường xông đến tứ cường thi đấu, Diệp Bình tâm tình vẫn là thật không tệ.
Tuy nói một đường nằm thắng đến tứ cường, nhưng qua nở hắn có phải hay không nằm thắng, dù sao trưởng môn nói, chỉ cần có thể cầm tới không tệ thứ tự, liền có thể chuyển chính thức.
Diệp Bình đến không có yêu cầu xa vời cầm thứ nhất, chỉ cần có thể chuyển chính thức, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều có thể.
Cũng chính là ôm ý nghĩ này, Diệp Bình đi tới kiếm đạo đại hội.
Mà một ngày này kiếm đạo đại hội, đã tạo thành bức tường người, trong trong ngoài ngoài 10 tầng đều đầy áp người, phụ cận một chút quán rượu càng là kín người hết chỗ, có thể nói là hiếm thấy chẳng diện.
Theo Diệp Bình xuất hiện, trong chốc lát đinh thai nhức góc tiếng hô hoán nhao nhao vang lên.
Diệp Bình, Diệp Bình,
Diệp Bình đến rồi.
A a a, Diệp Bình sư huynh hôm nay càng anh tuấn a.
Sư huynh,
tỷ tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi, gọi sư huynh có chút không ổn đâu.
Ngươi qua nở ta bao nhiêu tuổi, có biết hay không cái gì gọi là thiếu phụ, đàng vân giá vũ.
Ý gì?
Ta thật không hiểu, các ngươi nữ tu sải như thế nào dạng nhiều như vậy a?
Van cầu các ngươi, không muốn đang hàn huyền, ta chịu không được a.
Kiếm đạo đại hội bên trong, có thể nói là tiếng người huyên náo, đổ mồ hôi như mưa.
Đối với dạng này chẳng cảnh, Diệp Bình cũng là tập mãi thành thói quen, dù sao mình tại Tân Quốc Văn Đàn, cũng là có không ít fan hâm mộ, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng không ít, liền giống với Lý Ngọc.
Giống như đây.
Một canh giờ sau,
một thanh âm vang lên.
Thanh Châu kiếm đạo đại hội, tứ cường thi đấu, Diệp Bình đối chiến Vương Minh Hạo.
Thanh âm vang lên.
Hai thân ảnh, cũng chậm rãi xuất hiện tại trên chủ lôi đài.
Diệp Bình bộ dáng, nho nhã hiền hòa, hiển lộ rõ ràng nho tiên khí chất.
Vương Minh Hạo bộ dáng, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn thắng liên tiếp 8 trận, thực lực tự nhiên không tầm thường.
Một trận chiến này, vạn chúng chú mục.
Chương 101, Tô Trường Ngự chiến tư không kiếm thiên.
Thanh Châu cổ thành.
Vạn dặm không mây.
Mấy chục vạn tu sĩ đem kiếm đạo đại hội hiện trường vây quanh chật như nêm cối.
Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn chăm chú lên trên lôi đài Diệp Bình.
Vương Minh Hạo mặc dù thực lực không tầm thường, có thể liên tiếp xông qua tám quan, tiến vào tứ cường, hiển nhiên cũng không phải HNZ người bình thường NZ.
Nhưng rất rõ ràng là, Diệp Bình nhân khí muốn vượt xa Vương Minh Hạo.
Trên lôi đài,
Vương Minh Hạo lặng lặng địa nhìn chăm chú lên vây xem tu sĩ.
Bên trong trận vây xem tu sĩ, đã cao tới mấy vạn người.
Cơ hồ tất cả mọi người tại hô to Diệp Bình.
Giờ này khắc này, Vương Minh Hạo trong lòng không có giễu cợt, cũng không có trào phúng.
Bởi vì hắn biết, muốn để đám người này ngậm miệng biện pháp tốt nhất, chính là đánh bại Diệp Bình.
Trong lúc nhất thời, Vương Minh Hạo không khỏi nghĩ đến, nếu là đợi chút nữa Diệp Bình bị mình đánh bại, sẽ là như thế nào thần sắc đâu.
Nghĩ đến, nhất định rất thú vị a. Hắn cười, khoe miệng hơi méo, tràn đầy tự tin. Mà lôi đài ở trong, Diệp Bình lông mày không khỏi nhăn nhăn. Bởi vì Diệp Bình bén nhạy phát hiện, Vương Minh Hạo thần sắc biểu lộ, cùng Lý Trường Dạ giống nhau y hệt. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình nhịn không được mở miệng nói. Xin hỏi đạo hữu, có thể hay không nhận biết Lý Trường Dạ, Lý đạo hữu? Nguyên bản Diệp Bình là không muốn hỏi, nhưng hắn sợ mình vừa sẩy tay, lại đem đối phương đánh cho tàn phế, đây chẳng phải là lúng túng. Cho nên liền vội hỏi một câu, nhìn một chút đối phương có biết hay không Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ? Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, không biết. Mà trên lôi đài, Vương Minh Hạo lúc đầu không muốn trả lời Diệp Bình vấn đề, nhưng vạn chúng chú mục phía dưới, nếu là mình hiển thị rõ cao lạnh, sẽ lưu lại một chút nét bút hỏng, cho nên hắn vẫn là bình tĩnh trả lời một tiếng. Nghe được Vương Minh Hạo thanh âm, Diệp Bình lần này nhẹ nhàng thở ra. Không biết liền tốt, không biết liền tốt, liền sợ nhận biết. Chỉ là, ngay tại giữa đám người, một chút tiếng nghị luận cũng theo đó vang lên. T, thật mạnh kiếm ý a. Đại ca, cái này còn không có rút kiếm đâu. Liền có kiếm ý. Ngươi hù ta. Ta không có hù ngươi a, ngươi xem một chút đằng sau cái kia, đều thổ huyết, kiếm ý này còn chưa đủ mạnh. Khả năng chúng ta cảnh giới cao, cho nên không có bị kiếm ý chấn tổn thương, vị đạo hữu này cảnh giới quá thấp, đều bị kiếm ý chấn thổ huyết. Mấy người nói chuyện phiếm, đồng thời bọn hắn không khỏi xoay người lại. Cách đó không xa, hoàn toàn chính xác có người nam tử, khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng chảy xuống máu tươi, mặt mũi tràn đầy không biết là khó chịu vẫn là biệt khuất. Đây là Lý Trường Dạ. Hắn thật khí cấp công tâm. Bị Diệp Bình nhục nhã còn chưa tính, tối thiểu nhất mình thật bại bởi Diệp Bình. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này cũng tới nhục nhã mình. Nói mình là vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt. Ngươi mới là vô danh tiểu tốt. Cả nhà ngươi đều là vô danh tiểu tốt. Ngươi gọi Vương Minh Hạo có phải hay không? Tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, đợi chút nữa thử kiếm kết thúc, ta muốn đem hai người các ngươi hết thảy giết. A a a a a. Đều cho ra chết. Quan chiến tịch bên trong. Lý Trường Dạ siết chặt lấy nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Bình cùng Vương Minh Hạo. Mà liền tại lúc này, trưởng lão thanh âm cũng theo đó vang lên. Tứ cường thi đấu thử kiếm, bắt đầu. To vô cùng thanh âm vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Keng. Vương Minh Hạo tại thời khắc này rút kiếm, mà Diệp Bình cũng rút ra trường kiếm. Hai người đối mặt. Diệp Bình thanh âm vang lên lần nữa. Vị đạo hữu này, ngươi thật sự không biết Lý Trường Dạ. Lý đạo hữu. Diệp Bình tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Không phải hắn rông dài, chủ yếu là Vương Minh Hạo thần sắc, biểu lộ, cùng Lý Trường Dạ quả thực là quá giống. Hắn thật sợ lại hạ tử thủ. Nói không biết liền không biết. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Vương Minh Hạo có chút buồn bực. Ngươi là y nha y ca ngày hỏi lung tung này kia làm cái gì? Chúng ta là đang thử kiếm A, không phải tại làm nhảm việc nhà, còn có ngươi nhanh lên xuất kiếm, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi hiểu tứ lôi kiếm pháp sao? Ngươi nếu là lại không xuất kiếm, không phải đợi chút nữa ngươi xuất liên tục kiếm. Ầm ầm. Cũng liền tại Vương Minh Hạo trong lòng nhà rãnh thơ ý điểm. Trong chốc lát, kinh khủng tiếng sấm vang lên. Sau đó liên miên bất tuyệt kiếm thế rít ra, như là sóng biển đập vào mặt. Trong chốc lát, Vương Minh Hạo khoát tay, ngay sau đó toàn thân như bị sét đánh, phảng phất như là bị hồng hoang cự thú đông nhiên đụng một phen giống như. Phốc. Một đạo máu tươi trên không trung hình thành đường vòng cung. Không ai có thể thấy rõ Diệp Bình lúc nào ra kiếm. Thậm chí, ngoại trừ Vương Minh Hạo bên ngoài, cũng không ai có thể biết một kiếm này uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng mọi người biết đến là một kiếm này khó đỉnh. Ầm. Sau một khắc, Vương Minh Hạo nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, rung động, không thể tin. Mình chuẩn bị thời gian lâu như vậy, đều coi là nắm vững thắng lợi. Thật không nghĩ đến, thế mà bị một cái không có một điểm danh khí tu sĩ cho đánh bại. Cái này không hợp lý. Ta mẹ nó đại nhật hàng ma kiếm đều không có thi triển đi ra a. Vương Minh Hạo đầu ông ông. Chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mắt tối sầm lại ngất đi. Giờ này khắc này, tất cả vây xem tu sĩ cũng ngộng. Bọn hắn biết Diệp Bình rất mạnh. Nhưng Diệp Bình hôm nay lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Cái này mẹ nó là luyện khí cảnh có thể thi triển ra kiếm thế. Thay cái trúc cơ tu sĩ khả năng đều chịu không được a. Trưởng lão quan chiến đài trên, tất cả trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ ràng Diệp Bình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng duy nhất biết đến là, thay cái trúc cơ tu sĩ đoán chừng hạ chẳng đều như thế. Giờ khắc này, lặng ngắt như tờ. Mấy vạn người trầm mặc. Qua một hồi lâu, chúng tu sĩ lâm vào mê mang ở trong. Bỏ ra nhiều tiền mua một trương ra trận phiếu, kết quả là cái này. Còn tưởng rằng là một trận long tranh hổ đấu đâu. kết quả là miểu sát cục. Đến cùng là Diệp Bình quá nhanh, vẫn là chúng ta quá yếu. Thanh Châu kiếm đạo đại hội, tứ cường thi đấu, Thanh Vân đạo tông, Diệp Bình thắng. Qua một lúc lâu, trước hết nhất lấy lại tinh thần chính là tài phán trưởng già. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Thế này thì quá mức rồi. Vương Minh Hạo liên tiếp xông qua tám quan, thực lực cũng là có chỗ mắt thấy, thật không nghĩ đến ngay cả Diệp Bình vừa đối mặt đều chịu không được. Thanh Châu làm sao ra một cái dạng này yêu nghiệt? Còn có, Thanh Vân Đạo Tông là cái nào tông môn? Hiện tại bái sư còn kịp sao? Trên lôi đài, nhìn xem bị đánh bay Vương Minh Hạo, Diệp Bình cũng lâm vào mê mang. Lúc này mình thật không có đem hết toàn lực a. Còn lưu lại một tay, tại sao lại là như vậy cục diện? Không nói tốt ngọa hổ tàng long sao? Ngọa hổ đâu? Tàng long đâu? Giấu đi chỗ nào rồi? Diệp Bình trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Nhưng vô luận Diệp Bình nhiều mê mang, trận đầu tứ cường thi đấu kết thúc. Bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể đem chờ mong đặt ở trận thứ hai. Bọn hắn là muốn nhìn long tranh hổ đấu, không phải nhìn thiên tài ngược phế vật. Rốt cục, trong đám người có âm thanh vang lên. Liền cái này. Con tưởng rằng là cái gì long tranh hổ đấu đâu, cái này Vương Minh Hạo, cũng quá vô dụng a. Sớm biết không nếu như để cho ta bên trên, dù sao đều là thua, ai bên trên đều như thế. Mẹ hắn cái chân, ta còn đè ép Vương Minh Hạo thắng đâu, xem ra phế vật chính là phế vật, liền cùng cái kia trước đó cái kia ai 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 tới, lý cái gì tới, đều là phế vật. Lý Trường Dạ. Đúng đúng đúng, chính là cái kia Lý Trường Dạ, ngay từ đầu tại Mãn Giang lâu thổi bao nhiêu lợi hại, cái gì Thanh Châu thứ nhất, Tấn Quốc thứ nhất, mười nước thứ nhất, đi lên liền đưa đồ ăn, thật sự là có thật tốt cười. Kỳ thật ngươi khả năng hiểu lầm hắn ý tứ, hắn khả năng nói là thứ nhất đến ngược, ha 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 ha. Đúng vậy a, đầu năm nay quá nhiều người thích giả lao sói với đuôi, cũng không biết hướng ai học. Vẫn là chờ trận tiếp theo đi, chỉ hy vọng trận tiếp theo đừng để ta quá thất vọng. Đám người tiếng nghị luận vang lên. Nguyên bản thảo luận coi như bình thường, xó xỉnh bên trong Lý Trường Dạ, nhìn thấy Vương Minh Hạo bị Diệp Bình một kiếm đánh bay, ngã xuống đất thổ huyết lúc tâm tình khoái trá rất nhiều. Nhưng nghe được vây xem tu sĩ thảo luận về sau, mặt không khỏi đỏ lên. Không phải xấu hổ, là khí đỏ. Chỉ là mấy vạn tu sĩ bên trong, một cái nho sinh đang lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Mà trong tay hắn cầm một bản danh sách. Hắn tại danh sách tờ thứ nhất, viết xuống Diệp Bình hai chữ, cũng ở phía sau vẽ lên một cái xiên. Đây là thần ma dạy tất sát sách, phàm là lên cái này danh sách, đều là chủ yếu săn giết đối tượng, nếu như đằng sau vẽ lên một cái xiên, liền mang ý nghĩa song trọng tất sát. Nho sinh lẳng lặng đem ánh mắt thả trên người Diệp Bình, sau đó chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Trận thứ hai giao đấu, một canh giờ sau cử hành. Cũng liền tại lúc này, tài phán trưởng già thanh âm vang lên lần nữa. Trong lúc nhất thời, để tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại. Nghe được một canh giờ sau, trận thứ hai giao đấu liền muốn bắt đầu, đám người chờ mong cảm giác lần nữa bị kéo. Tứ cường thi đấu tháng sau. Diệp Bình rời đi lôi đài. Hắn đi vào kiếm đạo đại hội chỗ nghỉ ngơi, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Tô Trường Ngự thân ảnh, ngược lại là Lý Ngọc chờ đợi ở đây chính mình. Đại sư huynh của ta đâu? Diệp Bình có chút hiếu kỳ, hỏi thăm Lý Ngọc. Không biết ta hôm nay cả ngày đều không có gặp đại sư bá, ta còn tưởng rằng hắn cùng với ngài. Lý Ngọc cũng đầy mặt nghi hoặc. Cũng liền tại Diệp Bình nghi hoặc thơ ý điểm, từng đợt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tới, tới, Thư Không Kiếm Thiên tới. Thư Không Kiếm Thiên tới. Ta ném, Thư Không Kiếm Thiên thật tới. Vậy ta nhất định phải thua. Lúc này thua táng ra bại sản. Trận trận thanh âm vang lên, đưa tới vô số ánh mắt. Trên lôi đài chính. Thư Không Kiếm Thiên giẫm trên hư không, như là không dính khói lửa trần gian tiên nhân, hắn một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng. Trên trán càng đem loại kia lang thang không bị trói buộc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tư Không Kiếm Thiên xuất hiện, một nháy mắt liền dẫn tới vô số nghị luận. Lập tức, Diệp Bình cùng Lý Ngọc đi vào quan chiến đài trên. Bọn hắn nhìn chăm chú lên lôi đài ở trong Tư Không Kiếm Thiên. Nhưng lại chậm chạp không thấy được Tô Trường Ngự thân ảnh. Trên lôi đài, Tư Không Kiếm Thiên trên mặt mang theo lạnh nhạt tiểu dung, hư vinh cảm giác cũng trong nháy mắt bạo dạng. Mặc dù giờ này khắc này hắn, đã sớm xưa đâu bằng nay. Có thể thử hỏi ai không muốn trở thành vạn chúng chú mục người kia đâu. Bất quá bên ngoài Tư Không Kiếm Thiên hứng hở, nhưng trong lòng bên trong, Tư Không Kiếm Thiên thì không ngừng đánh giá vây xem tu sĩ. Mà giữa đám người, Nho Sinh lặng yên vô tức địa xuất ra tất sát sách, tại Tư Không Kiếm Thiên danh tự về sau, vẽ lên ba cái xiên, tam trọng tất sát. Giống như đây, thời gian từng chút quá khứ. Một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Theo trận thứ hai kiếm đạo đại hội đã đến thời gian. Nhưng mà Tô Trường Ngự thân ảnh chậm chạp không thấy. Tô Trường Ngự sẽ không hù chạy a? Không thể nào. Tô tiền bối lại chênh lệch cũng không trở thành dọa chạy a. Ta cảm giác cái này Tô Trường Ngự, có phải hay không nhà cái mời tới năm a?
Rất có thể.
Nói mò gì?
Tô tiền bối khẳng định sẽ đến, chỉ là khả năng nửa đường phát sinh chút ngoài ý muốn a.
Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên.
Quan chiến trên lê.
Diệp Bình cùng Lý Ngọc nhao nhao nhíu mày.
Bọn hắn cũng không biết Tô Trường Ngự đi nơi nào.
Nhưng vào lúc này,
đột ngột ở giữa, từng mảnh hoa đảo cánh đột ngột xuất hiện trong đại hội.
Dẫn tới đám người nghi hoặc.
Chương 102, Thất Vương tái thế, Nam đoán cổ độc.
Kiếm đạo đại hội.
Hết thể lộ ra 10 phần bình tĩnh.
Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời vẩy xuống từng mảnh hoa đảo cánh.
Đây là có chuyện gì?
Làm sao còn có hoa đảo?
Thế nào?
Đến hàng vạn mà tính quan chiến tu sĩ có chút ngộng.
Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thấy được đầy trời hoa đảo cánh, vẩy vào trên mặt đất.
Quan chiến đài trên.
Diệp Bình nhìn xem đây hết thảy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì.
Là đại sư huynh tới.
Diệp Bình mở miệng, để một bên Lý Ngọc hơi kinh ngạc.
Còn không đợi Lý Ngọc hỏi thăm lúc.
Đột ngột ở giữa, một thanh âm chậm rãi vang lên.
Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng.
Theo thanh âm vang lên.
Chỉ gặp chủ đạo bên trên, một bóng người xuất hiện trong mắt mọi người.
Không sai, là Tô Trường Ngự.
Cách đó không xa.
Tô Trường Ngự mặc cẩm tú bạch hạc trường bào, phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, cử chỉ nhấc chân ở giữa, càng có một loại không nói được cao nhân phong thái.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đặt ở Tô Trường Ngự trên thân.
Đầy trời hoa đào cánh, đem kiếm đạo đại hội trở nên tình thơ ý họa.
Tô Trường Ngự như là người trong bức họa, không biết bao nhiêu nữ tử vì đó hâm mộ.
Rất đẹp tờ trai a.
Trường Ngự sư huynh thật xảo gà đẹp trai a.
Ta chết đi, ta chết đi, ta chết đi. Đẹp trai chết ta rồi.
T, thế gian này bên trên vì sao lại có như thế anh Tuấn Nam tử a?
Mặc dù Trường Ngự sư huynh đẹp trai phá thiên thế, nhưng ta còn là cảm thấy tiểu sư đệ càng thích hợp ta.
Trên lầu thêm một.
A, muội muội mới làm lựa chọn, tỷ tỷ ta tất cả đều muốn.
T, cái này nếu là đem cái này hai sư huynh đệ cột vào trên giường, vậy ta chẳng phải là muốn chết rồi.
Tỷ tỷ, ta có người bằng hữu muốn hỏi một chút ngươi, làm sao cái tiểu chết?
Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhất là nữ tử tiếng nghị luận, nhất là không bị cản trở.
Mà trên lôi đài, Thư Không Kiếm Thiên cũng có chút ngộng.
Cái này ra sân phương thức cũng không tránh khỏi quá sốc nổi đi.
Còn có, các ngươi vì cái gì không nhìn ta rồi?
Làm sao đều đi xem hắn rồi?
Uy,
ta mới là nhân vật chính có được hay không?
Thư Không Kiếm Thiên thật sự có chút ngộng, chủ yếu là Tô Trường Ngự ra sân phương thức xác thực khoa trường, không biết còn tưởng rằng là Trích Tiên Nhân hạ phàm.
Bất quá khi Tư Không Kiếm Thiên nhìn thấy Tô Trường Ngự cảnh giới lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Luyện khí 5 tầng.
Hắn biết Thanh Châu kiếm đạo đại hội rất phổ thông, không có khả năng tồn tại cái gì cao nhân, thật không nghĩ đến chính là, đối thủ của mình lại là cái luyện khí 5 tầng tu sĩ.
Liền cái này.
Thế mà còn có thể xâm nhập tứ cường thi đấu.
Có lầm hay không a?
Tư Không Kiếm Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Mà trên khán đài cũng có một số người đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Kiếm Thiên. Vừa nhìn thấy Tư Không Kiếm Thiên loa y biểu hiện này, lập tức tiếng nghị luận vang lên.
Các ngươi mau nhìn, Tư Không Kiếm Thiên kinh ngạc.
Đúng vậy a, Tư Không Kiếm Thiên thế mà kinh ngạc.
Cái này Tô Trường Ngự quả nhiên là cao thủ tuyệt thế sao?
Tốt, tốt, bọn này nhà cái quả nhiên là biết một chút thứ gì, bằng không, làm sao có thể đem tỷ lệ đặt cược rộng cao như vậy.
Xong, xong, ta toàn bộ ép Tư Không Kiếm Thiên thắng, lúc này thua thảm rồi.
Ha 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 ha. Ta trở tay để ép một đợt Tô Trường Ngự thắng, không cần xuống biển làm việc.
Đám người tiếng nghị luận vang lên, để trên lôi đài Tư Không Kiếm Thiên lại ngộng.
Uy, ta là chấn kinh hắn tu vi quá kém, không phải chấn kinh hắn thực lực rất mạnh a.
Các ngươi có thể hay không đình chỉ não bổ?
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì các ngươi não bổ năng lực mạnh như vậy?
Năm đó ta nổi danh thời điểm, các ngươi tại sao không có như thế não bổ?
Cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai sao?
Tư Không Kiếm Thiên thực sự nhịn không được nhả ránh.
Đám này tu sĩ thực sự quá sẽ náo bổ.
Mà trong đám người, thần ma giáo nho sinh, thì không ngừng mà tại vợ bên trên hòa xiên.
Tô Trường Ngự.
Hắn sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
Bởi vì hắn cuộc đời hận nhất chính là dáng dấp đẹp trai, tu vi còn cao người.
Hắn mặc kệ Tô Trường Ngự là thật cao người hay là giả cao nhân.
Dù sao, hắn chết chắc.
Cho ra chết.
Nho sinh ánh mắt để lộ ra hung ý, Tô Trường Ngự trong lòng hắn, đã lên tất sát bảng đứng đầu bảng.
Giết 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 giết.
Chết 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 chết.
Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, Nho sinh kìm lòng không đặng toát ra sát ý.
Trong chốc lát, bị trên lôi đài Tư Không Kiếm Thiên đã nhận ra. Lập tức, Tư Không Kiếm Thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nho Sinh. Nhưng một nháy mắt, Nho Sinh cũng đã nhận ra Tư Không Kiếm Thiên ánh mắt. Không tốt. Nho Sinh nói thầm một tiếng, hắn lập tức thu liễm mình hung ý. Hắn nuốt ngụm nước bọt, biết mình hành tung đã bạo lộ ra. Một nháy mắt, hắn muốn thoát đi. Nhưng vào lúc này, Tư Không Kiếm Thiên ánh mắt, lại rời đi, dùng xem kỹ ánh mắt, đặt ở một người khác trên thân. Nho Sinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, hắn không rõ ràng Tư Không Kiếm Thiên đến cùng có hay không phát giác được chính mình. Trong lúc nhất thời, Nho Sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn lo lắng cho mình hiện tại tùy tiện rời đi, sẽ dẫn tới Tư Không Kiếm Thiên chú ý, nhưng nếu là không đi, hắn lại sợ Tư Không Kiếm Thiên đang chơi dục cầm cố túng. Nghĩ tới đây, Nho Sinh trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Mặc kệ hắn đến cùng có phát hiện hay không tung tích của ta, tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng của hắn tự nói, sau đó lặng yên vô tức địa lấy ra một cái phỉ thúy hồ lô. Trên lôi đài, Tư Không Kiếm Thiên tự nhiên chú ý tới cái này Nho Sinh, thậm chí hắn đã xác định cái này Nho Sinh, hẳn là thần ma giáo giáo đồ. Chỉ là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu là mình hiện tại xuất thủ. Mặc dù có thể trấn áp đối phương, nhưng vấn đề lớn nhất chính là, như thế nào tại không thương tổn đến người bên ngoài tình huống dưới, đem hắn chế phục. Điểm ấy rất phiền phức. Nếu là một cái sơ sẩy, thương tới vô tội, giám thiên viện bên trong đạo đức các đệ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên dưới mắt chỉ có thể án binh bất động, chờ trận này thử kiếm kết thúc về sau, lại âm thầm theo dõi người này, đến lúc đó một mẹ hốt gọn đi. Đây là Tư Không Kiếm Thiên ý nghĩ. Đơn giản mà chất phác. Cũng liền tại lúc này, Tô Trường Ngự cũng đã đi tới trên lôi đài. Lúc này, ánh nắng tươi sáng, từng sợi kim dương vẩy xuống ở trên người hắn, càng thêm đem hắn tuyệt thế kiếm tiên khí chất tô đậm mà ra. Mấy ngày nay, Tô Trường Ngự tâm tình rất vui vẻ. Thậm chí nói ra tâm nhã phê. Vì cái gì vui vẻ? Vô duyên vô cớ nằm thắng đến tứ cường thi đấu, còn có thể bạch chơi đến tứ cường chiến bảo, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta vui vẻ sự tình. Về phần đánh thắng được đánh không lại, vấn đề này Tô Trường Ngự căn bản liền không nghĩ tới. Ta Tô Mỗ Người khi nào chỗ nào nói qua muốn đánh nhau. Ta Tô Mỗ Người hôm nay tới, chính là vì sáng cái tướng. Đánh nhau loại chuyện này, tìm ta sư đệ liền tốt, tìm ta làm gì. Còn có, không đánh nhau liền không thể đến ứng chiến sao. Ai nói? Thật là lớn quan uy a. Làm một trang phục nghề nghiệp tất phạm, cái gì đều có thể vắng mặt, duy chỉ có giả tất sự tình, hắn không thể vắng mặt. Tô Trường Ngự đã nghĩ kỹ. Đợi chút nữa vừa lên đài, không đợi đối phương xuất kiếm, mình liền dẫn đầu đầu hàng. Đến lúc đó lại nói vài câu giả tất, chờ gắn xong lại chạy, chẳng phải là đắc ý. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Kiếm Thiên. Nhìn trước mắt đại danh đỉnh đỉnh Tư Không Kiếm Thiên. Tô Trường Ngự nội tâm vẫn còn tốt, không có lại lộ ra đặc biệt kinh ngạc, dù sao giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không cần thiết đi so. So ra không có cái gì ý nghĩa. Bất quá Tô Trường Ngự hôm nay tới đây ứng chiến, thật đúng là không chỉ là đùa nghịch. Từ khi học được dưỡng kiếm thuật về sau, Tô Trường Ngự chưa hề thi triển qua, hôm nay vừa vặn cầm Tư Không Kiếm Thiên ma luyện kiếm pháp. Hắn nhìn xem Tư Không Kiếm Thiên, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong đầu không khỏi hiện hiện hắn cùng Tư Không Kiếm Thiên đại chiến. Mà trong mắt mọi người, Tô Trường Ngự hành vi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí liền ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng coi chút ngộng, không rõ đối phương đây là tại làm gì. Dẫn đến ngay cả tài phán trưởng già cũng không dám lên tiếng nữa. Hắn sợ ảnh hưởng đến Tô Trường Ngự. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Kiếm đạo đại hội yên tĩnh đến cực hạn. Trọn vẹn qua một hồi lâu, rốt cục Tô Trường Ngự mở mắt. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hắn thắng. Không sai, trải qua một nén nhang tinh thần mô phỏng đại chiến, hắn thắng hiểm nửa chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Kiếm Thiên. Người đã thua. Đương Tô Trường Ngự mở ra con ngươi về sau. Một đạo nhàn nhạt nhưng thanh âm vang lên. Thanh âm vang lên, càng là long trời lở đất, như là một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Thua. Cái này thua. Thua ở nơi đó. Mẹ ta từ tiểu thuyết ta đầu óc không dễ dùng lắm, phiền phức vị kia đại ca giải thích một chút. Đây là phản ứng của mọi người. Tư Không Kiếm Thiên cũng một mặt ngộng. Đại ca, ngươi giả tất ta không có gì đáng nói. Nhưng ngươi không cần thiết như vậy đi. Ngươi dạng này để cho ta rất xấu hổ a. Tư Không Kiếm Thiên muốn nói. Tô Trường Ngự ra vẻ ác quá. Để hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Lúc đầu hắn là không muốn ra tay quá ác, dù sao nói thật, mình đã sớm thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Nhưng Tô Trường Ngự thật sự là quá giả. Thậm chí Tư Không Kiếm Thiên cảm thấy mình thứ nhất tất vương vị đưa muốn chắp tay nhường cho người. Chỉ là ngay tại Tư Không Kiếm Thiên chuẩn bị xuất thủ, kết thúc Tô Trường Ngự Tất Vương hành trình lúc. Đột ngột ở giữa, Tư Không Kiếm Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Ngũ Hoán Cổ Độc. Tư Không Kiếm Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt tại kia nho sinh trên thân. Mà cái sau cũng lộ ra một cái tự tin vô cùng tiêu dung. Gặp. Bị lừa rồi. Trong chốc lát, Tư Không Kiếm Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chương 103, Sư Đệ, cháy mau, không cần quản ta. Đám người vây xem ở trong. Ngụy Lâm ánh mắt ở trong toát ra một vòng tiêu dung. Ngay từ đầu hắn không biết Tư Không Kiếm Thiên đến cùng có phát hiện hay không mình, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Phóng thích Ngũ Hoán Cổ Độc, loại độc khí này vô sắc vô vị, chính là thu thập thế nhân oán hận chế tác ra khí độc. Một khi bị hút vào thể nội, trong thời gian ngắn không có bất kỳ khác thường gì, nhưng lại sẽ dần dần làm sâu sắc oán hận trong lòng cùng phẫn nộ, chỉ cần không đến thời gian một nén nhang, bọn này tu sĩ sẽ trở nên thị sát hung tàn, thẳng đến gân mệnh kiệt lực mà chết, độc hiệu mới có thể biến mất. Ngụy Lâm không dám xác định Tư Không Kiếm Thiên đến cùng có phát hiện hay không mình, cho nên hắn dùng chiêu này, một khi Ngũ Hoán Cổ Độc phóng xuất ra, lấy Tư Không Kiếm Thiên tu vi, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Mà một khi Tư Không Kiếm Thiên cảm ứng được cổ độc, như vậy nếu là hắn lần đầu tiên nhìn mình, liền chứng minh hắn đã phát hiện thân phận của mình, nhưng nếu là Tư Không Kiếm Thiên trước tiên không có nhìn mình, như vậy thì mang ý nghĩa Tư Không Kiếm Thiên cũng không có phát hiện thân phận của mình. Như vậy Ngụy Lâm cũng sẽ thu hồi Ngũ Hoán Cổ Độc, nhưng bây giờ kết quả, để Ngụy Lâm rất hài lòng. Mặc dù hành tung bại lộ, nhưng hắn cũng không có ở vào trạng thái bị động, nếu không chờ kiếm đạo đại hội kết thúc, chỉ sợ đám người tản ra, Tư Không Kiếm Thiên liền sẽ đem mình tru sát. Bây giờ mình sớm phóng xuất ra Ngũ Hoán Cổ Độc, bị động chính là Tư Không Kiếm Thiên. Trên lôi đài, Tư Không Kiếm Thiên chau mày, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Bởi vì hắn biết mình bị lừa rồi, đã lộ ra sơ hở, từ chủ động biến thành bị động, cái này rất tồi tệ, xảy ra chuyện mình muốn toàn quyền phụ trách, đến lúc đó chỉ sợ không phải phiền toái nhỏ. Mà Tư Không Kiếm Thiên sắc mặt trở nên khó coi như vậy, cũng bị đám người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, càng là ngồi vững Tô Trường Ngự thân phận. Nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, Tư Không Kiếm Thiên thanh âm vang lên. Chân chính, sơ tán đám người, theo ta phục ma. Thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu cổ thành. Hắn không do dự, cùng bị động như vậy, chẳng bằng giết thống khoái, mặc dù hắn biết làm như vậy, khẳng định sẽ làm bị thương vô tội, nhưng Tư Không Kiếm Thiên hiểu thêm, nếu là không chủ động xuất kích, tổn thất sẽ lớn hơn. Trong chốc lát, trưởng lão trên lê, Thanh Châu thành chủ Trần Chính không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn tùy thời chuẩn bị phối hợp Tư Không Kiếm Thiên phục ma. Vì vậy nghe được thanh âm, Trần Chính lập tức hét lớn. Truyền ta pháp lệnh, kích hoạt hộ thành trận pháp, phục ma. Theo Trần Chính thanh âm vang lên. Trên khán đài, Ngụy Lâm sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới Tư Không Kiếm Thiên thế mà thật dám động thủ. Liền không sợ hắn cá chết lưới rách sao. Ngụy Lâm cắn răng một cái, cơ hồ không có chút gì do dự, để lộ phỉ thúy hồ lô bên trên lá bửa. Hô 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 hô. Một máy mắt, phỉ thúy hồ lô phồng lớn gấp mấy trăm lần, sau đó phun ra đại lượng màu đen khói đặc. Đây là Ngũ Hoán Cổ Độc khí, nguyên bản Ngũ Hoán Cổ Độc khí là vô sắc vô vị, mà phỉ thúy hồ lô phun ra ngoài Ngũ Hoán Cổ Độc khí, quá mức nồng đậm, vì vậy tạo thành màu đen. Nhanh lên tản ra, ngừng thở, hắn là ma thần giáo đệ tử, đây là Ngũ Hoán Cổ Độc khí, nhanh chóng chạy trốn tới khu vực an toàn, phong bế linh mạch, nếu không khó giữ được tính mạng. Tư Không Kiếm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, vây xem tu sĩ lập tức nhanh chóng thoát đi. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, liền tốt bưng quả nhiên, đột nhiên lập tức biến thành dạng này. Nhưng mà Ngũ Hoán Cổ Độc khí đã che mất toàn bộ kiếm đạo đại hội, như là mây đen ép thành, mười phần đáng sợ. Đi mau. Trên lôi đài, Tư Không Kiếm Thiên trực tiếp xuất thủ, đem Tô Trường Ngự đưa đến quan chiến đài đi, mặc dù Tô Trường Ngự cực kỳ giả tất, nhưng cũng không ảnh hưởng Tư Không Kiếm Thiên cứu người. Bởi vì từ giờ trở đi, mỗi một cái nhân mạng đều từ hắn phụ trách. Chạy mau a. Cứu mạng a, ta còn không muốn chết ở chỗ này. Ngũ Hoán Cổ Độc. Cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện? Ma thần giáo. Không phải đã chết hết sao? Tại sao lại tái hiện nhân gian? Xong. Xong, chết chắc, chết chắc. Không muốn giẫm ta à, cứu mạng a, không muốn đạp. Phúc. Nhanh hướng ngoài thành chạy a. Đám người tứ tán, riêng phần mi nhờ thoát đi, nhưng bởi vì nhân số rất nhiều, lập tức phát sinh giẫm đạp sự kiện, có tu sĩ muốn khống chế phi kiếm thoát đi. Nhưng trước mắt một đầu hắc, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, ngạnh sinh sinh cùng cái khác ngự kiếm người chạm vào nhau, ngã xuống đất ngất đi. Trưởng lão tịch bên trong, tất cả trưởng lão cũng ngay đầu tiên tế ra pháp khí, chống cự lấy Ngũ Hoán Cổ Độc. Mà giữa đám người Ngụy Lâm, càng là trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại Phỉ Thúy Hồ Lô bên trên, sau đó hét lớn, "Thánh giáo đệ tử, theo ta chinh chiến." Thanh âm của hắn cũng vang vọng cả tòa cổ thành, thậm chí truyền đến cổ thành bên ngoài. Phỉ Thúy Hồ Lô phun ra ngũ hoán cổ độc càng thêm nồng nặc, liền như là đại hỏa thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen giống như nhân gian địa ngục giống như. Ngũ hoán cổ độc chính là thu thập nhân chi giận, hận, hoán, buồn bực, phiền năm loại cảm xúc luyện chế mà thành, mà tinh luyện chi pháp cũng cực kỳ khủng bố, cầm tù sinh linh, sau đó dùng các loại phương pháp, làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong, từ đó sinh ra ý giận ngút trời, hận ý, hoán ý, buồn bực ý, phiền ý. Từng đợt tiếng kêu rên từ Phỉ Thúy trong hồ lô truyền đến, trong chốc lát, các loại hình tượng xuất hiện tại trong khói đen, mấy chục vạn đoan hồn ngay tại chịu đủ cực hình. Rút gân lột ra, dầu chiên lăn lộn, ngũ mã phanh thây, vạn xà cắn xé. Cảnh tượng như thế này, giống như nhân gian luyện ngục, dọa đến không ít tu sĩ tại chỗ ngất. Đây chính là tà tu thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Giết! Tư Không Kiếm Thiên hét lớn một tiếng, hắn khoát tay, kiếm khí tung hành, hóa thành từng chùm kim sắc kiếm khí, đâm xuyên qua hắc ám. Ầm! Phỉ Thúy Hồ Lô lần nữa phun ra đại lượng khói đen, chặn lại Tư Không Kiếm Thiên công phạt. Cũng liền tại lúc này, mấy trăm đạo bóng người cũng giết vào Thanh Châu cổ thành ở trong. Những người áo đen này mười phần hung tàn, lại xuất thủ vô tình, có tu sĩ khống chế phi kiếm thoát đi, chỉ là trong nháy mắt, đầu người tách rời. Kiếm đạo đại hội hiện trường ở trong. Diệp Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới, hảo hảo một trận kiếm đạo đại hội, thế mà trong nháy mắt trở nên dạng này, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Hết thảy quá nhanh, quá đột nhiên, thật giống như bên trên một giây còn tại làm việc, một giây sau liền có người phá cửa mà vào, để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Một bên Tô Trường Ngự cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình trang cái tất sao? Cho nên mới dẫn tới như thế lớn hậu quả sao? Đừng a, tội gì khổ như thế chứ? Cùng lắm thì lần sau ta không giả. Sư phụ, đại sứ bá, còn thất thần làm gì a? Chạy mau a, nếu không chạy, liền không có cơ hội chạy. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần là Lý Ngọc. Hắn trực tiếp giữ chặt Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình tay, cũng mặc kệ Tô Trường Ngự có phải hay không tuyệt thế cao nhân, chạy trước lại nói a. Làm một hợp cách thái tử, từ nhỏ đến lớn Lý Ngọc bị quán thâu tư tưởng chính là, còn sống mới là vương đạo, từ xưa đến nay nhiều ít đông cung thái tử chết oan chết uổng. Cho nên cũng luyện thành Lý Ngọc vững vàng tính tình. Gặp chuyện không quyết, chạy trước đường. Thái tử. Phiền phức lớn rồi, Hắc Vân Các truyền đến tin tức, Thanh Châu chung quanh xuất hiện đại lượng ma thần giáo đệ tử, thậm chí ma thần giáo thất thập nhị địa sát đều tới, tranh thủ thời gian chạy a. Cũng liền tại Lý Ngọc vừa lôi kéo Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự thoát đi lúc. Hắn tùy thân thị vệ vội vàng vô cùng đi tới, sắc mặt khẩn trương nói. Cái gì? Thất thập nhị địa sát đều tới. Kia xong. Lý Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân là tấn quốc thái tử, hắn tự nhiên biết thất thập nhị địa sát là tồn tại gì. Bất quá thái tử yên tâm, bệ hạ đã ở đây an bài 3.000 tấn quốc thiết huyết kỵ, thuộc hạ dùng đông cung binh phù điều khiển đến 300 vị, chuyên môn dùng để hộ tống bệ hạ, đồng thời lần này ma thần giáo chỉ săn giết thiên tài, cũng không tính đối thái tử ngài xuất thủ. Nếu là nắm chặt thời gian, có thể trốn qua một kiếp. Cái sau vội vàng mở miệng, cáo chi Lý Ngọc đối phương chỉ giết thiên tài, không giết quyền quý. Nghe đến lời này, Lý Ngọc, Diệp Bình, Tô Trường Ngự ba người trong cùng một lúc đều nhẹ nhàng thở ra. Ám sát thiên tài, kia không có quan hệ gì với mình. Nhất là Tô Trường Ngự, càng là mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Bất quá để cho hai người kinh ngạc chính là, Lý Ngọc lại là tấn quốc thái tử, bất quá dưới mắt sinh tử tồn vong. Bất kể hắn là cái gì tấn quốc thái tử không thái tử, còn sống mới là vương đạo A. Cái kia còn nói nhảm cái gì, đi nhanh lên A. Lý Ngọc vội vàng mở miệng. Tuân chỉ, thái tử điện hạ, hai vị đại nhân, đây là tĩnh tâm đan, có thể khắc chế ngũ hoán cổ độc, muốn nhanh chóng an bảo, nếu như trúng độc, hậu quả khó mà lường được. Cái sau cũng không có nhiều lời, trực tiếp mang theo ba người đi ra kiếm đạo đại hội. Ngũ hoán cổ độc đã từ kiếm đạo đại hội khuyết tán mà ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Không cần nửa canh giờ thời gian, cả tòa cổ thành đều sẽ bị ngũ hoán cổ độc khí bao phủ. Đến lúc đó chính là một trận đại nạn. Thanh Châu cổ thành có mấy ngàn vạn trăm họ, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập, một khi xảy ra bất trắc, mười nước chấn động. Ba người không nói nhảm, trực tiếp nuốt bình tâm đan, sau đó đi theo người hầu rời đi, đi cùng thiết kỵ tụ hợp. Chỉ là đi chưa được mấy bước, đám người vận khí thật không tốt, mấy đạo bóng đen xuất hiện. Thái tử điện hạ, chạy mau, nơi này ta bọc hầu. Đi tại phía trước thị vệ, trước tiên xuất thủ, để Lý Ngọc ba người tranh thủ thời gian chạy. Thái tử. Tấn quốc thái tử sao? Bắt sống thái tử. Mấy đạo bóng đen sững sờ, bọn hắn vốn đang tại phân biệt mấy người kia có phải hay không thiên tài, nhưng khi nghe được thái tử xưng hô thế này về sau, cả người không khỏi tinh thần đại chấn. Cái này nếu là giết một cái thái tử, vậy đơn giản là thiên đại công lao a. Ngươi tên là gì? Ta trở về phải thật tốt khao thưởng ngươi. Lý Ngọc thần sắc biến đổi, hắn đơn giản tức đến muốn phun máu ra. Bất quá Lý Ngọc cũng không có nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự hướng trong ngõ nhỏ chạy. Giờ này khắc này, đi theo Lý Ngọc phi nước đại Tô Trường Ngự, vội vàng mở miệng nói. Tiểu sư đệ, đợi chút nữa mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, trước tiên liền cho sư huynh chạy, mau thoát đi Thanh Châu cổ thành, trốn càng xa càng tốt. Mặc kệ ai truy ngươi, cũng mặc kệ ai tìm ngươi, chính là chạy, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn, cũng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, nếu như chúng ta đi rời ra, ngươi trước bảo đảm an nguy của mình, sau đó về Thanh Vân Đạo Tông, tuyệt đối không nên ra bất luận cái gì sai lầm, biết không? Tô Trường Ngự luôn cuống, hắn triệt để luôn cuống, cũng may chính là, nội tâm của hắn càng hoảng ngược lại càng chấn định, cho nên tại loại chấn định này tình huống dưới, Tô Trường Ngự phân rõ chủ thứ, không ngừng báo cho Diệp Bình, để hắn gặp được nguy hiểm trước tiên liền phải chạy. Hắn sợ mình gặp bất hạnh, nhưng càng sợ vẫn là Diệp Bình gặp bất hạnh a. Mẹ nó, bọn này tà tu đệ tử có phải hay không sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Tốt, bất quá sư huynh, nếu là đánh thắng được đâu? Diệp Bình vững vàng đem Tô Trường Ngự lời nói này nhớ kỹ, bất quá hắn nhịn không được hỏi thăm Tô Trường Ngự, đánh thắng được làm sao bây giờ? Đánh thắng được càng phải chạy, sư đệ nhớ kỹ, đại bộ phận người chết chìm đều sẽ bơi lội, đánh thắng được một cái, không có nghĩa là ngươi đánh thắng được phía sau, nếu là thực sự không có đường chạy, lại ra tay, biết không? Còn có, vô luận đợi chút nữa gặp được nguy hiểm gì, có thể chạy một cái là một cái, chớ có ham chiến, cũng chớ có nghĩ đến cứu người, ngươi cảnh giới quá thấp. Xuất thủ cứu người chính là chịu chết, biết không? Tô Trường Ngự dặn đi dặn lại địa khuyên bảo Diệp Bình, dù sao còn sống mới là vương đạo. Vậy sư huynh ngươi đây? Diệp Bình nhịn không được hỏi. Ta. Chớ có lo lắng sư huynh của ngươi, ma thần giáo tạp thoái, trong mắt ta như là sâu kiến. Bất quá sư huynh chủ yếu là lo lắng các ngươi tại ta bên cạnh, để cho ta phân tâm, cho nên mới tùy các ngươi cùng nhau thoát đi. Sư đệ, nhớ kỹ, nếu là chúng ta tẩu tán, trực tiếp về tông môn, không muốn lưu lại. Giữ được tính mạng làm chủ, biết không? Cho dù đến trình độ này, Tô Trường Ngự cũng không nhịn được giả cái tất. Ta đã hiểu, đại sư huynh, tông môn gặp. Đại sư bá, ta cũng đã hiểu, lần sau gặp. Ngay tại Tô Trường Ngự vừa nói dứt lời lúc, Diệp Bình cùng Lý Ngọc từ hai bên thông đạo chạy. Cái này khiến Tô Trường Ngự không khỏi sững sờ. Chạy hào hảo, tại sao phải chuyển biến A? Còn có, các ngươi lại biết cái gì rồi? Lần sau gặp. Vì sao muốn lần sau gặp A? Cùng một chỗ đi đường không tốt sao? Nhưng mà sau một khắc, đương Tô Trường Ngự nhìn thẳng phía trước lúc, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt, đứng đấy 10 cái người áo đen. Trang diện lập tức an tĩnh lại. Ách! 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 Giờ khắc này, Tô Trường Ngự đầu góc trống rỗng. Chương 104, van cầu các ngươi, không muốn chỉ riêng truy ta một cái a. Nhìn trước mắt Tô Trường Ngự, ma thần giáo giáo đồ từng cái ngây ngẩn cả người. Bọn hắn liền hô hấp đều quên. Bọn hắn là tới ám sát thiên tài, không phải tới chịu chết a. Cái này Tô Trường Ngự chính là tuyệt thế cao nhân, duy chỉ có thất thập nhị địa sát trưởng lão liên thủ mới có thể trấn áp Tô Trường Ngự. Nhưng chính mình cũng là một đám trúc cơ cặn bã a. Phân tán chạy, có thể sống một cái là một cái. Rốt cục, có âm thanh vang lên, hơn 10 đạo bóng đen lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng phi nước đại. Bọn hắn không dám cùng Tô Trường Ngự tranh phong, có thể chạy một cái là một cái. Mà ngõ nhỏ bên trong, Tô Trường Ngự cũng ngộng. Liền cái này. Không phải nói ma thần giáo giết người không chớp mắt sao? Không phải nói ma thần giáo không sợ chết sao? Làm sao đều chạy? Tô Trường Ngự ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía ngoài thành chạy, dự định ở ngoài thành cùng Diệp Bình tụ hợp. Cùng lúc đó, Thanh Châu bên trong tòa thành cổ. Diệp Bình một đường phi nước đại, ma thần giáo đột nhiên tập sát mà đến, ai cũng đoán trước không đến. Mặc dù trước đó Lý Ngọc đề cập qua ma thần giáo, nhưng Diệp Bình cũng không nghĩ tới, ma thần giáo lại dám vào thành giết người. Đối với ma thần giáo, Lý Ngọc đã từng nói rõ chi tiết qua. Ma thần giáo thế lực cực lớn, là thập quốc liên thủ đều muốn kiêng kỵ giáo phái, trong giáo cường giả như mây, đồng thời tín ngưỡng một tôn tà thần, giết người không chớp mắt đều là việc nhỏ, loại này giáo phái thích nhất chính là tra tấn người. Bởi vì bọn hắn cần hấp thu chúng sinh năm đoán, từ đó luyện chế tà khí, hay là tu luyện tà công. Cho nên Diệp Bình cũng có chút sợ. Hắn là tới tu tiên đương người trên người, không phải đến hàng yêu trừ ma, loại chuyện này để thánh mẫu truyền nhân đến làm, hắn không muốn liên lụy vào a. Nghĩ tới đây, Diệp Bình có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình không nhịn được nghĩ từ bản thân 3 năm này kinh lịch. xuyên qua tu tiên thế giới, bỏ lỡ tiên duyên coi như xong, quyết chí tự cường đi đọc sách, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, vì chính là có thể học hành gian khổ khảo thủ công danh. Nhưng lại tại mình thật vất vả có chút thành tựu về sau, lão thiên gia cho mình mở cái cự đại trò đùa, để cho mình biết đó là cái tu tiên thế giới.
Tốt!
Tu tiên thế giới liền tu tiên thế giới, dù sao còn trẻ, 20 tuổi cũng có liều. Nhưng kết quả mình không có chút nào tu tiên thiên phú, nhiều lần vấp phải trắc trở, nhiều lần thất bại, từ người gặp người thích, đến tiên gặp tiên vứt bỏ. Cuối cùng đánh bậy đánh bạ phía dưới, bái nhập tiên môn, vẫn là cái ẩn thế tiên môn, còn tưởng rằng là lao thiên gia cuối cùng mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ đến, mình tư chất kéo vượt một nhóm, tu cái gì không được, miễn miễn cưỡng cưỡng ngộ ra mấy đạo kiếm chiêu, vốn nghĩ đến Thanh Châu kiếm đạo đại hội, dương danh lập vạn, thuận tiện lại chuyển cái chính. Kết quả lại phát sinh quỷ này chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tâm tình càng ngày càng nặng, càng ngày càng bực bội, cuối cùng trong lòng sinh ra hoán ý. 3. Sau một khắc, ngay tại phi nước đại Diệp Bình, đồng nhiên đập đầu mình một bàn tay, đây là độ hóa kim quang. Cái vô này, Diệp Bình tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều, vừa mới sinh sôi ra hoán lực, cũng theo đó tiêu tán. Không nên suy nghĩ nhiều, trước chạy trốn tới tông môn lại nói, trưởng môn cùng đại sư tỷ nói không sai, dưới núi thế giới rất loạn, ta còn là tranh thủ thời gian về tông môn, học tập cho giỏi. Chờ thần công đại thành về sau, lại xuống núi giả tất đi. Tâm thần thanh thản về sau, Diệp Bình suy nghĩ 10 phần rõ ràng, dự định về trước tông môn, thành thành thật thật đem mấy vị sư huynh bản sự học tốt tại hạ núi, cũng miễn cho về sau gặp được loại tình huống này, chỉ có thể đi đường. Cũng liền tại Diệp Bình xác định kế hoạch tiếp theo lúc. Đột ngột ở giữa, 5 cái người áo đen xuất hiện ở trước mắt. Song phương đối mặt. Sau một khắc, người áo đen thanh âm lập tức vang lên. Hắn là Diệp Bình, Thanh Châu kiếm đạo 3 vị trí đầu. Số 1 mục tiêu. Thanh âm vang lên, trong chốc lát 5 người tay cầm huyết sắc loan đao, thần sắc cảnh giác nhìn về phía Diệp Bình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn do dự. Dù sao bọn hắn mặc dù là tới ám sát thiên tài, nhưng lại không phải nói muốn giết cứ giết, nếu là đánh không lại trả hết, không phải hành vi nao tàn sao. Chỉ là không chờ bọn họ suy nghĩ rõ ràng, Diệp Bình quay đầu liền chạy. Tô Trường Ngự dạy bảo, rõ mồn một trước mắt, gặp chuyện không quyết liền chạy, đánh không lại muốn chạy, đánh thắng được càng phải chạy. Đại nhân, làm sao bây giờ a? Mắt thấy Diệp Bình chạy, có nhân nhẫn không ở hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Truy à, người này trông thấy chúng ta liền chạy, nghĩ đến chẳng mạnh đến đâu, mà lại cảnh giới của hắn bất quá là luyện khí tầng 1 mà thôi, đoán chừng là loại kia mua danh chuộc tiếng người, Thanh Châu kiếm đạo 3 vị trí đầu, đầu của hắn, giá trị mấy ngàn công vân, các huynh đệ, chúng ta phát tài. Đám người đầu mục chăm chú phân tích nói, trong ánh mắt toát ra ý cười. Mấy người còn lại nghe được mấy ngàn công vân về sau, cũng không khỏi toát ra ý cười, sau đó trực tiếp đuổi theo Diệp Bình. Giống như đây, không đến nửa canh giờ công phu, Diệp Bình lại gặp được một nhóm ma thần giáo giáo đồ. Hắn là Diệp Bình, đầu người giá trị 3.000 công vân, các huynh đệ, truy hắn. Khá lắm, nhiều người như vậy truy hắn, các vị các huynh đệ, chúng ta cũng truy. Mẹ nó, những thiên tài này làm sao một cái so một cái sẽ tránh, tê, các ngươi nhìn người kia có phải hay không Diệp Bình. Giống như thật sự là, đừng giết đám này phế vật. Nhanh lên truy hắn, người khác đầu so người khác đáng tiền. Ta ném, các ngươi lũ khốn kiếp này, Diệp Bình là chúng ta nhìn thấy trước, các ngươi có ý tứ gì à? Cái gì ngươi trước nhìn thấy, ta trước nhìn thấy, trong giáo quy củ, ai giết công hơn chính là của người đó, các ngươi đuổi không kịp, còn không cho phép người khác truy. Thanh Châu bên trong tòa thành cổ, phát sinh một màn để đám người mơ hồ hình tượng. Chỉ gặp một bóng người cực nhanh tại bên trong tòa thành cổ tán loạn, mà sau lưng mấy chục tên người áo đen tranh nhau chen lấn địa đuổi theo. Trước đám người phương, Diệp Bình sắc mặt như cùng ăn chuột chết khó coi. Hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải, mặc kệ chính mình chạy trốn nơi đâu, luôn có thể gặp được ma thần giáo giáo đồ. Mà lại bọn này ma thần giáo giáo đồ, toàn nhìn mình chằm chằm một người. Quay đầu nhìn thoáng qua, đen nghịt chí ít 3-40 cái ma thần giáo giáo đồ ở sau lưng mình đuổi theo. Có bệnh sao? Nhiều như vậy thiên tài các ngươi không truy. Các ngươi liền truy ta một cái. Van cầu các ngươi, truy người khác đi, không nên ta một cái a. Diệp Bình muốn thổ huyết. Nếu bàn về thiên tài, mình đại sư huynh là thiên tài a. Tư Không Kiếm Thiên cũng là thiên tài a, nhiều thiên tài như vậy không truy, liền truy mình một cái, đổi ai ai không thổ huyết. Bất quá cũng may, đám người đông chạy tây chạy cuối cùng là đi vào cửa thành. Chỉ cần thoát đi Thanh Châu cổ thành, đến lúc đó trời đất bao la, trời cao mặc chim bay, vu hồ. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cắn răng một cái 10 đạo trúc long tiên khiếu toàn bộ mở ra, quần quận linh khí ra chỉ mang theo. Tốc độ lần nữa tiêu thăng mấy lần. Thanh Châu cổ thành đã kích hoạt lên hộ thành trận pháp, không cách nào ngự kiếm phi hành, cho nên Diệp Bình mới dùng hai chân chạy. mà sau lưng mấy chục tên ma thần giáo giáo đồ có chút ngộng. Tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy? Mẹ nó, đây là luyện khí tầng 1 tốc độ. Ra ra ta hôm nay còn nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, các huynh đệ, hắn chạy càng nhanh, liền chứng minh hắn càng không có sức, chỉ cần bắt được hắn, về sau chính là ăn ngon uống say. Các huynh đệ, ta vọt lên. Xông. 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 Mở xông. Mấy chục tên ma thần giáo giáo đồ như là ăn phải thuốc lắc, từng cái nuốt đang ăn dược, tốc độ vậy mà cũng tăng lên, chết đuổi theo Diệp Bình không thả. Nhưng vào lúc này, Diệp Bình chợt thấy một người quen. Không sai, chính là một người quen. Lý Trường Dạ. Cách đó không xa, Lý Trường Dạ cầm kiếm đi tại trên đường cái, tựa hồ đang tìm kiếm cái mục tiêu gì, nhưng vào lúc này một đạo âm thanh quen thuộc đống nhiên tại sau lưng vang lên. Lý Huynh, chạy mau a. Đằng sau có truy binh. Diệp Bình thanh âm vang lên, không có thời gian chào hỏi, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Trong chốc lát, còn không đợi Lý Trường Dạ lấy lại tinh thần, Diệp Bình tựa như cùng một trận gió, gặp thoáng qua. Rất nhanh mấy chục tên ma thần giáo giáo đồ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Dạ. Nhưng rất nhanh, từng đạo thanh âm vang lên. Không cần quản những người khác, đây chỉ là một vô danh tiểu tốt, truy sát Diệp Bình. Không sai, truy sát Diệp Bình, những người khác không cần quản. Một cái Diệp Bình, đỉnh mấy trăm thiên tài, 3000 công hân, chúng ta cả một đời đều không kiếm được, giết Diệp Bình a a a. Từng đợt thanh âm vang lên. Để một bên Lý Trường Dạ ngây ngẩn cả người. Vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt. Lại là cái này vô danh tiểu tốt. A a a a a a. Diệp Bình, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi 5 lần 7 lượt nhục nhã ta, lúc này còn mang lên bọn này tạp toái cùng đi nhục nhã ta. Ra muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, a a a a a. Lý Trường Dạ giận điên lên, hắn vừa định rút kiếm, sau một khắc khí cấp công tâm, lại nôn một ngụm máu. Cũng liền vào lúc này, rốt cục Diệp Bình đi vào cửa thành đông. Chạy thoát cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng mà còn không đợi Diệp Bình thở phào lúc. Cách đó không xa, đen nghịt lại là một đám ma thần giáo giáo đồ, từ 4 phương 8 hướng vào tới, số lượng chí ít mấy ngàn, so truy binh sau lưng còn nhiều hơn mấy lần. Lệch ra ngày. Giờ khắc này, Diệp Bình thật nhịn không được bạo nói tụ. Sau lưng mười mấy cái ma thần giáo giáo đồ, phía trước lại có mấy lấy hàng ngàn ma thần giáo giáo đồ, cái này còn chơi quạng lông a. Chư vị, nhanh lên bắt hắn. Người này là kiếm đạo đại hội 3 vị trí đầu, giá trị 3000 công hân, ta chạy không nổi rồi, các ngươi nhanh lên bên trên. Sau lưng, có ma thần giáo giáo đồ thật sự là chạy không nổi rồi, nhưng hắn cũng không muốn để nhóm này người đạt được chỗ tốt, vì vậy hét lớn một tiếng, để ngay tại vào thành ma thần giáo giáo đồ tranh thủ thời gian xuất thủ. Mà cửa thành đông bên ngoài, đã có mấy trăm vị chuẩn bị vào thành ma thần giáo giáo đồ, được nghe lại lời này về sau, không khỏi sững sờ. Rất nhanh mấy trăm hai mắt ánh sáng. Nhìn chằm chằm Diệp Bình. Loại ánh mắt này, liền như là tuyệt thế Yin Ma, nhìn thấy một cái tuyệt thế vưu vật, hận không thể dùng con mắt cởi xuống Diệp Bình quần áo. Cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Bình triệt để luống cuống. Tiên khiếu toàn bộ triển khai, thể nội tất cả pháp lực toàn bộ ra chỉ tại hai chân phía trên, giờ khắc này Diệp Bình tốc độ, giống như là một tia chớp, bá một chút, liền vượt qua cửa thành. Sau đó một đường hướng tây. Vì cái gì không ngự kiếm phi hành? Diệp Bình không biết ta. Tô Trường Ngự không có dạy qua mình ngự kiếm chi thuật, chỉ có thể dựa vào cặp chân. Truy. Không muốn buông tha hắn. Giết ta. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Mấy trăm người nhìn thấy Diệp Bình thế mà không ngự kiếm phi hành về sau, càng thêm điên cuồng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Bình chính là một con dê béo. Chỉ cần bắt được, chính là đại lượng công hân. Chương 105, đại ca, ngươi mạnh như vậy, tại sao muốn chạy a? Cầu cá sao? Thanh Châu ngoài thành. Diệp Bình tốc độ cực nhanh. Xuyên thẳng qua ở trong dãy núi. Nhưng mà phía sau hắn đen nghịt mấy trăm đạo bóng đen chính ngự đao phi hành, chăm chú đuổi theo. Giờ này khắc này, Diệp Bình tâm tình phức tạp một nhóm. Sớm biết xuống núi trước đó liền học một ít ngự kiếm thuật, hiện tại tốt, rõ ràng có thể chạy càng nhanh, kết quả chỉ có thể dựa vào hai chân chạy. Cái này khiến hắn làm sao không khó chịu. Còn có, các đại ca, các ngươi trọn vẹn đuổi ta 3 canh giờ. Trời đang chuẩn bị âm u, làm sao còn truy a? Liền không mệt sao? Diệp Bình thật muốn khóc ghê, hắn cuộc đời chưa từng gặp qua thảm như vậy sự tình. Diệp Bình, ngươi không muốn đang chạy, chúng ta không phải là muốn hại ngươi, là nghĩ đưa một trận tạo hóa đưa cho ngươi. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm vang lên, để Diệp Bình đừng lại chạy, dù sao bọn hắn cũng có một chút không chống nổi, cái này mẹ nó đều đuổi hơn 3 canh giờ, mà lại tất cả mọi người vẫn là ngự đao phi hành, Diệp Bình là dựa vào hai chân chạy, bọn hắn là bay, thế mà còn là không đuổi theo kịp. Bọn hắn rất hiếu kỳ Diệp Bình đến cùng là cái gì quái thai, chạy thế nào nhanh như vậy? Liền không thể cho điểm cơ hội sao? Ta không muốn tạo hóa, nếu không dạng này, chỉ cần các ngươi không truy, trăm năm về sau ta đưa các ngươi một người một cọc đại tạo hóa, như thế nào? Diệp Bình chạy ở trong núi bên trong, lớn tiếng đáp lại nói. Chỉ là Diệp Bình lời này, để chúng ma thần giáo giáo đổ có chút đau răng. Diệp Bình đạo hữu, nếu không chúng ta nhượng bộ một bước, chúng ta không đuổi, ngươi cũng đừng chạy, chúng ta ngồi xuống hảo hảo uống chén trà. Không có vấn đề a, nhưng ta có việc gấp a, nếu không lần sau. Các ngươi nếu là cũng có việc gấp liền đi trước, không cần phải để ý đến ta, lần sau uống trà, ta mời được hay không? Diệp đạo hữu, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta thực sự rất thưởng thức ngươi a. Chư vị, nhận được hậu ái, nhưng cổ nhân nói, dưa hái xanh không ngọt a. Diệp đạo hữu, bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng giải khát a. Diệp Bình. Trong núi ở trong. Diệp Bình là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lũ khốn kiếp này, đoán chừng là quyết tâm muốn cạo chết chính mình. Nhưng không có cách nào a, đánh lại đánh không lại, mình chỉ có thể chạy a. Coi như đánh thắng được lại có thể thế nào. Đoán chừng đánh xong một nhóm lại tới một nhóm, một khi lâm vào xa luân chiến, vậy mình muốn đi đều đi không được. Đến nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ một chút biện pháp. Diệp Bình không ngừng suy tư, đại não nhanh chóng vận chuyển. Nhưng qua một hồi lâu, Diệp Bình khóc gây, hắn cũng không biết vì cái gì, từ khi gia nhập Thanh Vân Đạo Tông về sau, cũng cảm giác đầu càng ngày càng không linh hoạt. Nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra biện pháp. Cái này khiến Diệp Bình càng thêm khó chịu. Đoán chừng là bị hàn trí. Giờ này khắc này, Diệp Bình có chút bi phẫn đan sen. Thế gian này bên trên còn có so cái này thảm hại hơn sự tình sao. Cũng liền tại Diệp Bình bi phẫn đan sen lúc. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình dừng bước, không có tiếp tục chạy. Cũng không phải từ bỏ sinh tồn, mà là hắn gặp được so hiện tại thảm hại hơn sự tình. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn, đầu này hồng câu chí ít cách xa nhau 500 mét, mà hồng câu phía dưới thì là vực sâu. Nói cách khác, không đường có thể trốn. Giờ khắc này, Diệp Bình nôn. Quả nhiên đương một người thảm thời điểm, chưa hề chỉ có đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, rất ít phát sinh kỳ tích. Xong, xong, xong. Diệp Bình luôn cuống. Cũng liền vào lúc này, sau lưng ma thần giáo giáo đổ cũng nhao nhao xuất hiện. Giờ này khắc này, từng đôi mắt khóa chặt trên người Diệp Bình. Vui sướng, phẫn nộ, hả giận, tàn nhẫn, âm lãnh, nhiều loại ánh mắt đều có. Bọn hắn đuổi hơn 3 canh giờ, càng đuổi càng khí càng giận, bây giờ cuối cùng ngăn cản Diệp Bình đường đi, làm sao không hả giận? Làm sao không thoải mái? Làm sao không thoải mái? Chạy a. Ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Làm sao không chạy? Mẹ nó. Ngươi không phải thích chạy sao? Tiếp tục chạy a, làm sao không chạy? Điểm cống hiến ta từ bỏ, bất quá ta muốn đích thân cắt thịt của hắn. Ta muốn đem ánh mắt hắn đào xuống đến, tức chết ta rồi. Ta muốn quất hắn xương. Ngươi không phải thật biết chạy sao? Làm sao không chạy? Từng đạo thanh âm vang lên, bọn này ma thần giáo giáo đồ âm hiểm xảo trá không nói, mà lại giống nhau là loại kia hung tàn đến cực điểm người, có thể nói không có bất kỳ cái gì một điểm nhân tính. Cũng chính bởi vì vậy, ma thần giáo mới có thể trở thành công địch, dù sao có chút ma giáo mặc dù cũng làm chuyện xấu, nhưng đó là vì lợi ích chi tranh. Nhưng mà ma thần giáo loại này đã không phải là ma giáo, mà là tà giáo, ngay cả ma đạo đều chán ghét tồn tại. Giờ này khắc này, Diệp Bình xoay người lại, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Các vị, kỳ thật ta cảm thấy, trong chúng ta khả năng có cái gì hiểu lầm. Diệp Bình mở miệng, muốn cho mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hiểu lầm. Yên tâm, có hiểu lầm hay không đợi chút nữa liền biết. Ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, đợi chút nữa ta có thể để ngươi ít thụ chút gia nhục chi khổ. Chậc chậc, đáng tiếc, bạch lớn một bộ đẹp mắt như vậy tối ra. Đám người cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đuổi thời gian dài như vậy, trong lòng không có khí cũng phải có khí. Hiện tại tốt, không chạy đúng không? Chư vị coi là thật không cho một đầu sinh lộ. Bên bờ vực, Diệp Bình thu liễm tất cả tiểu dung, tâm tình có vẻ hơi nặng nề nọ y. Ha ha. Nhưng mà đối phương chỉ có hai chữ. Thấy cảnh này, Diệp Bình trong đầu không khỏi nhớ tới đại sư huynh chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Đánh không lại liền chạy. Thực sự chạy không được liền đánh. Bây giờ đã bị buộc lên tuyệt lộ, kia dứt khoát liền cá chết lưới rách đi, kéo một cái đệm lưng, kéo hai cái không lỗ, kéo ba cái huyết trám. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng không nhiều lời, trực tiếp rút kiếm. Vừa nhìn thấy Diệp Bình rút kiếm, trong nháy mắt, đám người không khỏi cười ha hả. Không thể nào, không thể nào. Thế mà còn dám rút kiếm. Ngươi có phải hay không bị điên rồi? Sẽ không thực sự có người cảm thấy trên thế giới này có kỳ tích à? Ha 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 ha, ngươi thế mà còn dám rút kiếm. Chỉ là một cái luyện khí tầng 1 tu sĩ, thế mà còn dám rút kiếm. Bội phục dũng khí của ngươi, nhưng cũng tiếc chính là, trên thế giới này không có kỳ tích phát sinh. Đám người cười to, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đám người cười nhạo, mà Diệp Bình bất vi sở động. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng có thể hay không đột phá chúng đây, nhưng hôm nay không rút kiếm cũng là chết, rút kiếm có lẽ có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lần này thật không có tàng tư. Mười đạo tiên khiếu bật hết hỏa lực, vô tận kiếm đồ vận chuyển, tứ lôi kiếm thế cùng thiên hà kiếm thế hoàn mỹ dung hợp. Còn chưa xuất kiếm, một cỗ cường đại kiếm thế liền đã lan tràn ra. Trong chốc lát, đám người không cười nổi tiếng. Hắn không phải luyện khí tầng 1 sao? Làm sao có thể ngưng tụ kiếm thế? Đây là có chuyện gì? Có đại lao ra giải thích một chút sao? Ma thần giáo giáo đồ tập thể mơ hồ. Cũng liền tại lúc này, có người lên tiếng. Mọi người đừng hốt hoảng, hắn bất quá là luyện khí tầng 1 mà thôi. Cho dù là kiếm đạo thiên phú mạnh hơn, không có hùng hậu pháp lực chèo chống, chỗ bày ra đứng ra kiếm thế, cũng sẽ không có bao lớn uy. Có người lên tiếng, chỉ là còn chưa nói xong, Diệp Bình xuất kiếm. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực từ trong phi kiếm lan tràn ra. Từng đạo lôi đỉnh, giống như đại giang hà lưu, bao phủ kín nơi này, màu trắng lôi điện, tản mát ra làm bọn hắn ra đầu tê dại uy lực. Yên tĩnh. Yên tĩnh. An tĩnh tuyệt đối. Bọn này ma thần giáo giáo đổ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn không biết nên nói cái gì. Đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, bởi vì đương tứ lôi kiếm thế đánh tới thơ ý điểm, chỉ là vừa đối mặt, tất cả mọi người chết tại tứ lôi kiếm thế phía dưới. Không nói trước bọn hắn bản thân lì hệ nờ là tà tu, lấy oán lực hủy hệ tờ di cờ hờ người khác chi tinh phách tu hành, sợ nhất chính là trí cương trí dương chi vật. Liên nói Diệp Bình tứ lôi kiếm thế, đối bọn hắn tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Cho nên không ai có thể sống đỉnh qua một chiêu này. Mà thần ma giáo giáo đổ trước khi chết cũng ngộng. Đại ca, ngươi đã mạnh như vậy. Vậy ngươi chạy cái gì a? Thà đặt nơi này câu cá sao? Mà giờ khắc này Diệp Bình cũng ngộng. Chỉ là rất nhanh, một màn để Diệp Bình càng kinh ngạc hơn sự tình phát sinh. 27-21-37 Trọng yếu thông chi, nuôi sách độc giả lão gia tất nhìn. Từ quyển thứ 2 bắt đầu, kịch bản thiết lập các phương diện đều xảy ra vấn đề. Điểm này không có gì đáng nói, tiểu thuyết mạng, đồ ăn là nguyên tội. Hôm qua đêm tối nghiêm túc đem chương thứ nhất, cùng chương mới nhất xem hết. Sau đó bỏ ra 6 giờ, sửa chữa đại cương, xác định đằng sau cách viết. Viết sai, đổi đã tới đã không kịp. Nhưng đêm tối biết một hai cái vấn đề nhỏ, cũng không có khả năng ảnh hưởng cả quyển sách. Bây giờ đứng trước lên khung, đêm tối cũng không có khả năng tốn công tốn sức đi đổi. Cho nên chỉ có thể đem tiếp xuống kịch bản viết xong. Vì vậy đêm tối hy vọng một chút nuôi sách cùng ngay tại ngắm nhìn thư hiếu, có thể tiếp tục nhặt lên. Về khoảng cách đỡ còn có 1-3 ngày, chương 26, miễn phí chương tiết. Nếu như lên khung trước đó chương tiết, vẫn là không thể để bộ phận độc giả nhặt đọc tiếp hy vọng, kia đêm tối cũng không có cách nào. Nhưng là lên khung trước đó, toàn bộ đều là miễn phí chương tiết, vô luận như thế nào đều không lỗ, cũng không dùng tiền. Quyển sách công chúng miễn phí kỳ hoàn toàn chính xác lớn, đêm tối cho dù là nghĩ buộc phát cũng khó khăn. Nhưng khẩn cầu các vị ngay tại vô béo, hay là chuẩn bị vô béo độc giả, có thể hay không kiên trì xong cuối cùng 13 ngày. Đêm tối xác định rõ đại cương, có tự tin có thể để cho mọi người thoải mái, trước đó khuyết điểm cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Quyển sách đối đêm tối tới nói quá trọng yếu quá trọng yếu. Lên khung về sau, đổi mới phía trên ta tuyệt sẽ không để các vị độc giả lao ra thất vọng. Vẫn là câu nói kia, một ngày 2 vạn chữ không dám hứa chắc, 100 vạn chữ trước đó, một ngày 1 vạn 5 vẫn có thể làm được. Đồng thời, khẩn cầu độc giả các lao ra ném một chút phiếu đề cử. Không yêu cầu xa vời mọi người mỗi ngày ném, liền cả ngày hôm nay, nhìn thấy đơn chương độc giả các lao ra, phiền phức mọi người dùng phát tài tay nhỏ, ném tấm phỉ hệ ưu đề cư. Đêm tối bái tạ. Chương 106. Ta cái này không gọi bán đồng liêu mà là thay trời hành đạo sách mới cầu hết thảy. Thanh Châu cổ thành, mấy ngàn dặm bên ngoài. Một chỗ bên bờ vực. Diệp Bình có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình tứ lôi kiếm thế cư nhiên như thế kinh khủng. Một kiếm 99.999, đầy bình phong miệu sát. Có sao nói vậy, chính Diệp Bình đều cảm thấy quá mức. Vốn cho là mình nhiều nhất chính là dê tờ ra kho y chú nở dê vây, ai có thể nghĩ tới thế mà có thể một chiêu miệu sát. Ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Diệp Bình trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh một màn trước mắt, để Diệp Bình tạm thời dừng lại suy tư. Bởi vì trước mắt xuất hiện từng đạo oan hồn. Đúng vậy, xuất hiện oan hồn. Diệp Bình có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, tốt như vậy bừng quả nhiên sẽ xuất hiện oan hồn. Đám người kia, bản thân lì hệ nờ là tà tu, lấy chúng sinh oán lực tu hành, một khi bỏ mình liền sẽ trực tiếp hóa thành oan hồn. Liếc mắt qua, có 312 cái oan hồn. Giờ khắc này, ma thần giáo giáo đồ cũng lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi quá nhanh, bọn hắn sửng sốt không có cảm giác gì liền chết. Giờ này khắc này lấy lại tinh thần. Đầu tiên phản ứng đầu tiên là buồn. Không có người sẽ nghĩ tới, Diệp Bình thế mà đặt nơi này câu cá. Vốn cho rằng Diệp Bình là cái mặc người chém giết heo mập, thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình thế mà thầm tàng bất lộ, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Bọn hắn thật tức giận a. Bây giờ bị âm một chiêu, biến thành oan hồn. Mặc dù mệnh bảo vệ, có thể thành vì oan hồn về sau, nếu không đi luân hồi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gặp lôi pháp nỗi khổ, thậm chí rất có thể sẽ bị đồng liêu bắt đi, luyện thành tà khí, đến lúc đó càng là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, bầy quỷ kêu rên, bi thương qua đi chính là phẫn nộ. Không cách nào ức chế phẫn nộ a. Ta muốn giết ngươi a. Ta muốn rút ngươi gần, lột da của ngươi ra. Ta muốn uống ngươi máu. Ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi liền có thể chạy thoát sao? Chúng ta là tà tu, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn. Bầy quỷ kêu rên, tức giận đến hoa hoa kêu to. Oan hồn chính là như vậy, oan lực sẽ ảnh hưởng tâm trí, một chút xíu việc nhỏ đều sẽ bị chọc giận, mất lý trí. Nhưng lại tại bọn hắn hoa hoa kêu to lúc, đột ngột ở giữa, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Bình trong thần sắc, chẳng những không có bất luận cái gì một chút sợ hãi, tương phản trong ánh mắt thế mà toát ra vẻ mừng rỡ. Thần ma giáo giáo đổ. Có ý tứ gì? Đại ca, chúng ta đều hóa thành lệ quỷ, ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi? Tốt xấu cho cái sợ hãi biểu lộ được hay không? Trong mắt ngươi mang cười là có ý gì? Bầy quỷ mộng, bọn hắn trong lúc nhất thời, thật sự là không rõ Diệp Bình đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là sau một khắc, theo một vệt kim quang xuất hiện, bầy quỷ triệt để mộng. Độ hóa kim quang. Lệnh ra ngày, độ hóa kim quang, ngươi là cao nhân đắc đạo. Ngươi có độ hóa kim quang ngươi không còn sớm lấy ra. Song trọng câu cá. Hơn 300 đầu đoan hồn mộng, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Bình thế mà còn có độ hóa kim quang. Tại chỗ sợ mất mật, trước đó hung ác cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sợ hãi. Sợ hãi thật sâu. Nếu như nói tứ lôi kiếm pháp, chí cương chí dương, có thể tùy tiện xóa bỏ bọn hắn. Mà độ hóa kim quang lại là bọn hắn những này tà tu tử địch. Đụng chi hẳn phải chết. Bạch. Đáng tiếc là, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Bình đã xuất thủ. Trước đó bọn hắn là người thời điểm, Diệp Bình còn có chút kiên kỵ. Có thể biến đổi thành oan hồn về sau, Diệp Bình hoàn toàn không hoảng hốt. Tại Lâm Hà quỷ phần thời điểm, Diệp Bình liền rõ ràng mình siêu độ chi pháp, có thể nhằm vào oan hồn hết thể loẹ loẹn. Quản ngươi mạnh cỡ nào, độ hóa kim quang phía dưới, đều cho ra khóc. Vừa đối mặt, mấy trăm đạo oan hồn phát ra vô cùng thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn oán lực quá sâu, khi còn sống cũng làm không biết bao nhiêu cực kỳ tàn ác sự tình, cho nên tại độ hóa kim quang phía dưới, sẽ hoàn lại những này nhân quả. Từng đạo khói trắng phiêu khởi, phàm là bị độ hóa kim quang soi sáng oan hồn, từng cái trực tiếp bị triệt để siêu độ, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại một điểm, cũng sẽ không đưa vào luân hồi, bởi vì đây là ác quỷ, trên người tội nghiệt không cách nào rửa sạch sạch sẽ, chỉ có thể đi chê tờ. Giống như đây, từng đạo công đức chi lực không có vào Diệp Bình thể nội. Để Diệp Bình càng thêm hưng phấn. Đừng chạy a, các ngươi đừng chạy a, không phải đã nói ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự sao? Cho chuyện a, các ngươi chạy cái gì a? Còn lại 200 đạo oan hồn thoát đi, hướng phía chung quanh chạy tới. Diệp Bình trong nháy mắt gấp, vội vàng đánh ra từng đạo độ hóa kim quang, tận khả năng một cái đều không buông tha. Đại ca, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta sai, chúng ta thật sai. Tiền bối, chúng ta thật không phải cố ý, chúng ta vừa rồi chỉ là nói đùa ngài, không phải cố ý hại ngài. Tiền bối, ta có việc gấp ta đi trước, chúng ta lần sau trò chuyện. Tiêu trời trách đất thanh âm vang lên, bọn này ma thần giáo giáo đồ triệt để khóc. Làm người bị Diệp Bình giết. Hiện tại làm quỷ cũng phải bị độ hóa. Tha làm quản linh cứu và mai táng. Phục vụ dây chuyền. Có chuyện gì gấp không thể uống hớp trà lại đi. Đạo hữu, trà mới đưa ra thị trường A. Đừng chạy A. Diệp Bình điên cuồng đánh ra độ hóa kim quang, từng đạo công đức chi lực không có vào trong cơ thể hắn. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian, thể nội lại nhiều 300 đạo công đức chi lực. Mà trang diện từ vừa mới bắt đầu đám người này đuổi theo Diệp Bình, biến thành Diệp Bình phản truy đám người kia. Trọn vẹn đuổi theo 2-3 canh giờ, cuối cùng đem cao y củ ổ y cu nở dê oan hồn đuổi theo. Đại ca! Cha! Gia Gia! Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chính là cái cùng phong cầu. Ta căn bản cũng không phải là nghĩ đến giết ngươi, ngài lòng từ bi, ta đây mỏ cá tử thả. Thượng tiên, lần này ma thần giáo phái tới đại lượng đệ tử, trong đó còn có không ít bách thống lĩnh, thiên thống lĩnh, bọn hắn đoán lực càng sâu, ngươi siêu độ một cái so siêu độ 100 cái ta đều mạnh, nếu không ta dẫn đường cho ngài, ngài thả ta đi. Đối phương quỳ trên mặt đất kêu khóc cầu xin tha thứ, một điểm tôn nghiêm đều không cần. Đại lượng đệ tử. Nghe được đại lượng đệ tử, Diệp Bình lập tức lên tinh thần, vội vàng thu lại trong tay độ hóa kim quang. Có bao nhiêu đệ tử? Hồi tưởng lại trước đó, hoàn toàn chính xác có không ít ma thần giáo đệ tử, chỉ là cụ thể có bao nhiêu Diệp Bình không rõ lắm. Chí ít có cái 3.000 người, mà lại ma thần giáo thất thập nhị địa sát trưởng lão cũng sẽ đến đây, bọn hắn đoán lực quả thực là doa người, ngài nếu là độ hóa bọn hắn, ta ném, trực tiếp thành tiên A, thượng tiên. Đối phương vô cùng kích động đạo, muốn xui khiến Diệp Bình tìm người khác phiền phức. À, đúng, thượng tiên, ta còn có thể cho ngươi vẽ bản đồ, chúng ta ma thần giáo ẩn thân chi điểm, không nói những cái khác, cộng lại chí ít có cái 7-8 ngàn người, cái này nếu là toàn bộ độ hóa, thượng tiên, ngài nghị không phi thăng đều không được a. Mà lại thượng tiên ngài yên tâm, những cái kia đều là đệ tử mới nhập môn, hiếu sát một nhóm, ta không thay đổi oan hồn trước đó, một quyền có thể đánh chết 10 cái. Hắn cực kỳ kích động, vì mạng sống có thể nói là cùng cực hết thệ thủ đoạn. Nghe được còn có ẩn thân chi điểm, Diệp Bình tinh thần càng đầy. Bất quá Diệp Bình không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ra hỏa này, miễn cho bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi cau mày nói. Ngươi dạng này bán ngươi đồng liêu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Diệp Bình trên mặt viết đầy không tín nhiệm. Mà cái sau vội vàng mở miệng nói. Thượng tiên, ngài yên tâm, trải qua chuyện này, ta đã khắc sâu minh bạch, cái gì gọi là ta bất thắng chính, ta hiện tại đã đại triệt đại ngộ, huống hồ những cái kia vương bát đản, đều là chút cùng hung cực các người, khắp nơi làm hại nhân gian, cho nên ta cái này không gọi bán đồng liêu, ta cái này gọi là vì dân trừ hại, hàng yêu trừ ma, ta cùng tà ác không đội trời chung. T. Thượng tiên, ngài khoan hãy nói, ta cảm giác đây là bỏ xuống đồ đao, lập tức sẽ lập địa thành Phật ta. Trước mắt oan hồn, xấu xí, nhưng một phen ngôn luận nói chính nghĩa lăng nhiên, để Diệp Bình nhất thời bán hội thật đúng là không tốt ra tay. Về phần địa đồ loại chuyện này, Diệp Bình căn bản cũng không có cái gì hứng thú. Luôn không khả năng để cho mình vây lại người ta hang ổ a. Chỉ bằng mình sao? Cảm nhận được Diệp Bình trong ánh mắt toát ra bình tĩnh, cái sau tựa hồ phát giác được Diệp Bình đang suy nghĩ gì. Lập tức vội vàng mở miệng nói. Thượng tiên, ta không phải ý tứ gì khác à, chỉ bằng ngài có thể ngưng tụ độ hóa kim quang, chỉ cần tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân, gặp một cái độ hóa một cái. Chỉ là lời này nói chuyện, Diệp Bình hơi kinh ngạc. Độ hóa kim quang có thể trực tiếp độ hóa các ngươi. Chương 107, Đại sư huynh, ta hiểu. Thanh Châu cảnh nội. Một chỗ không người giữa núi non. Trần Nguyên rất khó chịu, bởi vì từ nhỏ thích bạch chơi, có tiện nghi liền chiếm, có lười liền trộm, kết quả bị dao động tiến vào ma thần giáo. Tiến vào liền tiến vào đi, tốt xấu có thể bạch chơi tu tiên, thật không nghĩ đến chính là, mình tư chất quá kém, chỉ có thể làm cái ở cuối xe. Ở cuối xe liền ở cuối xe đi, thật vất vả gặp được một lần cỡ lớn nhiệm vụ, vốn định đi theo tới mò chút cá, hoạch vẩy nước, vớt điểm điểm cống hiến trở về. Kết quả không nghĩ tới vô duyên vô cớ chết tại Diệp Bình trong tay. Trần Nguyên thật khó chịu à, mình bất quá chỉ là cái cùng phong cẩu, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết tại Diệp Bình trong tay. Chết coi như xong. Kết quả còn bị Diệp Bình đuổi theo chặt, đương người không có sống tốt, làm cái quỷ cũng muốn chịu đủ tra tấn, hắn thật thống khổ. Bây giờ nghe được Diệp Bình lời nói, Trần Nguyên càng thêm khó chịu. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là ý gì. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nghĩ tới đây, Trần Nguyên chỉ có thể phàn nàn khuôn mặt no y. Thượng tiên, độ hóa kim quang chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể có được, chúng ta tà tu, đụng chi hẳn phải chết, ngài không phải mới vừa thi triển tứ lôi kiếm thế sao? Ở tại chúng ta xem ra, ngài cái này độ hóa kim quang, uy lực của nó so tứ lôi kiếm thế còn ở kinh khủng hơn gấp trăm lần. Trần Nguyên như nói thật đạo, không dám nói láo. So tứ lôi kiếm thế còn ở kinh khủng hơn. Ngươi cẩn thận nói một chút. Diệp Bình lúc này kinh ngạc, hắn biết mình độ hóa kim quang rất mạnh, có thể siêu độ hoan hồn, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Nghe nói như thế, Trần Nguyên sửng sốt. Hắn không biết Diệp Bình là thật ngốc vẫn là giả ngu. Ngươi cũng có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang. Ngươi thế mà không biết độ hóa kim quang mạnh bao nhiêu. Thượng tiên, ngài là chăm chú sao? Trần Nguyên phàn nàn hỏi. Đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Diệp Bình thật đúng là không biết mình cái này độ hóa kim quang mạnh bao nhiêu, thậm chí hắn ngay cả mình thực lực cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như không phải mới một đạo kiếm chiêu, miểu sát hết thảy, Diệp Bình vẫn như cũ còn cảm thấy mình tu vi bình thường. Bất quá đây không phải Diệp Bình ngốc, chủ yếu là hắn không hiểu a. Liên giống với đại sư huynh nhìn bình thường. Nhưng đại sư huynh thật liền bình thường sao? Cũng chính bởi vì điểm ấy, Diệp Bình đối cảnh giới thực lực phân chia cực kỳ mơ hồ, luôn cảm giác khắp nơi đều là cường giả. Vì vậy Diệp Bình đối với mình thực lực đặc biệt mơ hồ, không biết mình đến cùng mạnh không mạnh. Nhìn thấy Diệp Bình lần này bộ dáng, Trần Nguyên cũng không dám lề mề, vội vàng mở miệng nói: "Thượng tiên, độ hóa kim quang chính là siêu độ vô thượng thần thông, chuyên môn đối phó ma đạo yêu tộc cùng ta tu, đối phó loại này âm tà chi vật, quả thực là đại sát khí. Ta lấy một thí dụ ngài liền đã hiểu, ngài hiện tại là luyện khí tầng 1 tu sĩ, liền xem như trúc cơ đại viên mãn tà tu gặp ngài, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nếu là ngài nguyện ý, một vệ kim quang liền có thể độ hóa đối phương. Coi như gặp được kim đan cảnh tà tu, chí ít đối phương cũng không làm gì được ngài. Thượng tiên, ngài rõ chưa?" Trần Nguyên kiên nhẫn giải thích nói: "Kim đan cường giả đều không làm gì được cờ ta. Đây chẳng phải là nói, dưới kim đan tà tu, gặp được ta đoán chừng cũng phải chết." Diệp Bình hơi kinh ngạc. "Thượng tiên, đem đoán chừng cho bỏ đi, là hẳn phải chết." Trần Nguyên ánh mắt tràn đầy khẳng định. T. Lúc này Diệp Bình thật kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình cái này độ hóa kim quang thế mà mạnh như vậy. "Kia sớm biết như vậy, ta tại sao muốn chạy a?" Diệp Bình nói một mình thầm nói. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Trần Nguyên cũng khó chịu. "Đúng vậy à, ngươi nói sớm ngươi có độ hóa kim quang, ai dám truy ngươi à, ngại mình mệnh dài sao? Vậy ta thực lực như thế nào? Ngươi cũng đừng nói láo, nói dối quỷ, muốn nuốt 1000 cây châm." Diệp Bình tiếp tục truy vấn nói y. Cho tới nay, Diệp Bình nội tâm đều tràn đầy một nỗi nghi hoặc. Sự nghi ngờ này chính là, mình rốt cuộc mạnh không mạnh. Trên lý luận tới nói, mình bái nhập tiên môn không đến 3 tháng, phàm là người có chút đầu óc, đều biết liền xem như thiên tài, 3 tháng cũng không có khả năng rất mạnh đúng hay không. Huống chi mình là một người xuyên Việt, đọc thuộc lòng vô số tiểu thuyết mạng, càng thêm biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy thực lực mình bình thường. Bây giờ bắt được một cái hiểu ca, Diệp Bình tự nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm, dù sao những vấn đề này, tông môn chưa từng có nói qua. Vấn đề này hỏi một chút, Trần Nguyên khó chịu. Hắn rất hiếu kỳ, loại vấn đề này sao có thể từ Diệp Bình trong mồm nói ra. Một kiếm miểu sát mấy trăm luyện khí trúc cơ tu sĩ, còn muốn hỏi chính người khác mạnh không mạnh. Cái này còn không mạnh. Vậy ai mạnh? Mà lại đây không phải mạnh, đây là mạnh đến không hợp thói thường. Một cái luyện khí tầng 1 tu sĩ, đưa tay chính là tứ lôi kiếm thế, uy lực của nó so trúc cơ tu sĩ còn muốn hung tàn. Trần Nguyên thật không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng vì cầu mệnh, chỉ có thể thành thật trả lời. Thượng tiên, mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, ngài siêu dũng. Chỉ là Trần Nguyên trả lời, lại làm cho Diệp Bình không phải rất hài lòng. Chăm chú điểm. Diệp Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm giác đối phương là đang lừa dối chính mình. Thượng tiên, ta thật không có lừa gạt ngài a. Ta mặc dù là cái phế vật, nhưng dầu gì cũng là cái luyện khí 7 tầng tu sĩ đi. Không nói những cái khác, vừa rồi ngài một kiếm kia, so trúc cơ tu sĩ còn muốn mãnh, thậm chí không sai biệt lắm đã coi như là nửa cái kim đan. Thượng tiên, ta có một chút thật không rõ, ngươi nhìn chính là một cái luyện khí tầng 1 tu sĩ a, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Nói đến đây, Trần Nguyên cũng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, cái này mẹ nó có chút không hợp thói thường đi. Luyện khí tầng 1, một kiếm miểu sát mấy trăm luyện khí cao tầng tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái trúc cơ tu sĩ. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Nửa cái kim đan. Diệp Bình kinh ngạc, hắn biết mình chân thực cảnh giới không phải luyện khí tầng 1, chỉ là không nghĩ tới mình thế mà tương đương với nửa cái kim đan. Đơn thuần trước đó cái kia đạo kiếm thế, nửa cái kim đan tuyệt không khuyết đại. Thượng tiên, ta nói câu không dễ nghe, ngài cũng đừng sinh khí à, liền ngài thực lực này, mới tại Thanh Châu bên trong tòa thành cổ. Hoàn toàn có thể đại sát tứ phương, lần này tập kích Thanh Châu cổ thành giáo đồ, ngoại trừ Ngụy Lâm đại nhân là kim đan cảnh, cái khác mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ thôi, không biết ngài tại sao muốn chạy. Cho dù là câu cá, ngài cũng không trở thành chạy hơn 1000 dặm a. Huống hồ lại thêm ngài còn có độ hóa kim quang gia trì, liền xem như Ngụy Lâm đại nhân cũng không dám tìm ngài phiền phức a. Trần Nguyên khóc ghê. Hắn càng nói trong lòng càng khó chịu. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, kết quả nhất định phải chơi câu cá. Câu cá liền câu cá đi, trọn vẹn chạy 1000 dặm, có mệt hay không à? Nhàm chán không kẻ nhà ta. Trần Nguyên giọng nói chuyện lộ ra rất khó chịu. Mà nghe đến đó, Diệp Bình cả người cũng rơi vào trầm tư ở trong. Trong khoảng thời gian này hắn một mực rất hiếu kỳ thực lực của mình đến cùng như thế nào. Nhưng đại sư huynh chưa nói qua. Người khác cũng không nói qua. Thật vất vả muốn dựa vào lấy kiếm đạo đại hội kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Thật không nghĩ đến đi, mình vận khí lại đặc biệt tốt. Gặp được hai cái so với mình còn kém tuổi mục. Nếu như không phải mới một kiếm phun xin miểu sát, Diệp Bình sẽ còn cảm thấy mình tu vi bình thường. Mà bây giờ nghe xong Trần Nguyên lời nói này, Diệp Bình không hiểu có một loại mình rất mạnh ảo giác. Nhưng nếu là theo như lời ngươi nói, thực lực của ta hoàn toàn không sợ ma thần giáo giáo đồ, vậy ta sư huynh tại sao muốn để cho ta chạy? Diệp Bình cau mày hỏi. Lời này nói chuyện, Trần Nguyên cũng sửng sốt. Sư huynh của ngươi vì cái gì để ngươi chạy, ta làm sao biết? Ta cũng không phải hiểu ca. Còn không đợi Trần Nguyên lắc đầu, Diệp Bình uy hiếp thanh âm lập tức vang lên. Ngươi nếu là nói không nên lời một cái nguyên do, ta coi như ngươi là đang lừa ta, ngươi nếu là gạt ta, vậy ta liền đưa ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối người, Diệp Bình sợ hãi rụt rè. Đối quỷ, Diệp Bình trọng quyền xuất kích. Nghe nói như thế, Trần Nguyên thật muốn khóc. Hắn trời mới biết Diệp Bình đại sư huynh, tại sao muốn để Diệp Bình chạy. Xong, xong, xong. Phải chết, phải chết, phải chết. Cũng liền tại Diệp Bình ngưng tụ ra độ hóa kim quang lúc. Đông nhiên ở giữa, tại loại này cực độ sợ hãi tình huống dưới, Trần Nguyên nghĩ đến. Xin hỏi thượng tiên, ngài sư huynh cũng là kiếm tu sao? Trần Nguyên như vậy hỏi. Tự nhiên. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Đạt được Diệp Bình sau khi trả lời, Trần Nguyên không khỏi lập tức lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu lộ. Sau đó mở miệng nói. Thượng tiên, ta triệt để minh bạch, ngài sư huynh đến cùng muốn làm gì? Hắn đây là muốn để ngươi lập kiếm ý a? Trần Nguyên kích động nói. Lập kiếm ý. Một máy mắt, Diệp Bình hơi kinh ngạc, không biết Trần Nguyên là có ý gì. Thượng tiên, nhắc tới cũng xảo, ta khi còn sống cũng là một kiếm tu, thượng tiên ngài kiếm pháp tạo nghệ, hiển nhiên đã đến một cái đăng phong tạo cực trình độ. Nếu như ta đoán không sai, ngài hẳn là lập tức liền muốn ngưng tụ ra kiếm ý đúng không? Trần Nguyên nói. Ân. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Mà Trần Nguyên thì tiếp tục mở miệng nói y. Kia trên cơ bản là được rồi. Thượng tiên, ngài sư huynh là đang khảo nghiệm ngài a, chúng ta kiếm tu, giảng cứu kiếm ý thông suốt. Kiếm đạo một mạch, giảng cứu chính là dũng cảm tiến tới, bất khuất không gãy, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đều nhất định muốn lấy vô địch chi tâm đi đối mặt. Thay lời khác tới nói, mặt ngoài ngài đại sư huynh là để ngài chạy, nhưng trên thực tế hắn là tại khảo hạch ngài a. Trần Nguyên vô cùng kích động nói y. Khảo hạch ta. Nghe được khảo hạch hai chữ, Diệp Bình kinh ngạc. Đúng vậy, chính là tại khảo hạch ngài. Thượng tiên, ngài đại sư huynh nhưng thật ra là tại khảo hạch ngài, nhìn xem ngài tại gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Thượng tiên, ta lại hỏi ngài, một cái chân chính kiếm tu, tại gặp được nguy hiểm thơ ý điểm, chọn lâm trận bỏ chạy sao? Một vị chân chính tuyệt thế kiếm tiên, gặp được ngăn trở chọn lùi bước sao? Chỉ có kẻ yếu, mới có thể lựa chọn lùi bước. Cương giả chân chính. Cái kia không phải từ lần lượt sinh tử bên trong đứng ra. Thượng tiên, ngài rõ chưa? Trần Nguyên mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châu ngọc. Nói Diệp Bình cả người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, tuyệt thế cường giả chân chính, có cái kia không phải từ lần lượt trong lúc nguy nan trở về từ coi chết. Chân chính tuyệt thế kiếm tiên, chọn lùi bước sao? Sẽ không. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình bỗng nhiên nghĩ đến, mình nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, cái kia không phải đỉnh thiên lập địa. Diệp Bình ngây ngẩn cả người. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một trận thanh phong bỗng nhiên thổi tới. Sau đó, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại sư huynh, ta hiểu. Chương 108, tuyệt thế mãnh nam sinh ra. Thanh Châu cổ thành bên ngoài. Diệp Bình triệt để hiểu. Trong đầu vô số hoang mang tại thời khắc này toàn bộ giải khai. Mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là tu luyện 3 tháng, theo lẽ thường tới nói, một cái tu luyện 3 tháng tu sĩ có thể mạnh đến mức nào. Nhưng Diệp Bình phát hiện mình đi vào một cái lầm lẫn. Nhìn như mình giống như chỉ là tu luyện 3 tháng, thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đâu? Dạy mình người, chính là tuyệt thế kiếm tiên, như vậy đừng bảo là 3 tháng, liền xem như 3 ngày, cũng thắng qua người khác 3 năm. Huống chi mình tu hành 3 tháng. Còn nữa, mình vẫn cảm thấy mình không được, là bởi vì tư chất vấn đề, nhưng vấn đề là mặc dù mình tư chất không tốt, nhưng tư chất thật rất trọng yếu sao? Không. Tư chất không trọng yếu, chân chính trọng yếu là, mình đối tu tiên đạo tâm. Mà thực lực của mình đến cùng mạnh không mạnh. Đáp án rất hiển nhiên, tùy từng người mà khác nhau. So sánh đại sư huynh, mình căn bản là không tính là cái gì, bởi vì đại sư huynh là tuyệt thế kiếm tiên. Có thể đối so với người bình thường đâu. Mình rất mạnh, thậm chí liền như là Trần Nguyên nói tới đồng dạng, chính mình là mãnh nam. Nhất là Diệp Bình nghĩ đến, tại Thanh Châu thành nội. Đại sư huynh để cho mình gặp được nguy hiểm liền chạy. Ngay từ đầu Diệp Bình cũng có chỗ nghi hoặc, loại lời này làm sao lại là từ một vị tuyệt thế kiếm tiên trong miệng nói ra được. Nhưng lúc đó tình thế khẩn cấp, Diệp Bình cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Diệp Bình đại triệt đại ngộ. Đại sư huynh đây là lại khảo nghiệm ta à? Giờ khắc này, Diệp Bình triệt để minh bạch. Đại sư huynh để cho mình chạy, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của mình. Có phải hay không gặp được nguy hiểm thật liền chỉ biết chạy. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải mình đầy đủ cơ trí, nói không chừng thật liền về Thanh Vân Đạo Tông. Cho đến lúc đó, đoán chừng đại sư huynh đối với mình chỉ có thất vọng đi. Rất tốt, ta hiểu được. Giờ khắc này, Diệp Bình mở miệng, cả người hắn khí chất, cũng đột nhiên biến đổi. Trước đó mê mang, trước đó hoang mang, tại thời khắc này hết thảy tan thành mây khói, thay vào đó chính là kiên nghị. Vô cùng ánh mắt kiên nghị. Chúc mừng thượng tiên đại triệt đại ngộ, kia thượng tiên ta có thể đi rồi sao? Nhìn thấy Diệp Bình một bộ ta đã hiểu bộ dáng, Trần Nguyên không khỏi lớn tiếng chúc mừng, sau đó hỏi thăm chính Diệp Bình có thể đi hay không? Còn không thể, theo ta cùng nhau đi Thanh Châu cổ thành. Diệp Bình lắc đầu, tên trước mắt này, mặc dù giúp mình, nhưng đối với lời hắn nói, Diệp Bình cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, lại thêm mình bây giờ trở về, đối mặt chính là ma thần giáo đệ tử, giận hắn ở bên người, tối thiểu nhất có chỗ trợ giúp. Cùng đi. Thượng tiên, ta thật không thể đi à, nếu là bọn hắn phát hiện ta cùng với ngài, đoán chừng muốn hận chết ta. Trần Nguyên luôn uống, mang mình cùng đi. Hắn lại không muốn đi. Vạn nhất bị cái khác ma thần giáo đệ tử bắt lấy, kia hạ chàng coi như thảm rồi y, đám người kia đều là không có chút nào nhân tính tồn tại. Trong mắt bọn hắn không có đồng liêu thuyết pháp này, bắt được chính là luyện chế tà khí, đến lúc đó mình muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, nếu là ngươi không có gạt ta, ta hàng yêu trừ ma, cũng sẽ tính ngươi một phần công đức, lấy công chu tội, nhưng nếu là ngươi lừa ta, trước khi chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, tính ngươi trừng phạt đúng tội, không muốn nói nhảm, đi. Diệp Bình không nói nhảm, hắn đã ở bên ngoài làm trễ nải 4-5 cái canh giờ, có trời mới biết cổ thành chuyện gì xảy ra. Vạn nhất đại sư huynh chờ mình thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy mình, nghĩ lầm mình thật làm đào binh, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Vì vậy, Diệp Bình trực tiếp lấy công đức chi lực, hóa thành một sợi dây thừng, trói lại Trần Nguyên, sau đó hướng phía Thanh Châu cổ thành chạy tới. Thượng tiên, ta thật không thể đi a, thượng tiên, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thượng tiên, ta lần sau mời ngươi uống trà được hay không? Tuyệt đối trà mới. Thượng tiên, giữa núi non. Trần Nguyên giọng nghẹn ngào dần dần biến mất. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Thanh Châu cổ thành hóa thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là máu tươi. Ngũ hoán cổ độc, có thể để cho người ta biến thành cỗ máy giết chóc, trong lòng hận ý, hoan ý, sẽ bị vô hạn phóng đại, từ đó kích thích sát tâm. Đây chính là ngũ hoán cổ độc đáng sợ. Mà lại rất nhiều ma thần giáo đệ tử cũng tại đại khai sát giới, trước đó bọn họ chạy tới là ám sát thiên tài, mà bây giờ xâm nhập cổ thành bên trong. Thuộc về trạng thái bị động, cho nên chỉ có thể gặp người liền giết, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Kiếm đạo đại hội sân bãi ở trong. Tư Không Kiếm Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn nhìn tính và tính, không nghĩ tới ma thần giáo thế mà lại đem ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô giao cho Ngụy Lâm. Đây là một kiện cổ bảo, cực kỳ chân quý, chẳng những có thể lấy phóng xuất ra đại lượng ngũ hoán cổ độc, hơn nữa còn có thể chế tạo xâm la luyện ngục cảnh tượng, hắn hiện tại cực kỳ bị động, bị hạn chế ở. Cần đại lượng thời gian mới có thể phá giải. Nhưng thời gian trì hoãn càng dài, chết người liền sẽ càng nhiều, đồng thời ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô cũng đang không ngừng hấp thu hoán lực, cứ kéo dài tình huống như thế, rất có thể đến lúc đó, chẳng những không thể trấn áp Ngụy Lâm, ngược lại còn có thể để hắn chạy. Sớm biết liền không nên như thế khinh thường. Lúc này xong đời, giám thiên viện đạo đức đường đám người kia đoán chừng có hoạt kiện. Tư Không Kiếm Thiên áp lực to lớn. Mà lúc này giờ phút này, Ngụy Lâm lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngũ hoán cổ độc vừa ra, toàn bộ Thanh Châu cổ thành đều muốn hóa thành tử thành. Mặc dù Ngụy Lâm biết, Tư Không Kiếm Thiên đang nổi lên phương pháp phá giải, nhưng ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô cũng đang không ngừng hấp thu chúng sinh oán lực, cứ kéo dài tình huống như thế, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể mượn nhờ này kiện cổ bảo, thoát đi Thanh Châu cổ thành. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn chạy đi, đến lúc đó chính là bình bộ Thanh Vân. Nghĩ tới đây, Ngụy Lâm không khỏi cười lạnh nói: "Tư Không Kiếm Thiên, chớ có vùng ấy, lần này đã hình thành kết cục đã định, ta nếu là ngươi, lập tức thu tay lại, còn có một đầu sinh lộ, không phải nếu như chờ đến trong tay của ta cái này miệng hồ lô hấp thu xong chúng sinh oán lực, đến lúc đó ngươi cũng muốn chết ở chỗ này." Ngụy Lâm thanh âm vang lên, ngữ khí ở trong tràn đầy phách lối. "Hừ." Tư Không Kiếm Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn không có trả lời, nhưng hắn biết đối phương nói tới không hoàn toàn là sai. Nhưng bây giờ hắn không còn biện pháp. Nếu như thật thoát đi, Thanh Châu cổ thành chỉ sợ nhất định sẽ hóa thành tử thành, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi, cho nên chỉ có thể thủ vững. Cũng liền tại lúc này, ai cũng không có phát hiện. Thanh Châu cổ thành Nam Thành bên ngoài. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nam Thành ngoài cửa. Diệp Bình cau mày. Bởi vì cả tòa cổ thành đã bị ngũ hoán cổ độc cho bao phủ, người ở bên trong chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thượng tiên, tranh thủ thời gian chạy đi, tuyệt đối không nên đi vào, cái này ngũ hoán cổ độc đã biến chất, so trước đó còn muốn đáng sợ, ngài nếu là đi vào, giữ nhiều lành ít ta. Ngoài cửa thành, Trần Nguyên thật là có khổ nói không nên lời hắn hối hận hối hận tại sao muốn nói nhảm nhiều như vậy, bây giờ hố người hố mình. Chỉ là ngoài cửa thành, Diệp Bình không để ý đến Trần Nguyên, ngược lại là nhanh chân hướng cổ thành ở trong đi đến. Giờ này khắc này, Diệp Bình ánh mắt kiên nghị vô cùng, trên đường tới hắn càng nghĩ càng thấy đến Trần Nguyên nói rất đúng. Đây chính là đại sư huynh cho mình khảo nghiệm. Tuyệt thế kiếm tiên khảo nghiệm. Cho nên mình không thể sợ. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau một khắc, Diệp Bình rút ra thanh nguyệt pháp kiếm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt này, trở nên kiên cố hơn nghị, khí chất của hắn cũng tại thời khắc này, đột nhiên bạo tăng. Bạch. Một nháy mắt, Diệp Bình vượt qua cửa thành, trực tiếp chui vào Thanh Châu cổ thành bên trong. Thượng tiên, tranh thủ thời gian dụng công đức chi lực bao khỏa mình, như vậy, ngũ hoán cổ độc khí không cách nào tổn thương đến ngươi. Còn có, những này đã trúng độc tu sĩ, có thể trực tiếp chi phí hóa kim quang độ hóa bọn hắn, cứu người một mạng cũng có thể đến công đức. Mắt thấy Diệp Bình hung hãn không sợ chết, Trần Nguyên cũng không cách nào, chỉ có thể dạy Diệp Bình tranh thủ thời gian sử dụng công đức chi lực, miễn cho đi vào chịu chết. Được. Diệp Bình không nói nhảm, thể nội công đức chi lực, trực tiếp phóng thích mà ra, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, bọc lại nhục thân. Quả nhiên bị công đức chi lực bao khỏa về sau, ngũ hoán cổ độc khí tự động tránh đi chính mình. Rất tốt, đeo cái này vào Trần Nguyên quả nhiên là sáng suốt chi tuyển. Diệp Bình rất là hài lòng. Chỉ là đại hắn vừa mới bước vào cổ thành, hơn 10 đạo bóng đen xuất hiện, trong tay thống nhất cầm loan đao, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn xem Diệp Bình. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mười mấy người vọt thẳng hướng Diệp Bình. Ầm ầm. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Bình cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí ngay cả thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Hắn vừa nhấc kiếm, tứ lôi kiếm thế giết ra, đầy trời kiếm khí vỡ toang, còn không đợi đám người này kịp phản ứng, tại chỗ hóa thành tro tàn. Sau một khắc, Diệp Bình nâng tay phải lên, độ hóa kim quang vừa chiếu, đối phương còn chưa kịp nói chuyện, liền hóa thành hơn 10 đạo công đức chi lực, toàn bộ chui vào Diệp Bình thể nội. Mạnh! Một bên Trần Nguyên kinh ngạc, mặc dù lúc trước hắn thể nghiệm qua một lần, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạch! Rất nhanh, mấy chục đạo bóng người xuất hiện, bất quá những này đều không phải là ma thần giáo giáo đồ, mà là phổ thông tu sĩ, bọn họ trúng độc, ánh mắt đỏ như máu, hung hãn không sợ chết. Đối với phổ thông tu sĩ, Diệp Bình không có xuất kiếm, mà là một đạo độ hóa kim quang chiếu đi. Một nháy mắt, bọn hắn ánh mắt trở nên thanh tịnh, từng đạo ngũ hoán cổ độc khí từ trong cơ thể của bọn họ chạy ra. Không muốn lưu lại, nhanh lên rời đi. Diệp Bình lưu lại lời này, sau đó tiếp tục hướng thành nội đi đến. Bên trong tòa thành cổ, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là ma thần giáo đệ tử. Rất nhiều người bị ma thần giáo giáo đồ đuổi giết, khổ không thể tả. Trên một con đường, mấy trăm vị tu sĩ kết trận chống cự lấy ma thần giáo giáo đồ. Đại bộ phận đều là nữ tu, từng cái khuôn mặt thượng lưu lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bởi vì bảy trận trưởng lão đã chết thảm tại ma thần giáo trong tay. Trận pháp cũng sắp mất đi hiệu lực, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng cách cái chết không xa. Nhanh lên phá trận, đến lúc đó nam toàn bộ giết sạch, nữ phế bỏ tu vi mang đi. Chậc chậc, cả đám đều như hoa như ngọc a, các huynh đệ, chúng ta thật có phúc. Ha 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 ha, bình thường các ngươi đối với chúng ta xa cách. Chờ sự tình kết thúc, ta muốn để các ngươi dục tiên dục tử. Mấy trăm vị ma thần giáo đệ tử vây quanh ở nơi này, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra phát ra từ nội tâm. Mà cái này bị nhốt mấy trăm tu sĩ, cũng từng cái thấp thỏm lo âu. Thậm chí có người muốn tự sát, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đại nhân, có người đến. Khá lắm, lại tới cái nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Giết hắn. Ma thần giáo đệ tử trong nháy mắt phát hiện đạo thân ảnh này, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Nhưng mà bị vây nốt đám người, lại từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Diệp Bình. Các ngươi mau nhìn, là Diệp Bình. Thật là Diệp Bình, Diệp Bình sư huynh là tới cứu chúng ta sao? Diệp Bình sư huynh, chúng ta ở chỗ này. Diệp Bình sư huynh, ngươi không được qua đây à, nơi này có cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, ngươi chạy mau à. Bị vây nốt trong đám người. Có người mừng rỡ như điên, cũng có người tràn đầy lo lắng, để Diệp Bình không được qua đây. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, Diệp Bình nhìn chăm chú lên cái này mấy trăm đạo người áo đen, sau đó lại là một kiếm chém ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh kiếm khí tung hoành, hóa thành một con sông lớn, che mất con đường này. Mấy trăm cái ma thần giáo đệ tử, vẫn như cũ là vừa đối mặt, bị Diệp Bình trực tiếp xóa bỏ. Đơn giản còn có trực tiếp. Sau đó, theo một chùm kim quang chiếu rọi phía dưới, vừa mới hóa thành oan hồn ma thần giáo đệ tử, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo công đức chi lực, chui vào Diệp Bình thể nội. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Nguyên bản tràn đầy huyên náo tạp nhạp đường đi, giờ khắc này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến cực hạn. Mau trốn, còn lại giao cho ta Diệp mẫu người. Sau một khắc, một đạo lạnh nhạt vô cùng thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này cực kỳ bình tĩnh, lại phối hợp Diệp Bình tuyệt thế dung mạo, trong lúc nhất thời cho người ta một loại không nói được rung động. Chương 109, ngươi sẽ không coi là sẽ xuất hiện một vị cao nhân đắc đạo a. Thanh Vân cổ thành ở trong, bị giải cứu mấy trăm người, vẫn còn trong rung động. Lúc đầu đều cảm thấy mình chết chắc, thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình như là thần bình trên trời rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem ma thần giáo mấy trăm đồ chúng toàn bộ chém giết. Thực lư cờ thế này, để bọn hắn làm sao không vì rung động. Nhất là Diệp Bình nói lời, càng là tại bọn hắn dựng nên lên một cái vĩ ngạn hình tượng. Diệp sư huynh vô địch. Diệp sư huynh đương chính là tuyệt thế mãnh nam. Chúng ta đa tạ Diệp sư huynh. Đợi bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức từng đạo phân chấn thanh âm vang lên, trên mặt mỗi người đều toát ra khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn cùng kích động. Chỉ là Diệp Bình thân ảnh đã biến mất, hắn không có lưu lại, mà là dũng cảm tiến tới, không sợ nguy hiểm. Nhìn xem Diệp Bình bóng lưng biến mất, chúng nữ tu càng là từng cái mắt mang hoa đảo, đã không biết nên làm sao đi hình dung Diệp Bình. Bất quá các nàng cũng rõ ràng, nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ có nguy hiểm, mau chóng rời đi mới là dưới mắt việc cần phải làm. Nơi xa, Diệp Bình tốc độ cực nhanh, thể nội 10 đạo trúc long tiên khiếu toàn diện mở ra, hấp thu thiên địa linh khí, đến khôi phục pháp lực của mình tiêu hao. Mỗi thi triển một lần hoàn chỉnh tứ lôi kiếm thế, sẽ tiêu hao thể nội 1/5 pháp lực, nếu như không mở ra trúc long tiên khiếu, chỉ sợ không cách nào bay liên tục. Bất quá Diệp Bình cũng không đốc, hắn biết Thanh Châu bên trong tòa thành cổ tất nhiên có rất nhiều ma thần giáo giáo đồ, trong đó tuyệt không khuyết thiếu cường giả, nếu là một mực lấy trước mắt cảnh giới, về sau khẳng định gặp được phiền phức. Dứt khoát Diệp Bình một bên đi đường, một bên luyện hóa thể nội công đức chi lực. Như vậy cũng tốt tại là công đức chi lực, lại thêm Diệp Bình nhục thân chính là thái cổ thần ma thể. Bằng không mà nói, tùy tiện đổi bất luận một loại nào thể chất, hoặc là không phải dụng công đức chi lực, dám tu hành như vậy, chính là đang tìm cái chết. 3. 3. 3. Từng đạo công đức chi lực, hóa thành quần quận linh khí, tại Diệp Bình thể nội tràn ngập. Mà Diệp Bình cảnh giới, cũng đang điên cuồng tăng vọt. Luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng, luyện khí 5 tầng. Một màn này, ngoại trừ Trần Nguyên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Mà Trần Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn biết Diệp Bình là cái mãnh nam, nhưng thật không nghĩ tới Diệp Bình thế mà mãnh đến trình độ này. Người khác đột phá cái cảnh giới, liền cùng sinh con, dục sinh dục tử. Diệp Bình đột phá cảnh giới, thật giống như chơi, thời gian một cái nháy mắt, đã đột phá đến luyện khí 10 tầng. Chủ yếu nhất là, vẫn là tinh luyện công đức chi lực. Đại ca, công đức không cần tiền sao? Trần Nguyên là thật ngộng, hắn chưa bao giờ thấy qua có người đem công đức tinh luyện thành linh khí. Đây là công đức chi lực a, không phải rau cải trắng a, ngươi sao có thể như thế lãng phí a? Ngay tại Trần Nguyên không ngừng nhả danh lúc. Sau một khắc, Diệp Bình lần nữa xuất kiếm. Theo kiếm khí tung hành, lại là hơn 10 đạo công đức chi lực không có vào Diệp Bình thể nội. Lập tức Trần Nguyên nội tâm ngầm miệng. Không có ý tứ, đối Diệp Bình tới nói, loại này công đức chi lực, thật đúng là rau cải trắng. Thanh Vân cổ thành ở trong. Diệp Bình liền như là một tôn thần minh. Nhục thể của hắn, phảng phất thoa lên một tầng kim sơn, tại trong hắc ám lộ ra phá lệ trướng mắt. Hắn khí huyết, tràn đầy như một ngụm hỏa lò, như là một tôn ma thần tái thế, hùng mãnh ngập trời. Kiếm khí của hắn càng phong mang đến cực hạn, như là một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, ngày càng ngạo nghễ. Dọc theo con đường này, Diệp Bình trông thấy ma thần giáo giáo đồ, chính là một chiêu tứ lôi kiếm pháp, sẽ không có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Để Trần Nguyên nhìn hoảng sợ run rẩy. Bất quá Trần Nguyên cảm thấy có chút vận hạnh, cũng may mình đầu hàng ném sớm, cái này nếu là đằng sau gặp được Diệp Bình, đoán chừng ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à, nếu để cho ta những cái kia đồng liêu phát hiện, là ta đem cái này sát thần mang vào, chỉ sợ muốn chết không có chỗ trốn a. Giờ này khắc này, Trần Nguyên đã là vạn hạnh mình đầu hàng ném sớm, lại tràn đầy bất an. Nhưng vào lúc này, một chùm đạm kim sắc quang mang xuất hiện, đây là công đức chi lực, bất quá cũng không phải là bay về phía Diệp Bình, mà là chui vào Trần Nguyên thể nội. Trần Nguyên, hắn có chút ngộng, hoàn toàn liền không nghĩ tới, mình thế mà có thể thu được công đức. Mà lại đạo này công đức, 10 phần tinh khiết, không có vào trong cơ thể hắn về sau, tại chỗ tịnh hóa hết thảy tội ác, tất cả nhân quả nghiệp lực bị đạo này công đức chi lực tiêu trừ sạch sẽ. Thay lời khác tới nói, Trần Nguyên bây giờ không phải là oan hồn, mà là thiện hồn, chẳng những có thể trực tiếp tiến vào luân hồi, thậm chí một khi đầu thai, kiếp sau vô luận như thế nào đều có thể chuyển thế thành cái con em nhà giàu, vô bệnh vô thai. Đây chính là công đức chi lực chỗ tốt. Trần Nguyên chết đều không nghĩ tới, một ngày kia mình thế mà có thể thu được công đức chi lực. Hắn khi còn sống làm rất nhiều chuyện xấu, bất quá cũng may đều có điểm mấu chốt, nhưng Trần Nguyên cũng biết, mình nếu là sau khi chết, tất yếu gánh chịu rất nhiều nhân quả, thậm chí hắn đều làm xong về sau bị đồng liêu trộm tới luyện thành tà khí. Nhưng bây giờ đạt được công đức, cả người, a, không đúng, là toàn bộ quỷ đều chiếm được thăng hoa. Thượng tiên, hướng phía bắc đi, ta có thể cảm giác được, phía bắc ma thần giáo đệ tử nhiều. Trần Nguyên rất nhanh liền rõ ràng chính mình vì cái gì có thể được đến công đức, nếm đến ngon ngọt về sau, Trần Nguyên lập tức để Diệp Bình nhanh đi hàng yêu phục ma. Bởi vì hắn cùng tội ác không đội trời chung. Tốt. Diệp Bình không nói nhảm, hắn tin tưởng Trần Nguyên nói lời, dù sao Trần Nguyên bị hắn trói lại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một đường hướng bắc. Diệp Bình tốc độ cực nhanh, đồng thời cảnh giới của hắn tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên. Đến bây giờ đã hoàn thành thứ 10 lượt luyện khí. Mà hết thể này đều bị Trần Nguyên nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, Trần Nguyên càng thêm biết đến là một điểm. Mình ôm vào đùi. Phía bắc. Như Trần Nguyên nói, hoàn toàn chính xác có đại lượng ma thần giáo đệ tử. Thậm chí không chỉ là đại lượng đơn giản như vậy, trên cơ bản tất cả ma thần giáo đệ tử toàn bộ tụ tập ở đây. Thanh Vân cổ thành diễn võ trường. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ toàn bộ tránh nơi đây, tại ma thần giáo tập kích đợt thứ hai, bọn hắn cũng đã tụ tập ở đây. Mà cũng chính bởi vì bọn hắn tụ tập ở đây, ma thần giáo phần lớn người ngựa, cũng toàn bộ tập trung ở đây. Diễn võ trường bên trong, màu bạc trắng quang huy bao phủ nơi đây, mấy vạn tu sĩ toàn bộ chôn ở màn sáng bên trong. Quét sạch màn bên ngoài, ma thần giáo đệ tử các loại pháp khí hoanh tạc, định dùng phương pháp đơn giản nhất, phá vỡ trận pháp. Màn sáng bên trong, chúng tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết, các loại pháp khí dễ ra, hóa thành từng đạo quang mang, chém giết không ít người. Nhất là Thanh Châu thành chủ. Tay cầm một thanh phi kiếm màu xanh lam, đạo đạo kiếm khí rít ra, vừa đối mặt phía dưới, liền chém giết mười mấy cái ma thần giáo đệ tử. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù là giết ma thần giáo đệ tử, đối phương cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành oan hồn, thôn phệ lấy oán lực, sau đó công kích bình chướng. Bọn này ma thần giáo đệ tử đều là tên điên, từng cái hung hãn không sợ chết, chỉ có một số nhỏ có chỗ cố kỵ, đại bộ phận căn bản cũng không đem mạng của mình coi ra gì, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn. Chân chính. Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, thu hồi trận pháp, ta có thể không giết ngươi, đồng thời hướng lên phía trên tiến cử ngươi, phong ngươi cái một quan nửa trước, như thế nào? Cũng liền tại lúc này, ma thần giáo chỉ huy sứ mở miệng. Đây là một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hắn lạnh lùng vô cùng nhìn cách đó không xa Trần Chính, mở ra điều kiện này, hy vọng Trần Chính có thể thu hồi trận pháp. Dù sao trước sau sau ma thần giáo cũng đã chết không ít người, tại dạng này đi xuống, cũng không phải sợ đánh không lại. Mà là lo lắng xuất hiện biến số gì, cho nên sớm một chút kết thúc chiến đấu, đối với hắn tự nhiên vô cùng tốt. Si tâm vọng tưởng, ta Trần Chính chính là mệnh quan triều đình, cũng là tu sĩ chính đạo, để cho ta gia nhập ma thần giáo, thật sự là có thật tốt cười. Trần Chính thanh âm vang lên, hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy khinh thường. Trần Chính, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, đầu năm nay vì sống sót, đã có không ít tu sĩ chính đạo gia nhập chúng ta ma thần giáo. Trần Chính đại nhân, mệnh quan triều đình cho dù tốt. Ngươi cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Tấn Quốc thành chủ, hướng nhỏ tới nói, tại Tấn Quốc triều đình trong mắt, ngươi bất quá là một cái râu ria thành chủ, hướng lớn tới nói, mười nước ở trong có ai nhận biết ngươi Trần Chính. Lại hướng lớn một chút tới nói, chúng ta thánh giáo chính là có thể để cho đại hạ vương triều cũng vì đó nhức đầu tồn tại, ngươi không đáp ứng, đơn giản là có nhiều người như vậy tại, ngươi gánh không nổi người này. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thu hồi trận pháp, một nén nhang bên trong, ta có thể cam đoan. Ngoại trừ ngươi bộ phận thân tín bên ngoài, những người còn lại vĩnh viễn không gặp được ngày mai mặt trời. Chờ ngươi gia nhập ta thánh giáo về sau, ta sẽ để cho thượng vị, vì ngươi thể hồ quán đỉnh, gia trì pháp lực, trợ giúp ngươi nhất cử đột phá đến kim đăng cảnh, đến lúc đó chờ cái 30-50 năm, ai còn sẽ nhớ kỹ ngươi Trần Chính, mà lúc kia, đợi ta thánh giáo thành lập kế hoạch lớn đại nghiệp, ngươi liền có tổng lòng chi công. Chỉ huy sứ thanh âm vang lên, hắn mỗi một câu nói, đều tràn đầy dụ hoặc, mỗi một câu nói đều để người tâm động. Thành chủ đại nhân, tuyệt đối không nên tin đám người này chuyện ma quỷ, bọn hắn là ma giáo đệ tử am hiểu nhất chính là lừa gạt. Thành chủ đại nhân, chớ có dao động nội tâm, chúng ta tu sĩ chính đạo, nếu là phản bội ma đạo, đây chính là di sú ngàn năm a. Trong trận pháp, mấy vạn tu sĩ cũng không khỏi nhìn về phía Trần Chính, bọn hắn sợ Trần Chính thật đáp ứng. Chư vị an tâm, ta Trần Chính cho dù là chiến tử ở đây, cũng tuyệt không hướng ma đạo đầu hàng. Trần Chính thanh âm vang lên, hắn không có lựa chọn đầu hàng, tương phản ánh mắt kiên cố hơn quyết. Quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Trần Chính, ngươi sẽ không coi là sẽ xuất hiện một vị cao nhân đắc đạo tới cứu các ngươi à. Bao lớn tuổi rồi y? Còn đang nằm mơ sao? Tốt, đợi chút nữa trận pháp phá diệt, ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Được nghe lại Trần Chính sau khi trả lời, ma thần giáo chỉ huy sứ có chút nổi giận. Hắn hao hết miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng Trần Chính thế mà không mắc câu, làm sao không để cho người ta tức giận. Bất quá nghĩ đến nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn liền không có ẩn giấu đi, trực tiếp vạch mặt. Chỉ là, đúng lúc này, một thanh âm, đông nhiên vang lên. Các ngươi nhìn, người kia là Diệp Bình sao? Chương 110, độ hóa kim quang thiên lôi kiếm, đều cho ra chết. Diệp Bình. Là Diệp Bình sư huynh. Diệp Bình sư huynh làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi nhìn, Diệp Bình sư huynh đằng sau làm sao theo một đạo oan hồn? Chuyện gì xảy ra? Chán ở dê lẽ lại Diệp Bình làm phản rồi. Ta đoán chừng chính là làm phản rồi, tốt, cái này Diệp Bình, vốn cho rằng là ta tu sĩ chính đạo, thật không nghĩ đến thế mà làm phản ma đạo, quả nhiên là không bằng heo chó. Tính bản cô nương mắt bị mù, thế mà yêu một thư ca nở ba nam. Ô ô ô ô, Diệp sư huynh, ngươi tại sao muốn gia nhập ma giáo a? Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, xem ra chúng ta đời này hữu duyên vô phận. Trong trận pháp, trước mặt mọi người tu sĩ nhìn thấy Diệp Bình về sau, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, chỉ là rất nhanh. Bọn hắn phát hiện Diệp Bình sau lưng đi theo một đạo oan hồn. Trong lúc nhất thời, các loại tức giận vang lên, bọn hắn vô ý thức đều coi là Diệp Bình làm phản ma giáo. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả ma thần giáo các giáo đồ cũng tò mò. Chủ yếu là, Diệp Bình đi theo phía sau một đạo oan hồn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Chỉ huy sứ đại nhân, ta đã thuyết phục Diệp Bình, gia nhập chúng ta thành giáo, chúng ta là quân đội bạn, là quân đội bạn. Cũng liền tại lúc này, Trần Nguyên thanh âm vang lên. Hắn lộ ra hết sức kích động, cáo chi đám người Diệp Bình đã làm phản, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, lời này nói chuyện, ma thần giáo chúng giáo đổ nhau nhau cười một tiếng. Nhất là chỉ huy sứ, nụ cười trên mặt càng sâu. Không phải hắn không đủ thông minh, mà là đầu năm nay hạng người ham sống sợ chết đơn giản không nên quá nhiều, huống hồ thiên tài càng tiết mệnh, càng hiểu được lấy hay bỏ. Chân chính, nhìn một cái người khác, đang nhìn ngươi, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu hàng. Ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ma thần giáo chỉ huy sứ thanh âm vang lên, hắn nhìn xem Trần Chính, vẫn như cũ ném ra ngoài cảnh ô liu. Cút. Nhưng mà đạt được chỉ là một cái lan chữ. Trong trận pháp, tất cả mọi người lộ ra lanh ý, từng đôi mắt càng là gắt gao nhìn xem Diệp Bình. Phẫn nộ, khinh thường, còn có cừu hận hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Bình cũng đã đi tới ma thần giáo chỉ huy sứ trước mặt. Diệp Bình lúc đầu dự định trực tiếp một kiếm vua tới lại nói, nhưng nghe đến Trần Nguyên thanh âm về sau, hắn liền lập tức minh bạch Trần Nguyên muốn làm gì. Cho nên tương kế tự kế, trực tiếp đi tới. Diệp Bình, ngươi thật là một cái tham sống sợ chết chi đồ. Diệp Bình, coi như ta mắt chó đuôi mù, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Uổng cho ngươi vẫn là ta Thanh Châu tu sĩ, ngươi thật sự là ta Thanh Châu lớn nhất. Vinh quang, ta ném, Diệp ca ngươi thật là một cái mánh nam. Đương Diệp Bình xuất hiện tại ma thần giáo chỉ huy sứ trước mặt lúc, từng đạo tiếng mắng vang lên, mấy vạn người cựu thị lấy Diệp Bình. Nhưng lại tại đám người chửi rủa thơ ý điểm, đột ngột ở giữa, Diệp Bình xuất kiếm. Ầm ầm. Tứ lôi kiếm thế giết ra, kim sắc lôi đỉnh kiếm khí tung hành, đây là độ hóa kim quang thiên lôi kiếm pháp, Diệp Bình đem độ hóa kim quang ra chỉ tại thiên lôi kiếm khí phía trên, giảm bất trực tiếp độ hóa phiền phức. Một kiếm này, rút khô Diệp Bình một nửa pháp lực. Bây giờ Diệp Bình mặc dù nhìn như là luyện khí tầng 1, nhưng trên thực tế đây là trùng tu thứ 10 lần luyện khí tầng 1. Mấy ngàn đạo độ hóa kim quang thiên lôi kiếm khí giết ra, kiếm khí chỗ đến, một mảnh kêu rên. Xì xì xì. Xì xì xì. Thanh âm cổ quái vang lên, bọn này bị chém giết ma thần giáo giáo đồ, tại chỗ hóa thành cho tàn, ngay cả hình thành oan hồn cơ hội cũng bị mất, có thể nói là vĩnh viễn không siêu sinh. Cháy mau, hắn không có làm phản, Trần Nguyên, ngươi tên vương bắt đản này, làm phản người là ngươi. Đây là độ hóa kim quang, nguy rồi, chúng ta bị lừa rồi. Trần Nguyên, ngươi nhất định phải chết, đợi ta bắt được ngươi, ta muốn để ngươi vinh rơi diêm la. Hận a, Trần Nguyên, không nghĩ tới ngươi thế mà phản bội chúng ta, a a a a. Bọn hắn gầm thét. Không nghĩ tới làm phản thế mà lại là Trần Nguyên. Ra cái này gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta đã lớn triệt hiểu ra, các ngươi bọn này chết chưa hết tội ra hỏa, chẳng lẽ không biết ta Trần Nguyên lời gian sao? Ta cùng tội ác không đội trời chung. Trần Nguyên cũng không phải người hiền lành, nghe được ma thần giáo đệ tử như vậy nhục mạ, việc nhân đức không nhường ai phản kích trở về. Chạy mau, không muốn lưu lại ở đây, có thể chạy một cái là một cái. Trần Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Mọi người chạy mau à, người này ngưng tụ ra độ hóa kim quang, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, chạy. Từng đạo thanh âm vang lên, bọn hắn oán hận Trần Nguyên, nhưng bây giờ ai cũng không ngờ rằng, Diệp Bình một kiếm uy lực cư nhiên như thế kinh khủng, càng không nghĩ đến, Diệp Bình thế mà có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang, cho nên chỉ có thể chạy. Diệp Bình một kiếm phía dưới, liền chém giết mấy ngàn giáo đồ, cái này ai chịu nổi a? Thảm nhất vẫn là chỉ huy sứ, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền chết tại Diệp Bình dưới kiếm. Nhưng mà muốn nói nhất ngộng, vẫn là trong trận pháp Thanh Châu các tu sĩ. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Bình thế mà không phải làm phản, mà là làm bộ làm phản. Càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Bình thế mà mạnh như vậy. Độ hóa kim quang. Kẻ này thế mà nắm giữ độ hóa kim quang. Trong trận pháp, kinh hại nhất chính là Trần Chính, hắn đã coi như là nửa bước tu sĩ kim đan, tự nhiên minh bạch độ hóa kim quang khủng bố đến mức nào, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Bình tuổi còn nhỏ, lại có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang. Ta Thanh Châu ra rồng. Thanh chủ đại nhân, cái này Diệp Bình là chúng ta Thanh Châu tu sĩ sao? T, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy A, thành chủ đại nhân, ngài nhìn thấy không? Một chút lao bối tu sĩ cũng chấn kinh. Diệp Bình một kiếm chém giết mấy ngàn ma thần giáo đệ tử, cái này làm sao không để bọn hắn rung động, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy hưng phấn A. Vốn cho rằng lâm vào tử cục, thật không nghĩ đến Diệp Bình như là thần binh trên trời rơi xuống, một kiếm liền đem cục diện bế tắc mở ra, đây quả thực là quá ngoài dự đoán của mọi người. Diệp sư huynh vô địch. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Diệp sư huynh, ta yêu ngươi. Diệp sư huynh, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Diệp sư huynh, chúng ta vẫn là có phần. Vừa rồi ai nhục nhã ta Diệp sư huynh, Diệp Minh Nam. Cho ra đứng ra, trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta Diệp sư huynh là loại kia bội bạc, tham sống sợ chết chi đồ sao. Biết cái gì gọi là mưu kế sao? Biết cái gì gọi là mưu lược sao? Một đám mang phu. Hữu dũng hữu mưu, đây mới gọi là làm hữu dũng hữu mưu a. Ta liền nói, Diệp sư huynh xem xét chính là ta tu sĩ chính đạo, cũng chính là các ngươi, mắt chó coi thường người khác. Gặp được chút chuyện liền trách trách hô hô, Diệp sư huynh, không thể báo đáp, ta để cho ta chưa hề gặp mặt đạo lữ cùng ngươi sinh hầu tử. Ta ném, đại ca ngài thật hung ác. Diệp sư huynh vô địch. Sau một lát, đợi chúng tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tất cả mọi người kích động đến không kềm chế được. Trong nhân thế có cái gì so sống sót sau tai nạn càng khiến người ta cảm thấy chuyện hạnh phúc. Nhưng mà giờ khắc này, Thanh Châu thành chủ Trần Chính thu hồi nội tâm ở trong rung động. Ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng nói y. Chư vị chính đạo đồng liêu, Diệp Bình tiểu hữu, lấy yếu ớt thân thể, không sợ sinh tử, cùng ma giáo chém giết, tu sĩ chúng ta, lại có thể nào gì tiếc vừa chết. Ta Thanh Châu binh sĩ, như thế nào tham sống sợ chết chi đồ, giết ra ngoài, giết ra một cái tươi sáng càn khôn, để ma giáo đệ tử nhìn một cái, ta Thanh Châu tu sĩ, đến cùng có hay không huyết tính. Giết. Giờ khắc này, Trần Chính thanh âm tràn đầy không sợ, tay hắn nắm linh khí. Trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, trực tiếp đi ra trận pháp, hướng phía bốn phía đảo vong ma thần giáo đệ tử đa nhờ tới. Mẹ nó, ra nhiệt huyết sôi trào, giết ta. Giết sạch bọn này tạp toái. Ra mặc dù không phải Thanh Châu tu sĩ, nhưng ta cũng là tu sĩ chính đạo, bọn này tạp toái, cho ra chết. Xông lên A, các vị đạo hữu, ta lên trước. Ma thần giáo, các ngươi ra tới. Bọn tỉ muội, chúng ta cũng tới. Chư vị nữ đạo hữu, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Những chuyện này để chúng ta nam tu tới. Cút cho ta, dựa vào cái gì chúng ta nữ tu gặp được nguy hiểm liền muốn chạy, bọn tỉ muội đều đứng lên cho ta, giết. Để nhóm này nam tu nhìn xem, thủ đoạn của chúng ta. Giết 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 giết. Có lẽ là bởi vì Diệp Bình không sợ chết biểu hiện, trong đại trận, tất cả tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ xông ra đại trận, hướng phía ma thần giáo đệ tử liền vô giết tới. Trước đó phẫn nộ, lửa giận lúc trước, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra. Cái gọi là tướng hùng hùng một tổ, binh hùng hùng một cái, có lẽ chính là cái đạo lý này đi. Mà trận pháp bên ngoài, đương Diệp Bình nhìn thấy đám người toàn bộ sau khi chạy ra ngoài, cả người không khỏi sương sờ. Đây là làm gì? Đoạt mối làm ăn sao? Không thể nào, đầu năm nay phục ma còn muốn đoạt nghiệp vụ. Thượng tiên, đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian giết a, tại không giết cũng bị mất. Trần Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thúc giục Diệp Bình tranh thủ thời gian giết a. Hắn hiện tại đã nghiện. Vừa rồi Diệp Bình một kiếm chu sát mấy ngàn ma giáo đệ tử, hắn lại phải không ít công đức, mặc dù không kịp Diệp Bình 1%, có thể đối hắn tới nói, hoàn toàn đủ. Vũ hồ. Cất cánh. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Diệp Bình không nói nhảm, từng đạo kiếm khí đa nhờ tới, pháp lực không đủ, trực tiếp luyện hóa công đức bổ sung. Dù sao một kiếm xuống dưới, ít nhất phải chết đến 100 cái ma thần giáo giáo đồ, cứ kéo dài tình huống như thế. Chỉ cần ma giáo đệ tử đầy đủ, Diệp Bình liền có thể hóa thành động cơ vĩnh cửu. Nhanh đi tìm Ngụy Lâm đại nhân. Chạy mau, đi tìm Ngụy Lâm đại nhân a. Bên trên một giây còn cao cao ở trên ma thần giáo giáo đồ, giờ khắc này liền như là chó rơi xuống nước, nhao nhao hướng phía kiếm đạo đại hội hội trưởng chạy tới. Chương 111, độ hóa kim quang tăng lên, Ngụy Lâm ngộng. Thượng tiên, bên trái, bên trái. Thượng tiên, bên phải, bên phải. Thượng tiên, trong ngõ nhỏ còn cất giấu một cái. Thanh vân bên trong tòa thành cổ. Trần Nguyên thanh âm không ngừng vang lên, ánh mắt của hắn như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm những này đảo vong ma thần giáo giáo đồ. Trước trước sau sau lúc đầu có hơn 3.000 ma thần giáo giáo đồ, nhưng 8 thành đều bị Diệp Bình một người tiêu diệt. Có kém không nhiều chừng 1 thành ma thần giáo giáo đồ bị Thanh Châu tu sĩ giết, còn lại 1 thành trên cơ bản toàn hướng kiếm đạo hội trưởng phương hướng đảo vong. Giờ này khắc này, Diệp Bình tu vi chẳng những tăng vọt đến luyện khí 10 tầng, đồng thời thể nội còn có hơn 2.000 đạo công đức chi lực. Dựa vào những này công đức chi lực, tu vi có thể lại lần nữa tăng lên. Chỉ là dưới mắt không thể chậm trễ thời gian, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Bạch. Giờ khắc này, cũng liền tại Diệp Bình thuận tay lại miểu sát 10 cái ma thần giáo giáo đồ về sau, đột ngột ở giữa, Diệp Bình độ hóa kim quang cũng sản sinh biến hóa. Về màu sắc trở nên càng thêm thuần khiết. Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, Diệp Bình hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi thăm Trần Nguyên. Cái sau cũng nhìn thấy một màn này, ngay lập tức giải thích nói. Thượng tiên, chúc mừng, ngài độ hóa kim quang hoàn thành một lần thuế biến, chỉ cần hoàn thành 9 lần thuế biến, liền có thể thăng hoa vì độ hóa kim luân. Nếu là thật sự có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân, dù cho là nguyên anh lão quái, gặp ngài cũng muốn nghe tin đã sợ mất mặt ta. Độ hóa kim luân. Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, độ hóa kim quang thế mà cũng có thể thăng cấp. Cái này rất tốt, hàng yêu phục ma còn có thể tăng lên độ hóa kim quang uy lực, không tệ. Diệp Bình trong thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Mà Trần Nguyên vội vàng mở miệng nói. Thượng tiên, không chỉ là hàng yêu trừ ma, ngài còn có thể trực tiếp đem công đức rót vào độ hóa kim quang bên trong, như vậy, có thể gia tốc hoàn thành thuế biến. Trần Nguyên nói như thế. Còn có thể đem công đức rót đi vào. Diệp Bình có chút ít kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì, cảm giác cái này công đức đơn giản chính là dầu cụ là. Nghĩ tới đây, Diệp Bình nếm thử tính đem 10 đạo công đức chi lực rót vào độ hóa kim quang ở trong. Trong chốc lát, độ hóa kim quang càng thêm trở nên ánh vàng rực rỡ. Mà lại không chỉ trở nên vàng óng ánh, còn giống như biến lớn một điểm. Đây là trực tiếp hoàn thành lần thứ 2 thuế biến, chỉ cần 10 đạo công đức chi lực. Cảm nhận được độ hóa kim quang tăng lên mang đến khoái cảm, Diệp Bình lại rót vào 10 đạo công đức chi lực. Bất quá lần này rót vào 10 đạo công đức chi lực, độ hóa kim quang cũng không có thuế biến, hiển nhiên là cho công đức không đủ. Diệp Bình không có suy nghĩ nhiều, lại là 10 đạo công đức chi lực. Rất nhanh, độ hóa kim quang càng thêm sáng chói, đây là lần thứ 3 thuế biến. Đến cuối cùng, Diệp Bình hao phí tới tận tiếp cận 500 đạo công đức chi lực, cũng mới miễn cưỡng hoàn thành lần thứ 5 thuế biến. Càng về sau độ hóa kim quang cần có công đức chi lực liền càng trở nên khổng lồ. Muốn ngưng tụ thành độ hóa kim luân, đoán chừng lấy trước mắt công đức chi lực, vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều. Cũng may cho dù là không có lột xác thành độ hóa kim luân, bây giờ độ hóa kim quang, chẳng những so trước đó lại lớn lại thô, mà lại uy lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trước đó những này bị độ hóa kim quang quét đến tu sĩ, sẽ còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mà bây giờ sẽ không có bất kỳ cái gì một điểm kêu thảm, soi sáng liền không, lại phạm vi cực lớn. Thượng tiên, mãnh, mãnh, mãnh. Muốn nói nhưng nhìn thấy Diệp Bình như vậy hung mãnh, vui vẻ nhất vẫn là Trần Nguyên, bởi vì Diệp Bình mỗi giết một cái ma giáo đệ tử, hắn đều có thể mò được một điểm công đức, mặc dù so với Diệp Bình đạt được công đức tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Nguyên cảm thấy mình cũng có thể tái tạo nhục thân A, mặc dù hy vọng rất mờ mịt, nhưng ít ra nhìn thấy hy vọng A. Thượng tiên, lấy ngài tình huống hiện tại, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật A, không đúng, nói sai, là ma cản giết ma, tà cản giết tà, Ngụy Lâm đại nhân nhìn thấy ngài đều phải chạy A. Trần Nguyên mông ngựa, như là nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Ngụy Lâm cũng đánh không lại ta. Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn biết Ngụy Lâm chính là một vị tu sĩ kim đan, cảm thấy Trần Nguyên có chút phóng đại. Thượng tiên, nếu là lấy bình thường thủ đoạn, không phải ta dèm pha ngài, 10 cái ngài đều đánh không lại một cái Ngụy Lâm đại nhân, nhưng có độ hóa kim quang không giống, vật này chính là thiên hạ hết thảy tà tu chi khắc tinh. Liên như là lửa cùng giấy, lại dày lại nhiều giấy, dù là gặp được một chút xíu hỏa tinh, đều sẽ bị thiêu hủy, tà tu chính là giấy, mà độ hóa kim quang chính là hỏa diễm, tại bình thường tà tu trong mắt, ngài độ hóa kim quang là lửa lớn rừng rực. Mà tại Ngụy Lâm cái kia ma đầu trước mặt, ngài độ hóa kim quang có lẽ chỉ là một chút xíu hỏa tinh, nhưng theo mới ngài độ hóa kim quang thủy biến, khả năng biến thành một nhỏ đám ngọn lửa, vẹn vẹn chỉ là cái này một nhỏ đám, cũng đủ làm cho Ngụy Lâm tên ma đầu này chết không có chỗ chôn. Trần Nguyên mỗi chữ mỗi câu giải thích nó y. Diệp Bình cũng coi như là rõ ràng chính mình cái này độ hóa kim quang đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn hoàn toàn tin tưởng Trần Nguyên nói lời, bởi vì không có người so với hắn càng hiểu độ hóa kim quang. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng không nói nhảm, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không xuất kiếm, một trưởng vỗ ra, một mảnh kim quang bắn ra, mấy trăm mét bên trong ma thần giáo giáo đồ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ như thế, phàm là bị kim quang chiếu rọi, những cái kia chúng độc tu sĩ cũng nhao nhao tỉnh táo lại. Đây chính là độ hóa kim quang cường đại. Trần Nguyên, ngươi chết không yên lành a. Trần Nguyên, ngươi thế mà bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật sự là ta ma giáo sỉ nhục a. Trần Nguyên, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ vì ngươi sở tác sở vi mà trả giá thật lớn. Cảm nhận được Diệp Bình lại mạnh lên, điên cuồng chạy trốn ma thần giáo giáo đồ càng là không khỏi gầm thét liên tục. Bây giờ ngoại trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Thượng tiên, mấy tên này oán khí rất sâu, độ hóa bọn hắn công đức khẳng định không ít. Nhưng mà Trần Nguyên tâm tính tốt không được, để Diệp Bình tranh thủ thời gian xuất thủ, độ hóa đám người kia. Giống như đây, kiếm đạo đại hội sân bãi ở trong. Không biết chút nào Ngụy Lâm, giờ này khắc này, chính mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Tư Không Kiếm Thiên. Tại ngũ oán phỉ thúy hồ lô không ngừng thôn vệ lấy oán nghiệm, chỉ chờ tới lúc dưới tay mình, mở ra đồ sát hình thức, như vậy sẽ ngưng tụ hải lượng oán khí, đến lúc đó Tư Không Kiếm Thiên cũng phải chết ở chỗ này. Bất quá duy nhất để Ngụy Lâm hơi nghi hoặc một chút chính là, theo lý thuyết hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu mổ giết ta. Làm sao nửa ngày không có phản ứng đâu. Đoán chừng còn tại phá trận A. Nghĩ tới đây, Ngụy Lâm nụ cười trên mặt, không khỏi càng thêm hơn. A, đúng, còn có một điểm lệch ra. Tư Không Kiếm Thiên, ngươi làm thật còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đến Tấn Quốc phái người tới là không phải. Ta cho ngươi biết. Thánh giáo đã sớm nghĩ đến một chiêu này, bọn hắn đã mai phục tại các đầu con đạo, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là tập kích Thanh Châu sao? Tấn Quốc 33 châu, chúng ta đều có chỗ kế hoạch. Ta nếu mà là ngươi, hiện tại đào tẩu, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Ngụy Lâm tự tin thanh âm vang lên. Bất quá hắn cũng không phải hảo tâm nhắc nhở, mà là không muốn tiếp tục cùng Tư Không Kiếm Thiên rằng co ở đây. Dù sao dù ai cũng không cách nào ngờ tới phía sau biên số, nếu là Tư Không Kiếm Thiên rút đi, hắn cũng vui vẻ. Đương nhiên nếu là Tư Không Kiếm Thiên không đi, hắn cũng không sợ. Nói tóm lại, tiến có đường, lui cũng có đường. Người sợ sao? Tư Không Kiếm Thiên thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Lần này, Thanh Châu có đại sự xảy ra, trách nhiệm này nghĩ đều lại không xong, đã việc đã đến nước này, vậy liền dứt khoát một điểm, đợi chút nữa có thể giết nhiều ít giết bao nhiêu. Cũng chính là ôm ý nghĩ này, Tư Không Kiếm Thiên không hề rời đi, mà là cùng Ngụy Lâm rằng co đến cùng. Ha 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 ha, sợ. Tư Không Kiếm Thiên, ngươi là đang đùa ta cười sao? Ta Ngụy Lâm sẽ sợ ngươi. Sợ ngươi cái gì? Sợ ngươi mời đến một vị cao nhân đắc đạo. Thỉnh đi, đừng có nằm ngộng. Ngụy Lâm lớn tiếng chế nhạo lấy. Cũng không phải hắn quá tự tin, chủ yếu là cái này tu tiên thế giới, muốn tìm tu sĩ kim đan không khó, nhưng muốn tìm ra vị cao nhân đắc đạo, thật đúng là chưa chắc dễ dàng. Còn không đợi Tư Không Kiếm Thiên trả lời. Đột ngột ở giữa, từng đạo tiếng kêu rên vang lên. Ngụy đại nhân cứu mạng a! Có đạo cao nhân. Ngụy đại nhân chạy mau a, cao nhân đắc đạo đến rồi. Ngụy đại nhân, có. A, ta chết đi. Theo trận trận tiếng kêu rên vang lên, rất nhanh từng đạo bóng đen từ Bắc Môn vào tới, là ma thần giáo đệ tử. Ngụy Lâm. Giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường? Nơi nào có cao nhân đắc đạo? Các ngươi nghĩ hù dọa ta? Chỉ là sau một khắc, Ngụy Lâm thần sắc ngộng. Chương 112, ngưng tụ độ hóa kim luân. Thanh Châu kiếm đạo đại hội sân bãi. Ngụy Lâm ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Bắc Môn nhập tràng khẩu, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, đây đều là thuộc hạ của hắn, rất tốt nhận ra. thủ hạ của mình làm sao toàn chạy nơi này tới? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có, cái gì cao nhân đắc đạo a? Uy, các ngươi nói rõ một chút a. Ngụy Lâm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm giác đại sự không ổn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh vàng nóng xuất hiện, đạo thân ảnh này như là thần binh trên trời rơi xuống, toàn thân trên dưới tắm rửa lấy kim sắc quang mang. Đưa tay ở giữa, chính là một mảnh độ hóa kim quang, trực tiếp đem bọn này đảo vong ma thần giáo đệ tử độ hóa sạch sẽ tới. Lệnh ra ngày, cao nhân đắc đạo. Ngụy Lâm cả người đều ngộng. Nói đến cái gì, liền xuất hiện cái gì, dù ai ai không ngộng. Đừng bảo là Ngụy Lâm, liền ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng ngộng. Cao nhân đắc đạo. Hắn thật không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Thanh Châu, lại có một vị còn trẻ như vậy cao nhân đắc đạo. Toàn bộ Tân Quốc, cũng bất quá chỉ có bốn vị cao nhân đắc đạo, nhưng bốn vị này cao nhân đắc đạo, cái kia tuổi tác không có siêu 500 tuổi. Diệp Bình trẻ tuổi như vậy, cũng đã là cao nhân đắc đạo, cái này về sau còn phải rồi. Cho dù là giám thiên viện cũng không có còn trẻ như vậy cao nhân đắc đạo a. Đây cũng không phải là ổ gà bên trong gia phượng hoàng chuyên đơn giản như vậy, đây là ổ gà bên trong xuất thần rồng a. T. Đột ngột ở giữa, Tư Không Kiếm Thiên không khỏi nghĩ đến một chuyện khác. Diệp Bình sư huynh chính là Tô Trường Ngự. Chỉ là một sư đệ đều mạnh như vậy, kia đương sư huynh đây này. Chán ở dê lẽ lại cái này Tô Trường Ngự quả nhiên là ẩn thế cao nhân. Bất quá không đợi Tư Không Kiếm Thiên tiếp tục suy nghĩ, cùng hắn rằng co Ngụy Lâm luôn cuống, muốn lấy đi ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô, thoát đi nơi đây. Tới một vị cao nhân đắc đạo, Ngụy Lâm sợ. Mặc kệ Diệp Bình rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn cùng Tô Trường Ngự một khi liên thủ hợp tác, có thể cam đoan chính là, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Ngụy Lâm chạy, quân tử không ăn thịa tờ thò y trước mà tờ. Chỉ là Tư Không Kiếm Thiên trong nháy mắt cảm ứng được Ngụy Lâm ý nghĩ, lập tức không khỏi hướng phía Diệp Bình hét lớn. Diệp Bình, nhanh dùng độ hóa kim quang độ hóa hắn. Tư Không Kiếm Thiên hét lớn, dưới mắt chỉ cần Diệp Bình chi phí hóa kim quang phá Ngụy Lâm phòng, như vậy hắn liền có thể trấn áp này ma. Được. Diệp Bình một lời đáp ứng, bản thân hắn chính là vì hàng ma mà đến, dưới mắt Ngụy Lâm là lớn nhất ma đầu, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Độ hóa kim quang đánh ra, một mảnh kim quang chiếu rọi trên người Ngụy Lâm. Trong chốc lát, ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô trước hết nhất chấn động, đại lượng ngũ hoán cổ độc thu hồi, quần quần khói đen toát ra, đây là một kiện tà khí, bên trong có vô số hoan hồn, nhưng những này hoan hồn đều là bị cầm tù ở bên trong, chịu đủ tra tấn, từ đó sinh ra liên tục không ngừng hoán khí, cuối cùng bị cái này miệng hồ lô luyện hóa thành ngũ hoán cổ độc. Đây là một kiện cổ bảo. Trên cơ bản đều tại Nguyên Anh lão tổ trong tay, cũng chính bởi vì có này kiện cổ bảo, Ngụy Lâm mới có thể hạn chế lại Tư Không Kiếm Thiên. Bất quá chủ yếu vẫn là quái Tư Không Kiếm Thiên quá khinh thường. Về phần Ngụy Lâm, cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng đả kích, độ hóa kim quang chiếu rọi ở trên người hắn, liền như là chân hỏa nướng. Vẹn vẹn một nháy mắt, Ngụy Lâm liền phát ra vô cùng thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, Tư Không Kiếm Thiên cuối cùng xuất thủ. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên cực kỳ sắc bén. Thương thương thương. Từng đạo thuần bạch sắc kiếm khí bắn ra, đây là hạo nhiên chính khí kiếm, chuyên khắc loại này tà tu. Kiếm khí vượt qua độ hóa kim quang, tắm rửa lên một tầng màu vàng kim nhạt, tại chỗ đem Ngụy Lâm nhục thân xuyên qua. A! Ngụy Lâm thảm tiếng vang lên. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu mấy vạn tu sĩ cũng vừa tốt đi vào đại hội địa điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Tư Không Kiếm Thiên là thật nổi giận. Hắn kiếm khí tung hoành. Mấy trăm đạo kiếm khí muốn trực tiếp đem Ngụy Lâm nhục thân xoắn nát. Ta đầu hàng, Tư Không Kiếm Thiên, ngươi tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi ma thần giáo ổ điểm ở nơi nào. Ngụy Lâm kinh hoàng tiếng vang lên. Hắn vốn là đánh không lại Tư Không Kiếm Thiên, bây giờ còn bị độ hóa kim quang đè chế, đổi ai ai chịu nổi. Cho nên trước tiên, Ngụy Lâm liền muốn đầu hàng. Hiện tại đầu hàng, muộn. Tư Không Kiếm Thiên căn bản cũng không cho Ngụy Lâm cơ hội. Hắn cũng không cần thiết cho Ngụy Lâm cơ hội. Kiếm khí nổ tung, hư không đều vỡ vụn ra, Tư Không Kiếm Thiên chính là kim đan đỉnh phong cường giả, mà lại kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ đáng sợ, đã lĩnh ngộ ra kiếm ý tồn tại, nếu như là bình thường, gặp được Ngụy Lâm, hắn vừa đối mặt liền có thể chém giết. Nếu như không phải chủ quan, sao có thể kéo dài tới hiện tại. Tư Không Kiếm Thiên, ta còn có rất nhiều bí mật, ngươi nhất định phải muốn biết, Tư Không Kiếm Thiên, ngươi có thể sống bắt ta, lại nhất định phải giết ta. Chẳng lẽ liền không sợ Tấn Quốc quốc quân tức giận sao? Ngụy Lâm luôn cuống. Hắn triệt để luôn cuống, liên tiếp mở miệng, chính là hy vọng Tư Không Kiếm Thiên có thể do dự. Chỉ tiếc chính là, Tư Không Kiếm Thiên không có bất kỳ cái gì một chút do dự, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Tấn Quốc quốc quân. Trong mắt hắn lại tính là cái gì đâu? Phúc. Sau một khắc, Ngụy Lâm bị trực tiếp bị Tư Không Kiếm Thiên xoắn thành bùn máu, một viên kim đan nổi lên, nhưng lại trực tiếp bị Tư Không Kiếm Thiên kiếm khí chém vỡ. Một màn này rất huyết tinh, nhưng mấy vạn người nhưng không có nhắm mắt. Ma thần giáo tập kích, để Thanh Châu không biết bao nhiêu tu sĩ chết oan chết uổng. Bọn hắn sẽ không đáng thương cửu nhân của mình, lại thêm ma tộc tu sĩ, càng là chết chưa hết tội. Tư Không Kiếm Thiên, ta không phục a. Ngụy Lâm thê lương thảm tiếng vang lên, hắn oan hồn hình thành, một tôn khoảng chừng cao 4-5 mét oan hồn. Mà lại càng đáng sợ chính là, Ngụy Lâm oan hồn trực tiếp bám vào ngũ oán phỉ thúy cổ hồ lô ở trong. Trong chốc lát cổ hồ lô lay động, vô số oan hồn kêu rên thanh âm vang lên, nhân gian luyện ngục cảnh tượng xuất hiện lần nữa, tu vi yếu ớt tu sĩ, càng là tại chỗ doạ ngất. Diệp Bình, độ hóa kim quang. Tư Không Kiếm Thiên khoát tay, vô tận hạo nhiên chính khí kiếm giết ra, trấn áp oan hồn, cùng lúc đó hắn cũng liền bận bịu kêu lên Diệp Bình, dù sao dựa vào hắn một người lực lượng, khó mà ngăn chặn khủng bố như vậy oan khí. Tốt. Giờ này khắc này, Diệp Bình liền như là một cái không có tình cảm độ hóa chất cấu người. Hai tay của hắn chống ra, xuất hiện một đạo kim sắc màn trời, vô số oan hồn tại độ hóa kim quang phía dưới, giống nhau siêu thoát, những này không tính là oan hồn, mà là vong hồn. Bọn hắn là bị ma thần giáo giết hại người bình thường. Bây giờ tại độ hóa kim quang phía dưới, từng cái lựa chọn siêu thoát luân hồi. Giờ khắc này kiếm đạo đại hội phảng phất hạ một trận kim sắc mưa. Cùng lúc đó, đại lượng công đức cũng giống như không cần tiền, chui vào Diệp Bình thể nội. Vâng! Nhưng mà ngũ oán phỉ thúy cổ hồ lô hoàn toàn chính xác đáng sợ, cho dù là Diệp Bình cùng Tư Không Kiếm Thiên song trọng áp chế giới, cũng vẫn như cũ buộc phát ra sức mạnh đáng sợ, trong lúc nhất thời oán khí chu nở dê thiên. Vô số vong hồn quét sạch toàn bộ Thanh Châu cổ thành. Đáng chết. Tư Không Kiếm Thiên cũng không ngờ tới Ngụy Lâm đoán lực sẽ lớn như vậy, hắn hạo nhiên chính khí kiếm lại thêm độ hóa kim quang, thế mà đều không thể làm được áp chế. Tất cả mọi người nhanh chóng thoát đi. Tư Không Kiếm Thiên hét lớn một tiếng, để đám người mau chóng rời đi, tuyệt đối không nên lưu lại ở đây. Mà Trần Nguyên Thanh Âm cũng đi theo vang lên. Thượng Tiên, nhanh lên tăng lên độ hóa kim quang, cái này ngũ oán phỉ thúy cổ hồ lô bên trong, có trăm vạn oan hồn. Cái này nếu là toàn bộ siêu độ, nghị không phi thăng đều không khó à, tuyệt đối không nên keo kiệt công đức. Trần Nguyên Thanh Âm vang lên, nhắc nhở Diệp Bình tranh thủ thời gian cường hóa độ hóa kim quang, bằng không, một khi áp chế không nổi Ngụy Lâm, liền sẽ có phiền phức ngập trời. Được. Diệp Bình không nói nhảm, hắn hiểu được chuyện nặng nhẹ. Thể nội tất cả công đức chi lực, toàn bộ rót vào độ hóa kim quang bên trong. Hơn 2.000 đạo công đức chi lực, một hơi để độ hóa kim quang lần nữa thuế biến. Đây là lần thứ 6 thuế biến. Chỉ cần lại lột xác 3 lần, liền có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Theo Diệp Bình tăng lên độ hóa kim quang, kim sắc màn trời lớn hơn, mà lại uy lực cũng so trước đó mạnh càng nhiều. Xì xì xì. Vô số công đức chi lực chui vào Diệp Bình thể nội. Ngũ oán phỉ thúy cổ hồ lô ở trong vong hồn, cũng không là bình thường vong hồn. Bọn hắn tại cái này tà khí bên trong, chịu đủ vô tận thống khổ cùng tra tấn, trong lòng oán khí không biết lớn đến bao nhiêu. Muốn toàn bộ độ hóa cực kỳ chi nạn, cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Lâm thả ràng buộc lên vĩnh viễn không siêu sinh khả năng, cũng muốn nhập thân vào cổ hồ lô bên trong, phóng xuất ra những này vong hồn, muốn đem Thanh Châu cổ thành hóa thành quỷ thành. Tạo ra được cái thứ hai Lâm Hà quỷ phần. Nhưng cũng tiếc chính là, Ngụy Lâm thật vừa đúng lúc, gặp Diệp Bình. Hải lượng công đức không có vào Diệp Bình thể nội. Mà Diệp Bình cũng đem những này công đức một mạch toàn bộ rót vào độ hóa kim quang ở trong. Một nén nhang sau. Độ hóa kim quang lần nữa thuế biến. Độ hóa vong hồn tốc độ càng lúc càng nhanh, còn có càng ngày càng hung mãnh. Một chút oán niệm sâu nặng vong hồn, tại Diệp Bình độ hóa kim quang phía dưới, cũng không thể không buông xuống chấp niệm, luân hồi chuyển thế đi. Diệp Bình, ngươi muốn chết. Ngụy Lâm thanh âm vang lên, hắn ngưng tụ trăm vạn oan hồn chi lực, muốn xóa bỏ Diệp Bình. Nhưng tại Tư Không Kiếm Thiên cũng ngay đầu tiên, phóng xuất ra kiếm ý của mình. Thương thương thương. Thanh Châu cổ thành tất cả kiếm tu kiếm trong tay khí ông tác hưởng. Sau một khắc, mười mấy vạn thanh kiếm khí ngưng tụ tại Tư Không Kiếm Thiên trước mặt, hóa thành một mặt kiếm thuẫn, ngăn cản Ngụy Lâm công kích. Diệp Bình, yên tâm độ hóa. Tư Không Kiếm Thiên thanh âm vang lên. Hắn biết dưới mắt muốn chân chính giải quyết cái phiền toái này, chỉ có dựa vào Diệp Bình độ hóa kim quang, bằng không, Ngụy Lâm lấy vĩnh viễn không siêu sinh đại giới, phát ra lên một kích cuối cùng, đủ có thể khiến Thanh Châu cổ thành hóa thành quỷ thành. Ba ba ba. Hải lượng công đức tràn vào Diệp Bình thể nội. Ba nén hương sau, độ hóa kim quang lần thứ 8 thuế biến. Nhưng Ngụy Lâm công kích càng thêm hung mãnh, trăm vạn oan hồn, oán khí chu nở dê thiên, dù cho là Tư Không Kiếm Thiên cũng khó có thể ngăn trở. Hắn kiếm ý vô địch, hạo nhiên chính khí kiếm ngăn trở oan hồn xung kích, thế nhưng thụ 10 phần thương thế nghiêm trọng. Nếu là tại dạng này mang xuống, hắn cũng muốn không may. Chỉ là Tư Không Kiếm Thiên minh bạch, chỉ cần kéo tới Diệp Bình ngưng tụ ra độ hóa kim luân, như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Nhưng Tư Không Kiếm Thiên còn biết một việc. Đó chính là độ hóa kim luân cũng không chỉ có thể dựa vào công đức chi lực ngưng tụ mà ra. Cần đốn ngộ. Nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Chương 113, Diệp Bình ngộ đạo, thanh phong mà đến. Muốn chân chính ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Không chỉ có riêng chỉ là rót vào công đức đơn giản như vậy. Nếu có thể tùy tiện như vậy, những cái kia cao nhân đắc đạo chuyện gì đều đừng làm. Mỗi ngày đi siêu độ hoan hồn, mấy chục năm công phu liền có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Độ hóa kim luân, đã không phải là cao nhân đắc đạo đơn giản như vậy, mà là trí tuệ giác ngộ. Cần ngộ đạo, mới có thể ngưng tụ mà ra. Nếu là ngộ không ra, coi như ngươi rót vào lại nhiều công đức, cũng không có khả năng ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Tư Không Kiếm Thiên cũng không có trông cậy vào Diệp Bình có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân, hắn chỉ là hy vọng Diệp Bình sớm một chút thuế biến 9 lần, độ hóa kim quang uy lực lại lớn một điểm, dạng này chí ít có thể hữu hiệu ngăn chặn Ngụy Lâm. Không đến mức để Ngụy Lâm không kiêng nể gì cả. Hải lượng công đức chui vào Diệp Bình thể nội. Rốt cục, tại một canh giờ sau, Diệp Bình độ hóa kim quang hoàn thành lần thứ 9 thuế biến. Độ hóa kim quang như là kim sơn, chỗ đến, không có bất kỳ cái gì oan hồn dám tranh phong. Dù là Ngụy Lâm cũng cảm thấy vô cùng phí sức. Muốn ngưng tụ ra độ hóa kim luân sao? Tư Không Kiếm Thiên, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, chỉ bằng hắn còn muốn ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Ngươi khả năng không biết độ hóa kim luân đại biểu cho cái gì a? Ta cho ngươi biết, độ hóa kim luân chỉ có mở ra trí tuệ khiếu, mới có thể ngưng tụ mà ra. Không có tu hành cái ngàn năm, vọng tưởng ngưng tụ độ hóa kim luân, quả nhiên là có đủ buồn cười. Ha 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 ha, Tư Không Kiếm Thiên. Chỉ cần chờ ta hoàn toàn trưởng khống ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này. Ta muốn để toàn bộ các ngươi biến thành oan hồn, phong ấn tại phỉ thúy cổ hồ lô bên trong, để các ngươi thời thời khắc khắc, cả ngày lẫn đêm tại trong thống khổ dày vò. Ha 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 ha. Ngụy Lâm tiếng cười vang lên. Thanh Châu mấy vạn tu sĩ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thiên khung phía trên, Ngụy Lâm thân thể càng lúc càng lớn, hắn tại cùng ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô dung hợp. Một khi triệt để dung hợp thành công, như vậy Ngụy Lâm sẽ dung nhập cổ hồ lô bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng hắn đoán niệm cực sâu, cái này miệng hồ lô sẽ đem tất cả mọi người hút vào trong đó, tiến vào nội bộ luyện ngục, đến lúc đó phương viên vạn dặm đều đem không có một ngọn cỏ, Thanh Châu cái thứ hai Lâm Hà quỷ phần khả năng bởi vậy xuất hiện. Diệp Bình, ngươi nếm thử ngưng tụ kim luân, nếu là ngưng tụ ra, tự nhiên tốt nhất, nếu là ngưng tụ không ra, ta Tư Không Kiếm Thiên, vô luận như thế nào đều sẽ để ngươi còn sống. Giờ khắc này, Tư Không Kiếm Thiên thanh âm vang lên, hắn ngựa khí bình tĩnh, nhưng trong thần sắc hiện lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Hắn là để Diệp Bình an tâm ngộ đạo, không nên bị ảnh hưởng đến, cho Diệp Bình một viên thuốc an thần. Đa tạ Tư Không tiền bối, bất quá đại sư huynh dạy qua ta, chúng ta kiếm tu, lẽ ra dũng cảm tiến tới, ngày càng ngạo nghễ, nếu như thật gặp được nguy hiểm, mong rằng Tư Không tiền bối đem những người khác đưa tiễn, Diệp Mộ không sợ sinh tử. Nhưng mà, Diệp Bình thanh âm vang lên. Ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị, cũng không phải là loại kia lời nói giống tuyết, giả từ bi, mà là một loại khó được đạo tâm. Tư Không Kiếm Thiên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Bình tuổi còn nhỏ, lại có một viên dạng này cứng cỏi không rời đạo tâm. Kẻ này tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Tư Không Kiếm Thiên trong lòng không khỏi hiện hiện ý nghĩ này, hắn cảm giác mình thành châu đệ nhất danh hào, đoán chừng muốn bị Diệp Bình lấy mất. Ở độ tuổi này, lần này tu vi, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, hơn nữa còn sẽ độ hóa kim quang. Còn có một viên như thế kiên nghị đạo tâm, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tư Không Kiếm Thiên trong đầu, không khỏi lại hiện hiện Tô Trường Ngự thân ảnh. Diệp Sư Minh, ngươi phải tin tưởng chính mình. Diệp Sư Minh, chúng ta cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, nếu ngươi chết, chúng ta cũng tuyệt không sống tạm. Diệp Sư Minh, Thanh Châu không có một cái nào sợ chết thứ hèn nhát, ngươi chớ có gánh vác, nếu là chết rồi, chí ít cũng coi như được oanh oanh liệt liệt. Diệp Sư Minh vô địch. Sau lưng mấy vạn Thanh Châu tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn không hy vọng trở thành Diệp Bình gánh vác, cũng không muốn trở thành Diệp Bình gánh vác. Vì vậy nhao nhao mở miệng, cáo chi Diệp Bình không cần quan tâm đến bọn hắn. Nghe đến mấy câu này, Diệp Bình lộ ra một vòng mỉm cười, hắn không có suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại. Độ hóa kim quang tắm rửa tại toàn bộ kiếm đạo đại hội hội trường. Vô số đôi mắt đều tụ tập trên người Diệp Bình. Cảnh giới càng thấp tu sĩ, càng tin tưởng Diệp Bình có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang. Nhưng mà tu vi cao, lại bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn biết, độ hóa kim quang có bao nhiêu khó ngưng tụ, mặc dù có một tia hy vọng, nhưng cái này quá xa vời. Thành chủ đại nhân, Diệp sư huynh có thể hay không ngưng tụ độ hóa kim luân a? Có tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi thăm chân chính, trong bọn họ tâm cũng không chắc. Khó, khó như lên trời. Trần Chính lắc đầu, đưa cho như thế một cái trả lời, trong chốc lát mấy vạn tu sĩ trong lòng không khỏi trầm xuống, mặc dù có chút người đã đoán được, nhưng được nghe lại Trần Chính tự mình sau khi trả lời, nội tâm vẫn là không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Muốn chân chính ngưng tụ ra độ hóa kim luân, nhất định phải mở ra trí tuệ khiếu, vô luận là Phật môn cao tăng, vẫn là đạo môn cao nhân, thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma về sau, liền có thể thu hoạch được công đức chi lực. Ngưng tụ 1000 đạo công đức chi lực, như vậy liền có thể ngưng tụ làm một đạo độ hóa kim quang, mà độ hóa kim quang cửu chuyển về sau, liền có thể ngưng tụ độ hóa kim luân. Chỉ là muốn ngưng tụ ra độ hóa kim luân, nhất định phải giác ngộ trí tuệ, nếu như không thể giác ngộ trí tuệ, như vậy liền không cách nào ngưng tụ độ hóa kim luân. Cái gọi là kim luân vậy, chính là đại trí tuệ biểu tượng, ta Tấn Quốc không một người ngưng tụ ra độ hóa kim luân, thậm chí 10 nước bên trong, cũng chỉ có một người ngưng tụ ra độ hóa kim luân, mà người kia vì ngưng tụ ra độ hóa kim luân, tự phong ký ức, hóa phàm khổ tu, lại trải qua 300 năm ma luyện về sau, cuối cùng giác ngộ trí tuệ. Diệp Bình mặc dù tư chất phi phàm, có thể để hắn trong thời gian thật ngắn ngưng tụ ra độ hóa kim luân, đây cơ hồ là không thể nào. Trần Chính mở miệng, hắn nói ra ngưng tụ độ hóa kim luân độ khó. Một ngáy mắt, tâm tình mọi người càng thêm nặng nề. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Xong, lúc này chúng ta thật chết chắc. Ai, sớm biết dạng này, ta liền không đến Thanh Châu cổ thành. Các ngươi bây giờ nói loại lời này làm cái gì? Dâu có nhờ trời, chết sống có số, đây là chúng đích kiếp, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chư vị, nếu là Diệp sư huynh không có ngưng tụ ra độ hóa kim luân, chúng ta cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Chí ít cũng so thu vào cổ hồ lô trung gian kiếm lời thụ cha tấn muôn tốt. Chúng tu sĩ nghị luận, mặc dù cũng không ít thanh âm, hy vọng mọi người phân chấn, nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn là tĩnh mịch một mảnh, không có mấy người có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Mà lúc này giờ phút này, kiếm đạo đại hội trên lôi đài chính. Diệp Bình trong đầu hiện ra ngày đó đại sư huynh truyền thụ cho độ hóa kinh văn. Kinh văn tại trong đầu lấp loé phát quang. Nhưng bản kinh văn này từ đầu đến cuối có một ít chỗ không đúng. Nhưng đến ngọn nguồn là ở đó không thích hợp, Diệp Bình không rõ ràng, cũng không hiểu. Hắn đang suy tư. Nếu là hiểu rõ, như vậy hết thể nước chảy thành sông, nhưng nếu là không có minh ngộ, liền sẽ một mực kẹt tại cảnh giới này. Một nén nhang. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Ngụy Lâm đoán niệm càng ngày càng mạnh, sát ý cũng càng ngày càng dày đặc cờ. Hắn gần như sắp cùng cổ hồ lô dung hợp, nhưng còn kém một bước cuối cùng. Ngụy Lâm ổn định, hắn không có ý định hiện tại xuất thủ. Hắn dự định chân chính dung hợp về sau, lại ra tay diệt sát đám người. Lúc này, thiên khung như mực, lớn đêm đầy trời. Diệp Bình như là lão tăng nhập định, không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người an tĩnh, không có người phát ra âm thanh, bọn hắn không hy vọng quấy rầy Diệp Bình. Theo bọn hắn yên tĩnh, toàn bộ Thanh Châu cổ thành phảng phất đều yên tĩnh lại. Cũng liền tại lúc này, hô, lá rụng động. Một cơn gió ma tở chậm rãi thổi tới, đem Diệp Bình như hắt thác nước tóc, nhẹ nhàng thổi động. Rất nhanh, một thanh âm vang lên. Đại sư huynh, sư đệ hiểu. Chương 114, Thái Thượng Độ Hóa Kim Luân, Bồ Đề Cổ Thụ. Thanh Châu Cổ Thành. Kiếm đạo đại hội hội trường. Mấy vạn tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Bình. Đương Diệp Bình thanh âm vang lên, giờ khác này cho dù là ngay cả Ngụy Lâm ánh mắt, cũng không khỏi khóa chặt trên người Diệp Bình. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Bình có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Nhưng vào lúc này, theo một trận luồng gió mát thổi qua, Diệp Bình tuyệt thế trên khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một vòng ngộ hiểu tiêu dung. Sau một khắc, Diệp Bình mở ra ánh mắt. Cũng liền tại lúc này, độ hóa kim quang biến mất. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành phảng phất lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Ha 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 ha. Cái này cũng gọi là hiểu. Ta còn thực sự cho là ngươi ngộ ra được thứ gì, không nghĩ tới lại là ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ha 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 ha. Ngươi nếu có thể ngưng tụ độ hóa kim luân, ta Ngụy Lâm đem các ngươi Thanh Châu tất cả mọi người phân đều ăn sạch sẽ đến. Ha 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 ha. Ngụy Lâm giễu cợt tiếng vang lên. Thanh âm của hắn tràn đầy càn rỡ. Nhưng vào lúc này, Diệp Bình mở mắt, sau một khắc thanh âm vang lên. Xưa kia tại Thủy Thanh trời bên trong, Bích Lạc Không Ca, lớn phủ Lê Thổ. Thu nguyên thủy độ người, vô lượng thượng phẩm, nguyên thủy thiên tôn, nên nói là trải qua. Vòng mười qua, lấy triệu thập phương, bắt đầu đương nghệ tòa. Trận trận âm cổ vang lên. Diệp Bình mở miệng, mới theo gió mát phất phơ thổi. Để Diệp Bình nghĩ đến một bản độ nhân kinh văn. Đạo giáo vô thượng bảo điển, độ nhân kinh. Bản kinh văn này, là Diệp Bình ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn thấy, vừa lúc tại Diệp Bình khổ sở suy nghĩ không hiểu được thơ ý điểm, nghĩ đến bản kinh văn này. Đã từng Diệp Bình không hiểu bản kinh văn này huyền ảo, nhưng hôm nay Diệp Bình hiểu được một bộ phận. Hắn tụng niệm lấy bản kinh văn này. đương chữ thứ nhất đọc lên lúc, một chùm kim quang phảng phất là từ trên 9 tầng trời chiếu rọi xuống tới, sáng chói kim sắc quang mang chiếu vào cả tòa Thanh Châu cổ thành ở trong, âm cổ như sấm truyền khắp cổ thành trong trong ngoài ngoài, ngũ hoán cổ độc khí cũng theo đó tan thành mây khói. Tất cả mê mang hay là vẫn còn giết chóc ở trong tu sĩ cũng dừng tay lại bên trong công phạt, bọn hắn ánh mắt trở nên thanh tịnh, trăm vạn oan hồn cũng không tại kêu rên, thay vào đó là trầm mặc. Các ngươi mau nhìn trên mặt đất, có người quát to một tiếng, tất cả tu sĩ không khỏi nhìn về phía mặt đất, lấy Diệp Bình làm trung tâm, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng đóa kim liên. Đây là địa dung kim liên. Còn có, các ngươi nhìn xem thiên khung phía trên, có phải hay không có hoa cánh rơi xuống? Thế, thiên hoa loạn truy chi cảnh tượng, thành, Diệp sư huynh thật hiểu. Thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, không nghĩ tới bần đạo sinh thời, thế mà có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bần đạo chết cũng không tiếc. Diệp sư huynh hiểu, Diệp sư huynh thật hiểu. Ha 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 ha, Diệp sư huynh vạn tuế. Diệp sư huynh vạn tuế. Đại hội bên trong, mấy vạn tu sĩ kích động đến không thể tự thoát ra được, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Bình thật ngộ ra tới. Các ngươi mau nhìn, Diệp sư huynh sau đầu xuất hiện cái gì? Mà lúc này giờ phút này, có người phát hiện Diệp Bình sau đầu xuất hiện kim sắc quang mang. Là Kim Luân. Là Kim Luân. Trí tuệ Kim Luân, trời ạ, hắn thật ngưng tụ ra độ hóa Kim Luân. Vô lượng thiên tôn, Diệp Bình chính là Thanh Châu thứ nhất. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân chi ngôn, thành vậy. Đông đảo lao bối tu sĩ số định mức tách ra miệng, bọn hắn rung động đây hết thảy. Thanh Châu thành chủ càng là cười khổ nói, đây mới là sóng sau à, Thanh Châu ra dạng này thiên tài, không biết lại có bao nhiêu thiên tài vì vậy mà bị đả kích. Hắn cười khổ không thôi, Diệp Bình tư chất, quá mức nghịch thiên, cái này nếu là truyền ra ngoài, còn để Thanh Châu tu sĩ về sau sống thế nào à. Giờ khắc này, Diệp Bình sau đầu hiện hiện một vòng chói mắt Kim Luân, đây là độ hóa Kim Luân, đại biểu cho trí tuệ giác ngộ vô thượng cảnh giới. Kim Luân vừa ra, Ngụy Lâm như là giấy mỏng gặp đại hỏa, tại chỗ phát ra thê thảm vô cùng tiếng la. Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao có thể thật ngưng tụ ra độ hóa Kim Luân? Đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây là trời muốn diệt ta sao? Đây là trời muốn diệt ta sao? Ngụy Lâm có chết cũng không tin, Diệp Bình thật có thể ngưng tụ ra độ hóa Kim Luân. Nhưng vấn đề là, Diệp Bình ngưng tụ ra, chẳng những ngưng tụ ra, hơn nữa còn không là bình thường độ hóa Kim Luân. Đây là thái thượng độ hóa Kim Luân. Không chỉ như thế, nhưng vào lúc này, Diệp Bình sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một gốc cổ thụ hiện ra màu xanh biếc, có vạn đạo nhánh cây, từng sợi hào quang màu bích lục, rủ xuống đến, đem Diệp Bình tô đậm thành một tôn đại trí tuệ người. Bồ đề cổ thụ. Đây là dị tượng, bồ đề cổ thụ A. Kỳ dị chi tượng, kỳ dị chi tượng A. Mọi người kinh ngạc. Chiến trường bên trong, Tư Không Kiếm Thiên cũng kinh ngạc. Hắn chẳng những kinh ngạc, hơn nữa còn có một điểm ghen tuông. Bồ đề cổ thụ, độ hóa Kim Luân, Thanh Châu làm sao ra như thế một cái yêu nghiệt, ta còn tưởng rằng ta cái này Thanh Châu thứ nhất, tấn quốc đệ nhất thiên tài, có thể duy trì mấy trăm năm, xem ra không được bao lâu liền phải bị tiểu tử này cầm đi. Tư Không Kiếm Thiên có chút khó chịu. Hắn hy vọng Diệp Bình có thể ngưng tụ ra độ hóa Kim Luân, nhưng hắn thật đúng là không hy vọng Diệp Bình có thể ngưng tụ ra loại này dị tượng.